Chương 26, lầu 4 ký túc xá. Bối cảnh của tấm ảnh là tại một tầng lầu trong trường, một nữ sinh mặc quần dài màu hồng nhạt đang đi giữa đám người, nhìn về phía ống kính, ánh mắt có vẻ hơi bất mãn. Đây là ảnh tôi chụp. Tiểu Mã ngượng ngùng gãi đầu một cái, lúc đó tôi rất thích cô ấy, bức ảnh này chụp sau khi cô ấy vừa tắm xong, tôi vẫn luôn cất nó trong bóp tiền, sau đó cũng quên mất. Diệp Thiếu Dương muốn điều tra cậu, vội hỏi, bạn gái cậu? Không phải đâu, là bạn cùng lớp năm thứ nhất đại học. Tôi chỉ thầm thích người ta thôi, người ta sao có thể để mắt tới tôi? Trong giọng nói Tiểu Mã mang theo nỗi cô đơn. Diệp Thiếu Dương quay sang gương đồng chắp tay cảm tạ Trương tiên sinh, đa tạ đã chỉ điểm, hôm nào sẽ tìm ông nữa. Nhớ trả tiền. 3 ngày sau không gửi, lãi sẽ tăng gấp đôi. Thân ảnh Trương tiên sinh càng lúc càng mờ nhạt. Trương tiên sinh đi rồi, Diệp Thiếu Dương ngồi trên giường sắp xếp lại manh mối, hỏi Tiểu Mã, cô nữ sinh đó, lúc còn sống có bạn trai hay không? Tiểu Mã lắc đầu, rồi lại gật đầu, cô ấy tính tình rất quái gở, không giao thiệp với ai. Thời gian tôi thích cô ấy, tôi luôn theo dõi cô ấy. Thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người, Tiểu Mã vội vàng giải thích, đừng hiểu lầm, tôi chỉ hay quan sát cô ấy làm gì thôi. Cô ấy bình thường hay tản bộ một mình, đôi khi cứ nhìn sang bên cạnh nói chuyện với một ai đó, thế nhưng hai bên trái phải đều không có người. Có lần tôi hoài nghi có phải tinh thần cô ấy có vấn đề hay không, nhưng lúc cô ấy ở cùng người khác thì rất bình thường. Tôi đến tìm bạn của cô ấy để hỏi thăm. Các nàng đều bảo nhìn hành động của cô ấy chắc chắn là đã có bạn trai, chỉ là chưa có ai từng thấy người này, cô ấy cũng không đề cập đến. Nghe Tiểu Mã kể lại, Diệp Thiếu Dương càng tin tưởng hơn phán đoán của mình, gật đầu nói, nếu như tôi đoán không lầm, bạn trai của cô ấy, chính là người trong bức họa. Không thể nào. Tiểu Mã cả kinh, nó không phải là quỷ sao, à không, là tà linh, Trần Lâm làm sao có thể yêu một tà linh được. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cũng tự hỏi, vì sao người ta thà yêu tà linh còn hơn là yêu cậu. Bất quá theo như tình huống cậu nói lúc nãy, cô ấy không phải đang lẩm bẩm, mà là đang nói chuyện với tà linh kia. Dưới tình huống bình thường, nếu như tà linh không muốn để cho người khác thấy, thì cậu không thể nhìn thấy nó. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, một lát sau mới hỏi, ý của cậu là, tà linh chạy tới tìm tôi. Thế nhưng Trần Lâm tự sát đâu có liên quan gì tới tôi. Hơn nữa cô ấy mất đã lâu rồi, hiện giờ nó tới tìm tôi làm gì? Hay là, người ta chỉ muốn đoàn tụ với tình nhân cũ? Diệp Thiếu Dương chỉ vào tấm ảnh chụp, cậu chớ có quên, người ta có khả năng tiến vào tranh vẽ, ảnh chụp cũng là một loại tranh vẽ. Tiểu Mã sửng sốt, nhưng tại sao hắn muốn hại tôi? Lúc này, điện thoại di động của Tiểu Mã chợt vang lên, là Lý Đa, giờ này gọi điện thoại cho tôi làm gì không biết. Tiểu Mã lẩm bẩm một tiếng, bắt điện thoại. Chỉ nghe không nói gì, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng nói một câu, yên tâm, việc này để cho Tiểu Diệp Tử giải quyết, các cậu cố kiên trì một chút nữa, bọn tôi sẽ qua liền. Để điện thoại xuống, Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương, la ầm lên, Tiểu Diệp Tử, đi nhanh lên, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn. Lý Đa và bồ của hắn, còn có mấy cô gái nữa ở lầu 4 ký túc xá chơi cầu cơ, đụng phải quỷ, tìm cậu gấp để cứu người. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tìm tôi. Làm sao cậu ta biết thân phận của tôi? Tôi nói với hắn a, ban ngày không phải cậu bị hiểu lầm thành sắc lang sao? Tôi len lén gọi điện thoại giải thích cho hắn, nói tình huống của cậu, hắn vốn không tin, hiện giờ gặp quỷ mới nghĩ đến cậu. Đừng nói nữa, nếu chậm một chút thôi, phòng trừng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tiểu Mã kéo Diệp Thiếu Dương chạy như điên xuống lầu, Lão Quách cũng chạy theo xuống dưới, lấy ô tô. Làm tài xế chở hai người. Chỉ chơi cầu cơ thôi mà, có cần khoa trương đến như vậy không? Diệp Thiếu Dương cảm thấy khó hiểu, cầu cơ vốn là trò chơi triệu linh, nếu như biết cách chơi, đích xác có thể kêu gọi ma quỷ, cũng đâu có truyền thuyết nào bảo là chơi xong sẽ chết ngay lập tức. Tiểu Mã nói, cậu không biết rồi, lầu 4 ký túc xá kia có hồng, cứ mỗi 2-3 năm thì sẽ có một người chết, đều là từ phòng 404 ký túc xá leo cửa sổ tự sát. Trần Lâm năm đó cũng chết y rỉa như vậy. Đám người Lý Đa này thật bạo gan quá a. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm nói, trùng hợp vậy ư? Không thật không lẽ giả. Lão Quách liếc nhìn Diệp Thiếu Dương nói, lầu 4 ký túc xá là nơi nổi danh có nhiều chuyện ma quái nhất trong thành, nơi đó ít nhất cũng đã tồn tại 60 năm, số người chết bên trong cộng lại không phải 200 thì cũng phải 180. Nhân lúc xe đang chạy, Diệp Thiếu Dương lắng nghe bọn họ kể sơ sơ tình hình của tòa nhà này. Lao Quách hệ thống lại câu chuyện, chậm chậm nói rằng, tòa nhà đó được xây vào thời kỳ Nhật Bản chiếm lĩnh Thạch Thành, vốn là một viện quân y được xây riêng cho bọn giặc ngoại xâm dưỡng thương. Sau đảng và nhà nước giành lại được Thạch Thành, giặc đầu hàng, những kẻ còn sót lại trong viện rất cương liệt, từ nhân viên y tế cho đến quân nhân dưỡng thương, tất cả đều tự sát. Có người nói, lúc đó đảng và nhà nước tấn công vào viện quân y, rất nhiều người không tìm được kiếm mổ bụng, vội vội vàng vàng nhảy lầu, lấy dao giải phẫu cắt tiết hầu, hoặc là rót rượu lên người tự thiêu. Mẹ nó, đúng là một thảm họa. Sự việc trôi qua không bao lâu, quanh tòa nhà bắt đầu xảy ra chuyện ma quái. Ta cũng từng trải qua thời kỳ kia, chỉ là nghe nói, mỗi ngày đều có tiếng quỷ khóc. Có một năm vào lễ cúng cô hồn, trong lầu tổng cộng đã chết 49 mạng, lúc đó tòa nhà đã không còn ai ở, có trời mới biết những người này vì sao lại tự tử tập thể bên trong. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, chết quá nhiều người, âm khí sẽ rất nặng, nếu không được siêu độ hoặc trấn áp đúng lúc, dần dần, âm khí sẽ càng ngày càng nặng thêm, trở thành xào huyệt tâm linh. Lúc đó không ai siêu độ hả? Diệp Thiếu Dương hỏi. Chính phủ ngay từ đầu đã không tin có quỷ, phái một tổ điều tra đi vào đó, kết quả. Đám người đó cũng chết bất đắc kỳ tử, không tìm được nguyên nhân. Lao Quách thở dài lắc đầu, thế rồi, những chuyện ma quái trong tòa nhà truyền ra mỗi lúc một nhiều, chính phủ chịu áp lực tứ phía, âm thầm mời một vài pháp sư đến siêu độ vong linh. Kết quả là mỗi một pháp sư tiến vào đều chết thảm bên trong. Chính phủ muốn phá hủy tòa nhà, thế nhưng có pháp sư khuyên can, bảo nếu phá hủy thì quỷ hồn sẽ không còn chỗ dựa vào, tràn ra khắp nơi quấy phá, chính phủ lúc này mới thôi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đồng ý cách giải quyết này. Sau đó, tòa nhà bị chính phủ phong tỏa, thế nhưng cứ cách một thời gian là lại có vài người chết, người dân phụ cận đều rời đi cả, trong vòng năm dặm không có ai dám ở cuối cùng. Một hòa thượng không biết là Ngũ Thai Sơn hay là Cửu Hoa Sơn, nghe đồn rất có pháp lực, chui vào trong lầu nhóm lửa đốt người, phong ấn lại hết lệ quỷ trong lầu. Làm thế nào phong ấn lại? Diệp Thiếu Dương thật tò mò, tòa nhà đó đã có nhiều người chết như vậy, vốn đã trở thành âm xảo, muốn chỉnh đốn để phong ấn lại đâu có dễ. Lao Quách lắc đầu, ta cũng không biết, những thứ ta kể đều do Trương đội nói lại, hắn cũng là nhìn hồ sơ năm đó. Nếu hồ sơ có ghi chép thì nhất định là sự thật. Diệp Thiếu Dương nghe xong tâm trạng khiếp sợ không thôi, thật không nghĩ tới Thạch Thành lại có một âm linh xảo huyệt trong truyền thuyết. Nghĩ đến hành động của đám người Lý Đa, hắn thật vô cùng giận, những chỗ đáng sợ thế này ngay cả pháp sư còn ngại không dám tới, bọn họ lại dám chơi cầu cơ ở bên trong, thật là. Mình cũng không tìm được từ ngữ nào để hình dung sự ngu xuẩn của bọn họ. Hiện giờ, Diệp Thiếu Dương chỉ cầu mong bọn họ có thể chống đỡ lâu một chút, chờ mình chạy tới. Chương 27, Nạo Xương. Lao Quách lại kể tiếp, từ đó về sau, tòa nhà bị phong tỏa thì không xảy ra chuyện gì nữa. Vào thập niên 90, Học viện Ngoại ngữ xây trường học gần đấy, hiệu trưởng là người bên ngoài nên không tin ma quỷ, nghị kiến trúc viện quân y rất thích hợp để xây ký túc xá, cho nên mua lại cả tòa nhà. Ký túc xá ở vị trí thứ tư. Còn có tên là ký túc xá số 4. Mỗi năm đều có 3 sinh viên từ phòng 404 lầu 4 ký túc xá nhảy cửa sổ tự sát, trường học chịu nhiều áp lực, bỏ luôn tòa nhà, phong tỏa lại, để tránh có thêm người chết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, điều này chứng tỏ phong ấn vẫn còn, lệ quỷ không có cách nào thoát khỏi ký túc xá. Tiểu Mã chen vào một câu, Trần Lâm là ngoại lệ, lúc cô ấy chết, trường học cũng căng thẳng lắm, thế nhưng sau đó ký túc xá cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Tất cả mọi người đều bảo rằng Trần Lâm bị lệ quỷ hại chết, thế nhưng không ai biết chân tướng. Vừa nghe kể chuyện, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đến người trong bức họa kia. Nếu nó có quan hệ mật thiết với Trần Lâm, vậy cái chết của Trần Lâm có liên quan gì đến nó? Nó và ký túc xá có quan hệ như thế nào? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc nào chóc quỷ cũng phải khổ cực như vậy, ý nghĩa như đang điều tra vụ án. Phải rồi Quách Sư Huynh, chuyện ở ký túc xá đã có 60 năm lịch sử. Vậy năm đó đạo phong sư huynh đến Thạch Thành chắc chắn không thể không biết, lẽ nào ý ý cũng không giải quyết được sao? Đừng nói thế, một mình hắn quả thật không giải quyết nổi. Tệ lắm là không nắm chắc. Hắn vốn định chờ người trợ giúp cùng xử lý chuyện này, thế nhưng đột nhiên lại đi Tứ Xuyên, sau đó không quay về nữa. Lão Quách cười cười, còn những pháp sư có thực lực cỡ bọn ta, đệ cũng biết, vừa nhìn thấy ký túc xá là lảng đi mất, căn bản không ai dám đi vào. Diệp Thiếu Dương cởi đai lưng xuống, đặt vào chỗ ngồi, kiểm tra, đai lưng của hắn vốn là loại đặc chế nên rất lớn, nhìn qua trông như đai vàng của quyền vương. Đai lưng này có một độ cong nhất định, ôm sát vào người, bên ngoài có rất nhiều rãnh nhỏ không đồng nhất, chứa các loại pháp khí khác nhau. Mấy ngày nay liên tục làm phép, vì thế đã dùng hết nhiều thứ, Diệp Thiếu Dương mở túi của mình, lấy ra một số pháp khí thường dùng bổ sung vào đai lưng. Cha! Đai lưng ngầu quá! Tiểu Mã khen. Diệp Thiếu Dương đắc ý nói, đai lưng này đã theo tôi vài chục năm nay, mỗi một loại pháp khí đều có vị trí cố định, cần gì thì lấy đó, không sợ nhầm lẫn. Tiểu Mã bừng tỉnh đại ngộ, chả trách lúc chóc quỷ tôi thấy cậu chỉ cần giơ tay lên là có sẵn vật dụng, ý nghĩa như làm ảo thuật. 11 giờ đêm, cổng trường học viện ngoại ngữ đã đóng, Tiểu Mã biết một con đường gần trường có thể vào được bên trong, hơn nữa rất gần ký túc xá, cho nên kêu Lão Quách lái xe qua đó, dừng trước một tường rào hồng một lỗ lớn. Từ lỗ hồng đi vào, qua một sân cỏ, tới tòa nhà sơn màu xám trắng, Tiểu Mã nói, đây là ký túc xá, bên này là khu nhà cũ của học viện ngoại ngữ, đã bỏ hoang, bình thường không có ai lai vãng, ký túc xá và phòng học đều ở khu nhà mới. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, đây là một tòa nhà cao 5 tầng có kiến trúc châu Âu, mỗi một cánh cửa đều hình mái vòm, hàng lang hình vòng cung nô ra ngoài, lại có một tòa đài rất lớn. Bề ngang tòa nhà ít nhất cũng phải 30 mét, tường ngoài màu xám trắng bong chóc từng mảng, trông rất cũ kỹ, thế nhưng không tạo cảm giác tòa nhà này sắp sập, ngược lại thì khá kiên cố, người trú ngụ ở đây sẽ không có vấn đề gì. Phía trên ký túc xá và bốn mặt xung quanh bao phủ một tầng âm khí đen dày nồng nặc. Chỉ có pháp sư đã khai thông thiên nhãn mới nhìn thấy được. Quả nhiên là xảo huyệt tâm linh. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, nhìn lại một lần, hai cánh cổng to lớn đối ngược nhau bị một chuỗi xích sắt khóa chặt, trên cửa dán một lá bùa màu vàng, không biết là của tên lừa đảo nào để lại, bùa màu vàng thực chất chả có chút tác dụng đối với loại âm xảo này. Tiểu Diệp Tử, có một cái thang đằng kia, 80% là bọn họ đã leo thang vào. Theo hướng ngón tay của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một cái thang gỗ bắt lên trên cửa sổ lầu 2, từng tiếng thét chói tai từ trong lầu truyền đến. Tình huống khẩn cấp. Diệp Thiếu Dương chạy như bay tới, leo lên thang gỗ, nói rằng, bên trong quá nguy hiểm, các người không nên vào. Tiểu Mã và Lão Quách hoàn toàn không có ý kiến, bọn họ đã sớm nghe uy danh của ký túc xá này, tự biết không phải là nơi nên đến. Tiểu Mã chụm hai tay lại, đưa sắt lên mồm la lớn, Tiểu Diệp Tử, cẩn thận một chút, đừng có ngùng nha. Diệp Thiếu Dương không thèm quay đầu lại, giơ ngón giữa lên. Diệp Thiếu Dương nhảy qua cửa sổ, một bầu không khí u ám tăm tối bao lấy, hắn chỉ đi một mình nên không mang quá nhiều đèn trong, vì vậy chỉ dựa vào ánh sáng của vòng dạ quang trên cổ tay để đi về phía trước. Cường độ ánh sáng tuy không mạnh nhưng cũng đủ phát tán xung quanh, không thấy góc chết. Đây là một gian phòng trống trong ký túc xá, trên tường treo một số đồ vật xưa cũ, mặt giường phủ đầy bụi, xem ra đã lâu rồi không có người ở. Bên hai nghe một tiếng thét chói tai, Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, rút đào một kiếm lao ra khỏi gian phòng. Đối diện hắn là một hàng lang, ngoại trừ âm khí nặng thì không có gì cả. Diệp Thiếu Dương men theo tiếng thét chói tai, một hơi leo lên đến lầu 4, có một bóng đen từ đằng xa lăm lăm chạy tới. Thấy người Diệp Thiếu Dương phát ánh sáng xanh, sợ đến mức suýt chút nữa kêu to. Lý Đa, là tôi. Diệp Thiếu Dương nhận ra hắn. Diệp Sơn Dương, cậu đã tới. Lý Đa kích động nắm chặt lấy tay hắn như bắt được phao cứu sinh. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, không đợi sửa lỗi đọc nhầm tên. Lý Đa đã gấp gáp nói, cậu đến là tốt rồi, các cô bị giam trong phòng 404, cậu mau cứu các cô ấy đi. Hai người vội chạy tới phòng 404. Cửa phòng khóa chặt, bên trong có tiếng thét chói tai hòa cùng tiếng khóc hoảng loạn, còn có một tiếng cười vô cùng quỷ dị, khừa khừa, khừa khừa khừa. Bên dưới khe cửa có một dòng máu tươi chảy ra. Diệp Thiếu Dương lấy tay đẩy cửa nhưng không mở, Lý Đa nói, tôi đã cố gắng thử nhưng không được, có đạp mạnh cũng không ra, mau mau nghĩ biện pháp khác. Diệp Thiếu Dương nhận thấy có một luồng quỷ khí bám trên cửa tạo thành kết giới ôm trọn không gian bên trong, lập tức lấy ra bút chu sa. Vẽ vào lòng bàn tay bên phải hình thái cực đồ, một chưởng đập vào cánh cửa. Kéo kẹt. Một tiếng, cánh cửa mở, một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện trước mắt Diệp Thiếu Dương và Lý Đa. Ba nữ sinh trốn trong một góc phòng, một người khóc, một người thét chói tai, người còn lại đã bất tỉnh. Đối diện các cô gái, một nữ sinh tóc dài xóa vai đang ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, tay cầm một chiếc chìa khóa, từng chút cạo ra mặt mình. Chìa khóa rất cùn, căn bản không thể phá ra mặt chỉ trong phút chốc, cho nên cô ta cứ cào, cả khuôn mặt máu thịt be bét hỗn loạn, các khớp xương lộ ra, máu tanh theo cằm chảy xuống, không ngừng nhỏ tí tách trên sàn nhà, tạo thành một vũng máu lớn. Da thịt trên mặt bị tạo nát, đầu chìa khóa ma sát với các khớp xương phát ra tiếng két. Két khiến đầu người ta tê dại. Nạo xương vô cùng đau đớn, thế nhưng cô gái này hình như không biết đau, vẫn vừa cạo, vừa cười rất quỷ dị, khửa khửa. Khửa khửa khửa. Chương 28, Huyết Tinh Phủ. Lý Đa đờ người, dựa lưng vào tường từ từ ngã xuống đất, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy toàn thân như mềm ra. Hắn là pháp sư, căn bản ma quỷ có kinh khủng như thế nào cũng không dọa được hắn, thế nhưng hắn cũng là một con người. Đối với sự sợ hãi của những người xung quanh, hắn không thể bàng quan được. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên phía trước, bắt lấy cánh tay đang cầm chìa khóa của nữ sinh, hai ngón tay nắm được ngón giữa của cô gái, cố sức lắc một cái, lôi về phía sau, một thân ảnh mông lung bị kéo ra ngoài, cả người hiện lên một tầng ánh sáng đỏ như máu. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, thì ra là một ác quỷ nhập xác. Thông thường, một hồn phách muốn tu thì phải có tu vi nhất định. Tốn 300 năm mới tu thành ác quỷ, cho nên pháp sư bình thường không phải là đối thủ của nó. Nữ quỷ giống to muốn phản kháng, Diệp Thiếu Dương liền vỗ một chưởng vào mặt nó, thái cực đồ phóng ra một vệt kim quang, bao nữ quỷ lại, khiến cho nó không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương thu nó vào bên trong lá bùa, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê dần, có thứ gì đó đâm vào da thịt khiến nó kêu lên đau đớn, sau đó nhanh chóng rút tay ra. Nhìn lại, một cái bóng mờ ảo đang đứng sau lưng hắn, bưng tay rên rỉ. Đánh lén ta. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, máu của ta là máu thiên sư, không có tu vi nghìn năm thì chớ có đụng vào. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, 8 miếng tiền ngũ đế phóng tới, đánh ác quỷ văng ra ngoài, hắn nhanh chóng lấy một lá bùa thu phục nó. Sơ sơ phía sau lưng, chảy máu, trong lòng Diệp Thiếu Dương rất phiền muộn, thân là thiên sư, lại bị một con ác quỷ đánh lén, thật quá mất mặt. Cũng may nó chỉ là một con ác quỷ, tu vi không sâu, nếu quả thật là một con lệ quỷ tu vi 1.800 năm, có lẽ mình sẽ gặp phiền phức. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, nữ sinh dùng chìa khóa cạo mặt đã ngất xỉu, hắn kiểm tra mạch đập của cô, tuy rằng yếu ớt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, quay đầu lại nói với Lý Đa đang sợ choáng váng, còn không mau đưa cô ta đến bệnh viện. Lý Đa bước vào phòng, vừa nhìn thấy khuôn mặt nữ sinh kia đã trở thành một đống máu thịt bé bét. Dùng mình một cái, nói, kêu xe cứu thương. Đem cô ta ra ngoài trước, tòa nhà này âm khí quá nặng, không nên ở lâu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bà cô gái kia, một người lúc nay khóc là bạn gái của Lý Đa Hà Lệ Lệ, bên cạnh cô là một nữ sinh khác đang ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương. Đối với những chuyện vừa mới xảy ra, các cô còn chưa tiếp thu kịp. Các cô không đi sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hai người còn hận không thể mau rời khỏi cái chỗ quái quỷ này, lập tức giúp đỡ nhau đứng lên. Còn Tiêu Lâm thì sao? Lý Đa có người bị thương trên lưng, chỉ vào một nữ sinh đang bất tỉnh dưới nền đất. Diệp Thiếu Dương cúi đầu quan sát, nữ sinh này có tướng mạo ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, điện nước đầy đủ, mặt học sinh mà núi phụ huynh, cô mặc một bộ áo ngủ trễ mãi, tư thế nằm vừa đúng, nửa bầu ngực căng tròn lộ ra bên ngoài, trắng hồng lấp lánh dưới ánh trăng. Vô cùng đẹp đẽ mê hoặc. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, nói, để tôi chịu cực một chút, cố gắng con cô ấy. Thiếu nữ rất nhẹ cân, phỏng chừng thứ nặng nhất trên người chính là hai quả núi. Diệp Thiếu Dương cúi xuống con cô lên, đôi gò đồng đảo liền nhẹ nhàng đè lên lưng hắn, mềm mại, mịn màng. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy vô cùng kích thích, vội vàng niệm lia liệu tinh tâm chú, chạy ra khỏi phòng, mọi người đi theo sau lưng hắn. Một tay Diệp Thiếu Dương nâng bờ mông tròn trịa của thiếu nữ, tay kia cầm chắc đào một kiếm, vẻ mặt hết sức cảnh giác, lăm lăm bước xuống lầu. May mà trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đoàn người nhanh chóng leo khỏi thang, gọi xe cứu thương đến. Mọi người đưa hai cô gái ngất xỉu lên xe, sau đó Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cũng leo lên xe lao quách, chạy theo xe cứu thương về hướng bệnh viện. Cô gái được Diệp Thiếu Dương cong trên lưng vừa đến bệnh viện thì tỉnh lại, la hét. sau khi được tiêm thuốc an thần thì ngủ thiếp đi. Cô gái còn lại bị quỷ nhập thì được các bác sĩ cầm máu đúng lúc, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều khuôn mặt của cô. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, hắn biết đối với một nữ sinh đang tuổi thanh xuân mà nói, bị hủy dung mạo là điều tồi tệ như thế nào. Dạ Sơn Dương, hôm nay may nhờ có cậu. Lý Đa từ phòng bệnh đi ra cảm kích nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương. Diệp là Dạ, Thiếu là Thiếu Gia, Dương là Thái Dương. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc Lý Đa, lần sau đừng có đọc sai nữa. Vâng vâng, Thiếu Dương ca, hôm qua chúng tôi có hơi quá lời với cậu, vô cùng xin lỗi, tôi không nghĩ cậu thật sự là cao nhân. Lý Đa kéo Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế, hỏi, Thiếu Dương ca, cậu xem bây giờ có nên báo cảnh sát hay không? Diệp Thiếu Dương nói, cậu làm gì tôi không quan tâm, có điều cậu định nói sao với cảnh sát? Bảo là quỷ nhập nên bị thương. Chuyện này. Lý Đa gãi đầu một cái, hay là thôi đi. Liêu Thanh Thanh có bị gì là chuyện của cô ấy, tôi và Lệ Lệ sẽ không báo cảnh sát. Liêu Thanh Thanh là ai? Là cô gái bị thương ở mặt ấy. Hai người đều nhìn nhau, thoáng trầm mặc. Diệp Thiếu Dương chừng cậu một cái, nói, các cậu dám tới đó chơi cầu cơ. Không muốn sống nữa à? Chuyện này là chủ ý của ai? Lý Đa thở dài, chuyện này thật không phải là chủ ý của tôi. Cậu không thấy lúc đó tôi đứng ngoài cửa sao? Đây là chủ ý của Liêu Thanh Thanh, các cô ấy ở cùng một ký túc xá, quan hệ tốt, hôm nay là sinh nhật Liêu Thanh Thanh, mọi người cùng nhau ăn cơm. Mấy nữ sinh uống chút rượu vào thì Tiêu Lâm đề nghị tìm thứ gì kích thích để chơi đùa, cho nên cả đám đi chơi cầu cơ. Lúc các cô ấy vào, tôi vẫn đợi ở bên ngoài cửa, các cô ấy chơi được phân nửa thì cửa đột nhiên đóng lại, sau đó mọi chuyện diễn ra như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, không đúng, hôm qua lúc tôi gặp bạn gái cậu thì trên người cô ta đã có âm khí bao phủ rồi, sợ là trước đó đã có ghé qua ký túc xá số 4. Lý Đa kính nể nhìn hắn, đúng vậy, các cô ấy đã lập kế hoạch để chơi cầu cơ, thật ra là do Liêu Thanh Thanh đề nghị trước, cho nên các cô ấy đã đi tiền trạm, xem xét hướng vào như thế nào. Liêu Thanh Thanh làm ra một lọ thi du, còn đốt bàn cầu cơ, rất úi, bảo là có thể dẫn tới quỷ hồn, là thật sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, vừa chơi trò triệu linh, vừa đem cả bình thi du giang nghịch, không chúng ta thì thật có lỗi với bình thi du đó. Sự tình đã như vậy thì không cần truy cứu chi tiết nữa. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra một nắm lá ngải, giao cho Lý Đa, bảo, trên người các cậu đều có âm khí, lúc về đốt cái này lên sông, mấy ngày sau không nên đi vào chỗ vắng người. Tôi về trước, có gì lên trường gặp. Chờ một chút. Thiếu Dương ca. Lý Đa móc bóp ra hỏi, đồ vật hôm trước cậu nói bao nhiêu tiền? Tôi mua mấy cái cho bọn họ phòng thân. Những lời này của Lý Đa như nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, hắn bèn suy nghĩ kỹ lại, ký túc xá số 44 là xào huyệt tâm linh, phía dưới chẳng biết có bao nhiêu lệ quỷ bị trấn áp, tuy rằng trò chơi triệu linh chỉ là mời linh tới, thế nhưng chưa biết chừng còn có âm linh khác. Bởi vậy, dù khả năng không lớn, thế nhưng mạng người quan trọng, hắn cũng phải cẩn thận đề phòng. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa trống từ bên hông, cầm bút chu sa vẽ vài nét, cắt ngón giữa, đè dấu máu xuống lá bùa, giao cho Lý Đa. Đem dán lên cửa sổ, nếu có trên hai người bên ngoài cửa sổ thì dán vào cửa sổ đối diện. Trên này có máu của tôi, bách quỷ bất xâm. Nhớ dặn các cô ấy buổi tối không được đi ra ngoài một mình. Lý Đa thận trọng tiếp nhận, cảm ơn, gãi đầu một cái, nói, cậu cho tôi. Hai lá nữa nhé. Vạn nhất một trong hai cô ấy xuất viện rồi tự về nhà, cũng không thể ép các cô ở lại một chỗ. Thiếu Dương ca, cậu đã cứu người thì cứu cho chót. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là viết thêm hai lá bùa đưa cho cậu ta. Thiếu Dương ca, lá bùa này bao nhiêu tiền? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn cậu ta mở bóc ra, tổng cộng 3 lá bùa đỏ, thất vọng lắc đầu, coi như xong, cậu không trả nổi đâu, tặng miễn phí đó. Chỉ cần cậu nhớ cậu thiếu nợ ân tình của tôi là được rồi. Lý Đa cười hì hì, đâu có, chờ chuyện này xong, tôi và Lệ Lệ sẽ giới thiệu cho cậu một em gái xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, 3 huyết tinh phù mà chỉ đổi được một lần làm mối. Đương nhiên nếu như thành công thì cũng tạm chấp nhận đi. Đột nhiên hắn nhớ tới người được mình cõng trên lưng lúc nãy, cảm giác mềm mại phía sau lưng chợt ùa về, à ừm, em gái đó cũng không tệ. Chương 29, Thẩm vấn quỷ. ba người Diệp Thiếu Dương rời khỏi bệnh viện, trở về nhà trọ, tụ tập trong phòng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lấy ra hai lá bùa câu hồn, thả quỷ, một nam một nữ, cả hai đều mặc trang phục thời dân quốc. Hai con quỷ này đã bị phá phát thân, cả hai đều hiện ra dáng vẻ lúc chết, nam quỷ cả người đầy máu, cánh tay bị bẻ gãy, cơ thịt lòng thòng, đầu chỉ còn lại phân nửa, bên trong còn có một đống nào trắng nát trộn với máu tươi, tiểu mã nhìn thấy thiếu chút nữa nôn ra hết cơm tối. Ngược lại, dáng vẻ của nữ quỷ thì lại khá hơn một chút, chỉ có bụng là thủng một lỗ lớn. Bọn chúng đứng cung kính trước mặt Diệp Thiếu Dương, không dám động đậy. Diệp Thiếu Dương thẩm vấn nữ quỷ trước, hỏi, hai người các ngươi đi cùng nhau. Nữ quỷ gật đầu. Các ngươi là quỷ tu luyện ở ký túc xá số 4, hay là được trò Triệu Linh gọi đến? Nữ quỷ sợ hãi trả lời, bẩm đại sư, chúng tôi chuyên tu luyện ở ký túc xá. Diệp Thiếu Dương lại hỏi tiếp, âm xảo của ký túc xá nằm ở đâu? Dưới đất ạ. Lâu một có phong ấn, chúng tôi không vào được, chỉ có thể tu luyện ở phòng 404 ký túc xá, nơi nào chết càng nhiều người thì âm khí càng nặng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, những lời nữ quỷ nói không khác nhiều mấy so với phán đoán của hắn, phong ấn ngăn cách bên ngoài và âm xảo, cho nên quỷ hồn không thể ra vào được. Phong ấn ở đâu? Diệp Thiếu Dương lại hỏi. Nữ quỷ lắc đầu, bẩm đại sư, chúng tôi thật sự không biết. Chúng tôi chỉ cảm giác được phong ấn ở lầu 1, thế nhưng pháp lực quá mạnh, chúng tôi không dám đến gần. Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương lập tức trở nên nghiêm nghị, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại muốn hại nữ sinh kia? Nữ quỷ căng thẳng đáp, tôi muốn giết chết cô ấy, dùng hồn phách của cô ấy tu luyện. Quả nhiên là tu tà. Nếu như vậy thì không cần phải hỏi tử tế nữa. Một vấn đề cuối cùng, trừ bọn ngươi ra, trong ký túc xá còn có quỷ hồn nào khác không? Nữ quỷ lắc đầu nói, không ạ, sau khi chúng tôi chiếm lĩnh chỗ đó, các quỷ hồn còn lại đều đã đi hết rồi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, lấy ra hai lá bùa, viết lên dẫn hồn lệnh, hơ hơ trước mặt hai con quỷ, nói, các ngươi hại không chỉ một người, biết nguyên tắc chứ. Hai con quỷ vô cùng sợ hãi, chúng nó đều tu tà, hại không chỉ một người, nếu như bị đẩy xuống âm ti thì không biết phải chịu bao nhiêu năm cực hình cưỡng bức, lập tức cả hai quỷ xuống đất dập đầu nói. Thỉnh cầu đại sư buông tha cho chúng tôi sinh tiền cũng là người cơ khổ. Câm miệng, những lời này đi mà nói với phán quan. Các ngươi muốn tự đi hay là muốn ta tiễn? Ánh mắt Diệp Thiếu Dương sáng quắc nhìn chúng nó. Hai con quỷ liếc mắt nhìn nhau, biết không còn đường sống nữa. Nữ quỷ còn đang do dự, nam quỷ đã phóng về phía trước, mở 10 ngón đánh về hướng Diệp Thiếu Dương. Để không xuống địa ngục chịu khổ, nó đành phải liều mạng. Ngu muội. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tay bắt pháp quyết, một chưởng đánh vào giữa ngực nam quỷ. Lần này hắn không đánh bay mà trực tiếp đánh cho nó hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách bay lượn khắp phòng. Nữ quỷ nằm sấp xuống đất khóc tức tưởi. Quỷ tu tà, lại còn hại nhiều người như vậy, ta cho các ngươi xuống địa phủ nhận tội đã là nể tình lắm rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ nói, có cần ta động thủ không? Nữ quỷ cân nhắc một chút, xuống âm ti chịu tội còn tốt hơn bị hồn phi phách tán. Hóa thành tinh phách, sau khi xuống dưới rồi, trải qua lục đạo luân hồi, 100 vòng cực hình, 200 năm nữa vẫn có thể tụ hồn lại. Nó lập tức than nhẹ một tiếng, hóa thành một làn khói mỏng nhập vào lá bùa. Nhất thời, ba người bên trong gian phòng trầm mặc hẳn. Tiểu Diệp Tử, như vậy có tàn nhẫn quá không? Tiểu Mã có chút không đành lòng hỏi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc câu, tàn nhẫn. Chúng nó hại người có tàn nhẫn không? Ngày sinh nhật của em gái kia cũng là ngày cô ấy bị chúng nó hủy dung, món nợ này tính trên đầu ai? Tôi để bọn chúng đến âm ti đã là không tệ với chúng rồi, nếu đổi lại là sư phụ của tôi, ông sẽ trực tiếp đánh chúng nó hồn phi phách tán, khỏi nói năng dài dòng. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, lại nói, Liêu Thanh Thanh thật sự quá thảm. Bất quá tôi không hiểu nổi, nữ quỷ kia đã chiếm hữu thân xác Liêu Thanh Thanh, vì sao lại còn muốn làm ra loại chuyện độc ác, hủy dung mạo của cô ấy? Nó cố ý hù dọa những người khác, người bị dọa đến một mức nào đó, dương khí tán loạn, tam đăng câu diệt, quỷ sẽ dễ dàng nhập vào người. Việc nhập sắc vốn là việc tốn sức, mà trên thân người lại luôn có ba ngọn đèn cháy sáng, dương khí thịnh vượng, cho nên chúng không thể làm gì, nếu cố gắng nhập sắc sẽ tổn thất rất nhiều tu vi. Tam đăng câu diệt, ba ngọn đèn đều tắt. Con người có ba điểm lửa, hai điểm lửa trên vai và một điểm lửa trên đầu, thì thường ma quỷ không dám quấy phá. nếu ba điểm lửa đều tắt thì rất dễ bị tà nhập. Tiểu Mã chợt bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, chả trách quỷ trước khi hại người đều hù dọa cho người ta sợ hao, nguyên lai là như vậy. Lao Quách nói, tiểu sư đệ, chuyện trong ký túc xá đệ dự định làm gì? Nếu đã gặp, đương nhiên phải giải quyết. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, chỉ là không thể miễn cưỡng được, trước hết đệ sẽ đi điều tra. Ít nhất, phải xác định vị trí cụ thể của âm xảo. Tối mai đệ sẽ nghĩ biện pháp tiến vào ký túc xá quan sát một chút. Diệp Thiếu Dương ngáp dài một cái, leo lên giường, nói, hoắc, hôm nay thật là mệt như chó. Đuối lắm rồi, tôi đi ngủ trước đây. Hai người cứ tự nhiên. Ta cũng mệt chết đi được, mấy tiếng rồi không được nghỉ, ta cũng về ngủ đây. Lao Quách nói xong rời phòng, Tiểu Mã liền đóng cửa, bò lên giường, chui vào trong chăn của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cảm thấy phía sau có động tĩnh, vừa quay đầu lại thấy Tiểu Mã vẻ mặt tội nghiệp như cún con đang nhìn mình, sợ đến nỗi vội vàng bật dậy, cậu muốn làm gì? Khi khi, Tiểu Diệp Tử, tôi với cậu ngủ chung nhé, tôi sợ tà linh quay trở lại. Tiểu Mã chỉ bức tranh treo trên đầu giường, giọng nói thập phần ai oán, tôi vừa mới nhìn một chút, mấy gian phòng của chúng ta đều treo hình Chúa Giê-xu, ông chủ ở đây chắc hẳn là một giáo đồ, cho nên nếu như tôi lại đi vào giấc ngộng, trực tiếp gặp Thượng Đế, vậy còn gì là tính mạng a? Diệp Thiếu Dương không nói gì, lấy ra một đấu mực, cắt một đoạn hồng tuyến sâu vào một miếng tiền ngũ đế, cột vào ngón tay giữa của cậu ta ba vòng, nói, như vậy thì cho dù nó có tu vi ngàn năm cũng không thể câu hồn phách của cậu, trừ phi nó giết cậu. Giết? Yên tâm, nó sẽ không giết cậu đâu. Đi nhanh đi, đừng có làm phiền tôi ngủ. Diệp Thiếu Dương nói xong lại chui vào trong chăn. Kết quả là, Tiểu Mã vẫn bám chặt lấy hắn. Khi khi, cho tôi ngủ chung đi, như vậy tôi mới an tâm. Diệp Thiếu Dương đạp Tiểu Mã văng xuống giường, lấy dẫn lôi phù uy hiếp. Cuối cùng mới đuổi được cậu ta ra ngoài, khóa kỹ cửa phòng lại, leo lên giường, trong lòng giận dữ không ngớt. Muốn chơi gây hả, muốn giống Thượng Ẩn có đúng không, thế nào lại đòi ngủ chung với mình? Để đọc truyện Thượng Ẩn, tên một bộ phim đồng tính nam rất nổi tiếng của Trung Quốc. Các bạn có thể tra Google để biết thêm chi tiết. Diệp Thiếu Dương thực sự quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến trưa, sau khi rời giường thì đến tìm Lao Quách và Tiểu Mã. Ba người cùng nhau trở lại cửa hàng của Lão Quách. Diệp Thiếu Dương bỏ tiền mua loại hương nến và tiền giấy tốt nhất, đứng trong sân đốt cho Trương Tiên Sinh. Thân ảnh Trương Tiên Sinh mơ hồ hiện ra giữa làn lửa, y lìa như một kẻ nghiện thuốc, vẻ mặt say mê hít hít mùi hương nến. Chà chà, là đồ tốt nha, tiểu tử ngươi thật biết điều. Cứ từ từ hưởng thụ. Diệp Thiếu Dương trở lại trước cửa hàng, Tiểu Mã đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, tôi không hiểu lắm. Tiền giấy và hương nến rất phổ biến, chỉ cần muốn đốt thì bất luận kẻ nào cũng có thể mua được, vì sao một quỷ ký lại coi trọng như vậy? Diệp Thiếu Dương liếc cậu, nói, cậu có bao giờ vô duyên vô cớ đốt vàng mã cho một người xa lạ chưa? Tiểu Mã lắc đầu. Thì đấy, ông ấy là quỷ ký mấy trăm năm, hậu nhân nào sẽ đốt vàng mã cho ông ấy? Thân là quỷ sai, ông ta không thể đi cướp giấy tiền vàng mã của người khác, cho nên đành phải tự mình buôn bán kiếm lời. Tiểu Mã vò đầu suy nghĩ một chút, cũng hiểu đạo lý này, lại hỏi, nếu bọn họ là quỷ sai, tu vi chắc chắn phải rất lợi hại, bình thường họ sẽ đi bắt quỷ sao? Thường là không bắt, bắt quỷ tự có người bắt quỷ, pháp sư chúng tôi, cũng là một loại người bắt quỷ. Diệp Thiếu Dương phất phất tay, cậu chỉ là người bình thường, không nên tò mò nhiều như vậy. Sư Minh, huynh đưa địa đồ cho đệ xem. Lao Quách đi vào trong phòng một lúc. Sau khi ra ngoài thì cầm theo một tờ giấy tuyên thành, mở ra, trải lên bàn, nói rằng, đây là địa đồ ta dựa theo thứ tự trên lá gói bánh trưng mà vẽ lại, tiểu sư đệ, đệ từ từ mà nghiên cứu. Sư huynh hao tâm tổn trí rồi. Diệp Thiếu Dương khen ngợi, nhìn vào tờ giấy, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Đây mà là địa đồ sao? Chương 30, hẹn hò. Nói địa đồ thì hơi hoa mỹ. Nét vẽ cong vẻo vẻo y y như mê cung, lại còn chẳng đánh dấu hay ghi chú gì, so với thiên thư còn tệ hơn. Thiên thư, sách hoặc thư do thần tiên trên trời viết ra, ý bảo văn chương chữ viết khó đọc hoặc khó hiểu, người bình thường không hiểu nổi. Diệp Thiếu Dương gấp lại bỏ vào trong túi, dự định để từ từ nghiên cứu, dù sao hiện giờ mình cũng không có ý định đi tứ xuyên tìm đại sư huynh. Quách sư huynh, huynh chọn mấy pháp khí thường dùng rồi cho đệ mỗi thứ một cái. nhớ ghi sổ, chờ mấy vạn đồng đến, cứ trừ vào tiền của đệ. Lao Quách trừng mắt liếc hắn, đệ xem sư huynh là ai hả? Mấy món đó đệ cứ việc cầm lấy, đừng nói tới chuyện tiền nong. Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên, khen, sư huynh thật sảng khoái, huynh có thứ gì tốt mà còn sử dụng được thì cho tôi vài món có được không? Lao Quách chỉ vào mấy cái quan tài đặt trong cửa hàng, mang về đi, miễn phí đấy. Hừ hừ. Tiểu Mã trợn mắt, huynh tự giữ đi. Chỉnh trang, thu dọn mấy món đồ vật của Lão Quách xong, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã liền đứng dậy nói lời từ biệt, cả hai người đón xe quay về trường học. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Mã số điện thoại của Lý Đa, gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của mấy cô gái, biết được Liêu Thanh Thanh thương thế trở nặng nên đã chuyển viện, những người còn lại không sao, tất cả đều quay về ký túc xá. Thiếu Dương ca, phụ cậu cho. Tôi đã bảo bọn họ dán lên ký túc xá, còn tặng cho người nhà của Thanh Thanh, kể lại tình hình cho họ nghe. Mặc dù họ không tin lắm mấy chuyện ma quái nhưng vì sự an toàn của cô ấy, họ nhất định sẽ làm theo lời tôi dặn, dán phủ lên cửa sổ. Diệp Thiếu Dương yên lòng. Diệp Thiếu Dương trở lại ký túc xá thì đã 4 giờ chiều, Trần Vũ không có ở đây, hắn leo lên giường, lấy điện thoại di động ra chơi rắn săn mồi. Tiểu Diệp Tử. Tối nay cậu thật sự muốn đến ký túc xá số 4 sao? Tiểu Mã bắt đầu nhích lại gần Diệp Thiếu Dương, nhìn thoáng qua tay của hắn, cả kinh nói, không phải chứ, giờ này mà cậu còn chơi trò rắn săn mồi. Không chơi trò đó thì chơi trò nào? Vui lắm. Ha ha, đừng nói cậu cũng chơi tệ tịt nhé. Tệ tịt, xếp gạch. Có chứ, chỉ là tôi chơi 3 tiếng rồi chưa chết nên bây giờ rất ít chơi. Được rồi, cậu thắng. Tiểu Mã hoàn toàn bị thuyết phục, đành leo lên giường ngủ. Diệp Thiếu Dương vẫn chơi tiếp nửa tiếng nữa, rất vất vả mới cho con rắn ăn đến mức thân nó chiếm hết cái màn hình, chỉ còn lại 2 điểm cuối cùng. Diệp Thiếu Dương đang bày mưu tính kế nghĩ biện pháp qua màn, bỗng nhiên điện thoại rung rung, hiện lên một tin nhắn, thoáng cái bất động, chờ nó trở lại bình thường, con rắn đã đập đầu vào tường chết. Đậu xanh, suýt chút nữa đã phá kỷ lục. Diệp Thiếu Dương bực bội. Mở tin nhắn lên xem kẻ nào dám cả gan quấy rối mình, vừa nhìn thấy chữ Chu Tĩnh Như, lập tức khó chịu đều tan biến, vội vàng mở ra đọc, tối nay em mời anh ăn cơm, anh có rảnh không? Diệp Thiếu Dương nhanh chóng trả lời, rảnh, rất rảnh. Chu Tĩnh Như lại gửi một tin nhắn, anh có biết quán ăn nào ngon không? Diệp Thiếu Dương bê tắc, mình mới vừa tới Thạch Thành này vài ngày, có biết chỗ nào ăn ngon đâu. Hắn định đánh thức Tiểu Mã dậy hỏi một chút. Thế nhưng lại sợ cậu ta đi theo làm bóng đèn, bèn suy nghĩ kỹ, hồi âm lại cho Chu Tĩnh Như một địa điểm mà ai cũng biết, canteen. Nửa giờ sau, Diệp Thiếu Dương đã đứng trước cửa canteen, chờ Chu Tĩnh Như đến. Chu Tĩnh Như hôm nay vô cùng yểu điệu thục nữ, mái tóc dài búi cao, mặc một bộ sườn xám màu hồng in hình cờ Hoa Kỳ, ôm sắt dáng người thon thả là lướt, tư thái mê hoặc, chân mang giày cao gót màu hồng nhạt, cả người nhìn qua vừa gợi cảm lại vừa cao quý. Rất có khí chất danh môn khuê tú. Anh nghĩ sao mà lại ăn ở căn tin vậy? Chu Tĩnh Như nhẹ nhàng bước tới đứng trước mặt Diệp Thiếu Dương, khẽ cười hỏi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thoát khỏi bầu không khí tươi đẹp mà Chu Tĩnh Như vừa tạo dựng, phục hồi tinh thần, nói rằng, anh chưa bao giờ ăn ở căn tin, lần đầu tiên đến đây nên muốn thử cảm thụ một chút. Nếu em không thích thì chúng ta đổi chỗ khác. Không sao, em cũng chưa bao giờ ăn ở căn tin. Chúng ta cùng nhau trải nghiệm nhé. Vừa vào canteen, Chu Tĩnh Như xinh đẹp lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Đây chẳng phải là tiểu thư tập đoàn Chu Thị, Chu Tĩnh Như sao? Tại sao lại ăn ở canteen trường chúng ta? Chu Tĩnh Như vốn nổi tiếng là thiên kim nhà giàu trong giới sinh viên đại học, rất nhiều người nhận ra cô, lập tức mọi người đều không khỏi chấn động, sau đó ánh mắt đổ dồn phía Diệp Thiếu Dương đang ngồi bên cạnh. Diệp Thiếu Dương hôm nay chỉ mặc trang phục bình thường. Trường sam quần vải, mang giày dệt thủ công, ngồi cùng với Chu Tĩnh Như ăn mặc cao quý xinh đẹp, thật là chẳng có chút thích hợp. Người kia là ai, ăn mặc vừa quê mùa vừa kỳ quái, Chu tiểu thư sao có thể hẹn hò với hắn? Hơn nữa lại còn hẹn ở canteen. Trời ạ, thế mà tôi nghe nói có rất nhiều chư tôn công tử phải xếp hàng để mời Chu tiểu thư đi ăn, bọn tôi còn chẳng là cái thá gì, thế mà cô ấy lại đi cùng với một thằng nhà quê. Có phải tôi đang nhìn lầm không? Chu Tĩnh Như nghe thấy những tiếng xì xầm bán tán thì lén đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn trầm tĩnh, bộ dáng không quan tâm hơn thua, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng tự tin làm cô không khỏi bội phục, quả nhiên là cao nhân thế ngoại, đối với những nghị luận trần tục hoàn toàn không để trong lòng. Cô nào biết đâu rằng, trong ruột Diệp Thiếu Dương đang vặn mẹo, tâm tình u ám, vô cùng ăn năn hối hận. Lúc hắn từ nhà trọ trở về thì đầu óc đã choáng váng, quên mất có hẹn với Chu Tĩnh Như, nếu không hắn đã chạy đi mua một bộ y phục lịch lãm. Thế nhưng việc đã đến nước này thì cũng chỉ đành cố gắng chống chế, giả bộ làm ra bộ dáng thanh cao phong nhã, đạo mạo trang nghiêm để che mắt thiên hạ. Diệp Thiếu Dương tốn 20 đồng mua hai phần cơm và nước, hai người chưa bao giờ ăn cơm tập thể nhưng cũng cảm thấy mùi vị không tệ, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Chu Tĩnh Như hỏi, hai ngày nay anh đi đâu? Nói ra thì rất dài. Diệp Thiếu Dương kể sơ lược chuyện xảy ra trong hai ngày cho Chu Tĩnh Như nghe, nghe xong cô há mồm trợn mắt, bởi vì đã biết đẳng cấp của Diệp Thiếu Dương cho nên khi nghe những chuyện kinh khủng này, cô đều hoàn toàn tin là thật. Tiêu Lâm thật sự đã gặp quỷ. Chu Tĩnh Như cả kinh nói. Em biết Tiêu Lâm. Đừng quên em cũng là sinh viên học viện ngoại ngữ, Tiêu Lâm là một trong những hoa khôi của trường em, gia đình vô cùng giàu có, hay qua lại với nhà em, cho nên cũng tương đối quen biết. Chu Tĩnh Như nói, cô ấy không có việc gì là tốt rồi, đợi em gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy một chút. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như nhìn đồng hồ đeo tay, thoáng im lặng, vốn cô định tìm một nơi nào tốt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện cũng khoảng một giờ. Kết quả là hai người ở căn tin chỉ mất 20 phút đã ăn xong, thấy thời gian còn sớm, cô đề nghị đi dạo đâu đó một chút. Hai người đi tản bộ bên bờ hồ trong trường, sau đó dừng lại ở một tiểu đình nghỉ chân. Chu Tĩnh Như mở ba lô, lấy ra một chiếc điện thoại iPhone 6S, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, em mua cho anh điện thoại di động mới, điện thoại di động của anh thật sự quá. Chu Tĩnh Như che miệng cười cười, coi như em tặng anh, công năng nhiều hơn một chút. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận điện thoại di động, cười hì hì, cảm ơn em đã quan tâm, đây là điện thoại di động gì? iPhone 6S, anh không biết sao? Chu Tĩnh Như hơi bất ngờ, chẳng biết người này xuyên không từ triều đại nào tới. À, thì ra đây chính là iPhone, anh cũng đã nghe qua. Ơ, nhưng sao mặt trên không có phím bấm, vậy làm sao mà dùng? Đột nhiên hắn vô đầu một cái, nói, anh biết rồi, có xem trên TV. Có phải dùng một cây bút nho nhỏ vẽ lên không, tên gì mà Han? Han đi Barbie ấy, nhưng cao cấp hơn. Đa tạ em. Chu Tĩnh Như là người, nhìn hắn thật lâu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không được tự nhiên lắm, giơ tay lên sờ sờ mặt, trên mặt anh có gì sao? Chu Tĩnh Như lắc đầu, không, em đang nhìn xem anh giống nhân vật lịch sử nào. Ha ha, em cũng biết anh giống La Thành hả? La Thành. Đúng vậy. Trương Đại Thẩm bán đồ ăn vặt dưới chân núi Mao Sơn ngày nào cũng bảo anh như La Thành. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, nghĩ đến Trương Đại Thẩm là nhớ đến con gái Lý Tiểu Hoa của bà ấy, cô bé cũng là một mỹ nữ đáng yêu, đáng tiếc còn quá nhỏ, chưa có nảy nở nhiều. Ừm, phải đợi 2 năm nữa rồi mới nói. La Thành, là một manh tướng trong tiểu thuyết lịch sử Tùy Đường Diễn Nghĩa. La Thành là con trai La Nghệ là anh em họ của Tần Thúc Bảo. Trong thuyết đường, ông mắt sáng, mặt trắng, môi son, ra trận thường mặt giáp trắng, văn hay, võ giỏi, là anh hùng thứ 7 đời nhà Tùy. Khi Dương Lâm đem quân vây ngõa Cương Quân, ông lén cha đi cứu viện giả làm anh Tần Quỳnh, một mình một ngựa giải vây cho ngõa Cương Quân. Sau một thời gian ông cũng gia nhập quân khởi nghĩa ở đây. Sau khi Lý Mật lên làm vua, ông bất mãn bỏ đi cùng Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim sang Lạc Dương cùng Đan Hùng Tín và Vương Thế Sung. Từ Mộ Công sau khi hàng nhà Đường sang Lạc Dương chiêu hàng 3 người. La Thành do bị bệnh nên không theo được nên đành hàng Vương Thế Sung. Khi Lý Thế Dân tới đánh, ông sang hàng Đường và theo Lý Thế Dân chiến đấu. Bên kia, đầu của Chu Tĩnh Như vừa chảy một vệt đen, hóa ra anh ta nghĩ rằng mình đang khen anh ta. Chương 31, Vũ Nương. Dạy Diệp Thiếu Dương bấm điện thoại hết nửa ngày, cuối cùng hắn cũng đã biết mấy thao tác căn bản. Chu Tĩnh Như lau mồ hôi. Mệt hết sức, biết vậy mình đã giữ lại quyển sách hướng dẫn để cho hắn tự đọc. Buổi hẹn hò lãng mạn ban đầu đã biến thành buổi hướng dẫn sử dụng điện thoại di động, Chu Tĩnh Như muốn khóc ngất. Trời tối, không khí dần trở nên lạnh hơn, Chu Tĩnh Như phải về, Diệp Thiếu Dương liền tiễn cô ra cổng trường. Lạm bùa hùa ý nghỉ của Chu Tĩnh Như đã tới, đầu bên ven đường, nữ tài xế liếc mắt nhìn qua cửa sổ xe, vô cùng bực bội. Vì sao Tĩnh Như tiểu thư cứ ở cùng với cái tên cặn bã thấp hèn như thế, rốt cuộc là cô đang làm gì? Nhìn ô tô rời đi, Diệp Thiếu Dương cũng quay trở về ký túc xá, vừa đến dưới lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng xe máy rồ ga phía sau, hắn theo bản năng quay đầu lại, một chiếc xe gắn máy phân khối lớn đang mở đèn sáng chói, từ đằng xa chạy đến. Trong trường học có thể đi xe máy. Không đợi hắn phục hồi tinh thần, chiếc xe đã chạy đến gần, trên xe là một tiểu tử cắt kiểu tóc gần đỡ cột màu gà, khoe miệng nết lên thành một đường vòng cung, rõ ràng đang cười khẩy hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra, người kia đang muốn gây sự với hắn. Xe máy bóp kèn đinh ỏi như muốn nhắc nhở hắn mau tránh ra, thế nhưng tốc độ xe vẫn không suy giảm, liên tục lái về phía trước. Diệp Thiếu Dương quay lại, chắp hai tay sau lưng nhìn đối phương, vẫn không núp nhích. Cách một tiếng, chiếc xe máy dừng lại trước mặt hắn, đầu màu gà có chút căm tức, vốn định áp đảo tinh thần của tên nhà quê kia, buộc hắn phải nhường đường, thế nhưng không ngờ hắn vẫn không thèm tránh. Bản thân mình dù hay hoành hành ngang ngược nhưng cũng không thể tùy tiện đụng người trong sân trường. Đầu màu gà vẫn ấn kèn, mày chính là người vừa nãy ăn cơm cùng với Chu Tĩnh Như trong canteen. Thì ra là vì Chu Tĩnh Như, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm trong bụng. Đầu màu gà vừa vớt cằm, vừa ấn kèn hai tiếng, một đám người từ đâu chạy tới, đều mặc trang phục sinh viên, bộ dáng trên dưới 20 tuổi. Xem ra đám người này là đệ tử của hắn, đứng dàn thành một hàng ngang sau xe máy. Đầu màu gà giơ ngón tay cái lên, chỉ vào mình, vô cùng khí phách hỏi, nghe nói mày mới tới, biết tao là ai không? Đầu màu gà. Diệp Thiếu Dương chắp tay, thất kính thất kính. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên thì thấy một đống người đang đứng trên lan can lầu 2, lầu 3, lầu 4 nhìn xuống, đoán chừng là bị âm thanh của xe máy làm kinh động. Đầu màu gà biến sắc, nói, hôm nay vốn là ngày tao hẹn Chu Tĩnh Như đi ăn cua, nàng từ chối, bảo là có một cuộc hẹn quan trọng, kết quả, nàng lại đi ăn cùng với mày. Mẹ nó, mày để mặt mũi của anh mày ở đâu hả? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, lấy ra điện thoại di động lỗi thời, nói, để tôi giúp cậu hẹn lại cô ấy nhé. Phía trên truyền đến một tràng cười, đầu màu gà ngẩng đầu lên quát, cười cái gì mà cười. Trên lầu càng ngày càng có nhiều người đến xem náo nhiệt, không ai sợ hắn, bởi vì bọn họ đang ở trên lầu, trời lại tối đen, đố hắn thấy được mặt mũi của họ. Đầu màu gà vươn tay chỉ vào người Diệp Thiếu Dương, nhìn trang phục của tiểu tử mày, bảo mày là tầng lớp công nông dân đã là xem trọng lắm rồi. Nói, mày từ cái xó xỉnh nào tới? Lần này người cười đổi thành mấy tiểu đệ bên cạnh hắn. Đầu màu gà cảm thấy tự tin, tiếp tục chỉ tay vào Diệp Thiếu Dương uy hiếp, tao nói cho mày biết, tiểu tử, Tĩnh Như là người phụ nữ mà Trần Kiến Ba đã chọn, tiểu tử mày không nên có ý đồ với nàng. Mau mau cút về làm ruộng với ông bà nhà mày, nếu không lão tử sẽ xử đẹp mày. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hắn không thích bị người ta chỉ trỏ, nữ nhân thì có thể được, nam nhân thì tuyệt đối không. Bất ngờ. Hắn nhận ra điều gì đó, miệng lầm rầm đọc một câu quỷ chú, giơ tay ra, bắt được mái tóc của một người trên không trung, kéo nó đến trước mặt. Đó là một nữ quỷ, trừ hắn ra thì không ai nhìn thấy. Nữ quỷ khoảng 30 mấy tuổi, mặc một chiếc đầm đen, mang tất chân màu xanh da trời, dáng người thập phần đầy đặn, trông cũng không tệ lắm, chỉ là trang điểm quá nhiều, làm hắn không thể nhìn ra tướng mạo thật. Quỷ đương nhiên không thể trang điểm. Bất quá nàng chỉ đang biến thành hình dạng yêu thích lúc còn sống mà thôi. Bị Diệp Thiếu Dương nắm tóc, nàng con người, ngoan ngoãn đáng yêu nói, đại sư tha mạng, tôi thấy có náo nhiệt nên đến xem một chút. Diệp Thiếu Dương không để ý, hỏi nàng, chết mấy ngày rồi? 7 ngày, hôm nay là đêm hồi hồn, thế nhưng tôi không có thân nhân, chỉ đành dạo chơi một chút, đi dạo xong sẽ trở về âm ti. Ánh mắt nữ quỷ có chút cô đơn. Lúc sinh tiền làm gì? Làm vũ nữ ạ. Sau khi ly hôn thì tôi không có thu nhập, phải đi làm vũ nữ. Nữ quỷ thoải mái nói, người đã chết thì cũng không còn gì để giấu, trước điện Diêm Vương tự có một quyển sổ luận công. Tôi thích khiêu vũ, thích trai đẹp, hì hì, đại sư, ngài thật đẹp trai nha. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc nàng, giả bộ chính nghĩa lâm liệt, thế nhưng trong lòng thì rất sung sướng. Giúp ta một chuyện, ta sẽ trả công cho ngươi, viết cho ngươi một tấm trần tình phủ. Thế nào? Sắc mặt nữ quỷ vui vẻ, đương nhiên là được. Trần Kiến Ba và đám người đối diện nhìn Diệp Thiếu Dương đang giơ một tay lên không trung, nói chuyện với không khí, cả đám nhất thời ngây ngốc. Cái gì đây, nó bị khủng hả? Này, thằng nhà quê, đừng có giả bộ, tao đang nói chuyện với mày đấy. Trần Kiến Ba liền nhấn kèn mấy tiếng. Diệp Thiếu Dương nói với nữ quỷ, người bám vào trên người tên đầu mào gà kia, tìm một soái ca nào đó bên cạnh, sau đó khiêu vũ, nhảy càng đẹp càng tốt, thế nào? Được a, tôi cũng đang muốn khiêu vũ cho nhiều người xem. Nữ quỷ vui vẻ đồng ý, thế nhưng linh lực tôi quá cạn, tiểu tử kia lại có dương khí quá thịnh. Dễ thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ đọc một câu định hồn chú, sau đó nói, đi đi. Nữ quỷ bay lượn phiêu phất, bám vào trên người Trần Kiến Ba. Trần Kiến Ba đang mắng Diệp Thiếu Dương, bất chợt run rẩy cả người, thế rồi hắn bỗng cười với Diệp Thiếu Dương, leo xuống mô tô, nhìn chư vị tiểu đệ xung quanh, lẩm bẩm, ai đẹp trai nhất nhỉ? Sau đó hắn chỉ vào một cậu trai tơ, lắc lắc cái mông bước tới, một tay khoát lên bả vai của cậu, thản nhiên nói, đến đây, theo em khiêu vũ. Cậu trai run sợ, Trần ca, anh nói cái gì? Khiêu vũ sao? Trần Kiến Ba giơ một tay, ôm vòng qua eo của cậu, tay còn lại cầm lấy tay kia, nói, nhanh lên nào, theo em khiêu vũ, nếu không cưng nhất định phải chết. Nói xong ôm cậu trai lắc lư tại chỗ, nhảy ba vòng. Cậu trai chưa từng khiêu vũ kiểu này, thế nhưng lão đại đã có lệnh, cũng chỉ đành bất lực tuân theo. Biểu tình trên mặt cậu rất quái lạ, vừa khóc vừa cười, trong lòng vô cùng buồn bực, lão đại có bị điên không, sao tự nhiên lại nổi hứng khiêu vũ. Mọi người, bao gồm cả khán giả trên lầu, đột nhiên thấy chuyện này thì đều sợ khiếp vía, thiếu chút nữa từ trên lầu ngã xuống. Cả đám dưới lầu thì trợn mắt há mồm, nhìn hai người đang ôm nhau khiêu vũ. Tất cả đều im lặng, không nói nên lời. Trần ca, xong. Xong chưa? Cậu trai sợ hãi hỏi, thật sự muốn khóc thét lên. Cậu không hiểu tại sao lại như vậy, lão đại coi trọng mình. Cho dù thế nào, từ nay về sau, cậu đã không còn mặt mũi nào ở lại trường học nữa. Nữ quỷ đang cao hứng nhảy múa, đâu để ý đến cậu, chỉ biết khiêu vũ như những lần nàng khiêu vũ trong sàn nhảy, nhảy đến rạc rào tình cảm, ôm lấy cậu trai, vùi đầu vào cổ của cậu. A a a a a a ba. Các sinh viên vừa nhìn thấy cảnh này đồng loạt phun máu, những tiếng thét chói tai cất lên, cục diện hết sức sôi trào, không ít người từ phòng ngủ lấy ra nồi niêu xong chảo, dùng sức gõ ầm ĩ, tiếng thét chói tai cùng với tiếng huýt sáo nổi lên, vô số tràng pháo tay bùng nổ kịch liệt. Có người còn không chịu nổi mở điện thoại di động lên, tìm bài nhảy mạn tam vũ khúc, bật loa tối đa, phát hình ảnh. Trần Kiến Ba ôm cậu trai đung đưa theo tiết tấu âm nhạc, nhẹ nhàng nhảy múa. PS, lời của ông già thanh tử. Cảm tạ các bạn đã ủng hộ, sách một vốn một lời, nếu có ý kiến gì, hoan nên nhắn lại. Hoan nên gia nhập nhóm độc giả thảo luận tình tiết, quà tặng sẽ là một cái lồng đựng cơm. Chương 32, Vũ Nương. Bài nhảy kết thúc. Trên lầu có người hô to, bài nữa đi. Một bản nhạc quan cất lên làm nữ quỷ vô cùng hưng phấn, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều người ủng hộ, nhất thời nữ quỷ cảm thấy thật vui vẻ. Lúc còn sống nàng chỉ hay khiêu vũ trong sàn, chưa từng được nhiều người tán thưởng như vậy, lập tức không quan tâm đến cậu trai chống cự thế nào, ôm lấy cậu điên cuồng nhảy nhót. Toàn trường ồ lên, tiếng gõ nổi gõ chảo ngày một lớn, sinh viên kéo đến xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, một đám hủ nữ hét to. Yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi. Nhảy xong điệu bản Trần Kiến Ba cảm thấy cậu trai không còn phối hợp với mình nữa, lập tức đẩy cậu ra ngoài, tự mình nhảy đơn. Có người thấy thế liền bật nhạc trong điện thoại di động, Trần Kiến Ba nghe thấy liền nhảy theo. Hắn nhón chân nhẹ nhàng như hồ điệp bay múa, khi thì giang tay như làn mây bay lượn, khi thì uốn éo vòng eo tựa liễu du mảnh mai, nở nụ cười ngọt ngào say lòng người, chiếm được sự ủng hộ nhiệt liệt của toàn thể dân chúng. Diệp Thiếu Dương đứng một bên khoanh tay cười gian trá, tiểu mã chẳng hiểu chuyện gì, khoác tay lên vai của hắn, nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây ngốc, ôi đệ mợ, mù mắt chó của mình rồi. Không ngờ Trần Kiến Ba lại khiêu vũ tốt như vậy. Một màn xôn xao ầm ĩ làm bảo vệ cũng phải chạy tới, ông thấy có người khiêu vũ dưới lầu ký túc xá nam sinh thì cả kinh không nói nên lời. Vốn ông định ngăn lại nhưng vừa nhìn thấy người khiêu vũ là Trần Kiến Ba, lập tức cả hàm đều rớt xuống. Không dám đắc tội, đành né sang một bên làm khán giả. Trần Kiến Ba nhảy đến mức xúc động, lấy tay che mặt, yêu kiều hỏi những người xung quanh, tôi nhảy có đẹp không? Đẹp, đẹp, cực kỳ đẹp. Mọi người hò hét, đương nhiên cũng có người không chịu nổi khẩu vị nặng, ói ra ngay tại chỗ. Cục diện sôi trào tới đỉnh điểm. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đã đủ, đọc một đoạn chú văn gọi nữ quỷ trở về. Nữ quỷ còn chưa thỏa mãn, rời khỏi thân thể Trần Kiến Ba mà vẫn cố gắng nhảy thêm một chút nữa. Ngày vui chưa? Quá vui, cả đời tôi chưa bao giờ khiêu vũ một cách thoải mái đến như vậy, tạ ơn đại sư thành toàn. Nữ quỷ không người nói. Đa tạ đã hỗ trợ, giờ thì đi âm ti báo cáo thôi. Diệp Thiếu Dương viết một lá trần tình phụ, thổi vào không trung, nữ quỷ hóa thành một làn khói nhẹ bám vào phía trên lá bửa, thoáng chốc biến mất. Bên kia, mọi người thấy Trần Kiến Ba đã nhảy xong, không hẹn mà cùng vỗ tay hào hạt. Trần Kiến Ba đứng ở giữa sân ngây ngốc, vẻ mặt mờ mịt luống cuống, vội kéo một tiểu đệ lại, hét lớn, nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra. Người nọ cố nín cười, khen ngợi, Trần ca, anh khiêu vũ thật là đẹp. Khiêu vũ. Trần Kiến Ba nhất thời hóa đá, lúc này chợt có một nữ sinh nhút nhát đi tới, nói, Trần học trưởng, anh nhảy thật là tốt, có thể gia nhập nhóm vũ đạo của chúng tôi không? Chuyện diễn ra sau đó Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn tiếp nữa, hắn theo mọi người đi lên lầu, vừa vào ký túc xá, tiểu mã đã bò lăn lộn trên giường, cười đến chảy cả nước mắt. Đúng là thanh niên sôi nổi à, ha ha ha, cười chết mất, thật là tuyệt cờ mờ nở vời, còn vui hơn xem hội xuân nữa. Cười một lúc sau, tiểu mã mới đứng lên, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, đại huynh, tại hạ đã nhìn thấy huynh viết phủ, đây rõ ràng là huynh dở trò quỷ. Hơn nữa tôi còn biết lý do, cậu cùng Chu Tĩnh Như ăn cơm ở canteen, chuyện này đã đồn ra khắp toàn trường rồi. Trần Kiến Ba tìm cậu gây sự, cho nên cậu mới. Có đúng không? Cậu nghĩ tôi dám làm như vậy à? Đối với loại người như hắn, thế nào mới là không dám làm? Nghĩ đến cảnh Trần Kiến Ba khiêu vũ, tiểu mã lại cười ha hả. Có điều tiểu Diệp tử này, không phải là tôi nói gì cậu, nhưng cậu mời Thiền Kim tiểu thư nhà người ta đi ăn, không đến khách sạn lớn thì ít nhất cũng phải đến một nhà hàng đặc biệt nào chứ. Sao lại có thể gà như vậy, cư nhiên dẫn người ta đến canteen. Cậu, thật sự là phí của trời quá a. Diệp Thiếu Dương vốn đang giàu chuyện đó, nghe cậu ta nói xong còn buồn bực hơn. Lúc này Chu Tĩnh Như đột nhiên gọi điện thoại đến, vừa bắt máy lập tức hỏi, Thiếu Dương ca, em nghe nói Trần Kiến Ba tìm anh gây sự, sau đó thì... Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời, đã tìm một nữ quỷ bám vào trên người hắn. Chu Tĩnh Như bật cười, em biết là anh dở trò quỷ mà. À, giải thích với anh một chút, em và cái tên đó không có quan hệ gì đâu, hắn một mực theo đuổi em, nhưng em không để ý tới hắn. Diệp Thiếu Dương chợt ngẩn ra, cô ấy giải thích với mình làm gì? Nhà hắn không phải rất có tiền sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nhà giàu mới nổi thôi. Chu Tĩnh Như khinh thường nói, nhà hắn có qua lại buôn bán với nhà em cũng không tiện đắc tội với hắn. Hắn cả ngày làm chuyện xấu, đáng ra phải sớm có người chỉnh cho rồi. Bất quá, với tính cách của hắn, nhất định sẽ trả thù anh, Thiếu Dương ca, anh nhớ cẩn thận. Cứ để hắn đến đây. Lần sau anh sẽ tìm cho hắn một cô quỷ hồn kỹ nữ. Ha ha. Chu Tĩnh Như cười rộ lên, tưởng tượng Trần Kiến Ba mà trong vai một kỹ nữ, quả thật đẹp đến mức không dám nghĩ nữa. Hơn 9 giờ tối, Diệp Thiếu Dương bị tiểu mã lôi đến canteen ăn đêm, trong phòng ăn có rất nhiều người, có người mở video clip Trần Kiến Ba khiêu vũ, mọi người vây quanh lại cùng xem, thỉnh thoảng cả đám lại cười rộn ràng. Tiểu mã tìm người hỏi thăm tin tức của Trần Kiến Ba. Có người nói hắn biết được tình hình lúc đó, xấu hổ và giận dữ tới mức ngất xỉu, phải đưa đến bệnh viện. Xét thấy khả năng vũ đạo của hắn, nhất là ở phương diện vũ đạo nữ, toàn trường đã đặt cho hắn một biệt hiệu mới, Vũ Nương. Biệt hiệu này, thật sự quá chuẩn xác. Ăn uống xong, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã trở về ký túc xá, chuẩn bị đồ đạc. Diệp Thiếu Dương nói với cậu ta, chỗ kia hung hiểm, cậu không nên đến, để một mình tôi đi là được rồi. Tiểu mã khoát tay nói, tôi cũng không muốn đến, chỗ tà môn như vậy, có biết bao nhiêu pháp sư chết ở bên trong, tôi nhất quyết không đi. Chợt cậu nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiếu Dương đang lom lom nhìn mình, ý thức được lỡ lời, vội cười nói, tôi đang nói mấy pháp sư khác à, cậu pháp lực cao cường, chắc chắn không có việc gì đâu. Bất quá vẫn nên cẩn thận một chút. Ít nhất cũng còn nói tiếng người. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, cài nút đai lưng, rời khỏi ký túc xá. 20 phút sau, Diệp Thiếu Dương đã tới ký túc xá số 4. Đây là khu nhà cũ của Học viện Ngoại ngữ, đêm khuya không có ai, đến những sinh viên yêu đương vụng trộm cũng không muốn tới chỗ này. phía trên ký túc xá vẫn là mây đen bao phủ, âm khí trùng trùng. Cửa sổ lầu 2 tối hôm qua hắn vào vẫn còn mở, tuy rằng thang gỗ đã bị lấy đi mất, thế nhưng không làm khó được Diệp Thiếu Dương. Hắn chạy lấy đà, nhảy bật lên trên, hai chân thoăn thoắt đạp vào tường, sau đó nhanh chóng giơ tay nắm lấy bệ cửa sổ, leo vào dễ dàng. Hôm qua vội vàng cứu người nên không nhìn kỹ mọi thứ bên trong, đêm nay Diệp Thiếu Dương sẽ lần lượt kiểm tra từng ngóc ngách của ký túc xá. Ký túc xá âm khí rất nặng, chắc chắn vừa có lệ quỷ ở đây không lâu, chẳng qua bây giờ không còn nữa. Hắn đi trên hành lang trống trải, hai bên là những căn phòng tối om đen kịt, những cánh cửa phòng bị gió bên ngoài thổi vào đung đưa, phát sinh tiếng vang ken két, rất giống một bộ phim kinh dị. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn miễn dịch với những hình ảnh ấy, thế nhưng cả tòa nhà đều tràn ngập mùi âm khí nồng nặc, làm hắn cũng cảm thấy tương đối áp lực. Diệp Thiếu Dương nhớ tới nữ quỷ đã từng nói, phong ấn âm xảo tại lầu 1, vì vậy hắn men theo cầu thang đi xuống bên dưới. Kiến trúc lầu 1 tương tự như lầu 2, chỉ khác ở chỗ đối diện cửa chính còn có một gian phòng khách, hình như đã từng là nơi trưng bày những vật dụng gì đó, hiện giờ chỉ còn lại một pho tượng hình quả địa cầu, nằm trên cái giá xi măng tứ phương. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy cái giá đỡ tượng có vấn đề, bèn tiến lên tỉ mỉ quan sát. Hắn không nhìn ra chỗ nào không đúng, thế nhưng hắn tin tưởng vào trực giác thiên sư của mình, giá đỡ tượng này nhất định có vấn đề. Đang định túi người kiểm tra đáy giá một chút, đột nhiên, hắn cảm giác được phía sau có người đang nhìn mình. Chương 33, do thám quỷ lâu vào ban đêm. Diệp Thiếu Dương bất ngờ quay lại phía sau, không có gì cả, tuy nhiên hắn có thể khẳng định, có thứ gì đó vừa tiến vào gian phòng, hơn nữa còn đứng sau lưng mình 5 mét. Tình huống như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Thân là pháp sư, quỷ yêu vốn dĩ không thể trốn tránh trước mặt hắn, trừ phi nó là Ta Linh. Nhưng nó từ lâu tới? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, chợt hiểu, xào huyệt âm linh có âm khí cực nặng, rất dễ dàng phát sinh tà linh. Mà phong ấn dùng để đối phó với quỷ yêu lại không có tác dụng với nó, cho nên Diệp Thiếu Dương suy đoán, con tà linh này sinh ra từ âm xào, hơn nữa phía dưới không chỉ có một con. Diệp Thiếu Dương đưa tay vào đai lưng, lấy ra một hạt đậu đồng, thận trọng suy nghĩ, nếu đối phương đã dám đến, chắc chắn tu vi của nó không thấp. Thế nhưng nó có muốn đánh nhau hay không lại là một chuyện khác. Vạn nhất nó đánh không lại rồi bỏ chạy, chui xuống lòng đất, thì mình biết tìm nó ở đâu. Hắn còn đang muốn bắt một tù binh, hỏi han tình hình âm xào này một chút. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương nảy ra một chủ ý, cố ý xoay người lại chạy lên trên lầu. Vật kia quả nhiên chạy theo. Chạy qua một ngã rẽ ngay cầu thang, Diệp Thiếu Dương len lén lấy gương bắt quái ra, chiếu về phía trước. Kết quả chỉ thấy một đám khí đen đang bay lượn, không nhìn thấy rõ bên trong có thứ gì. Mẹ kiếp, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiếu Dương hết sức nghi hoặc, liền một mạch chạy thẳng tới lầu 4, trực tiếp đi vào phòng 404 ký túc xá. Vừa bước vào cửa, hắn tiện tay lấy ra gương bắt quái, đặt lên phía trên khung cửa, sau đó đi vào bên trong. Cảm giác tà linh đã đuổi tới gần, Diệp Thiếu Dương lập tức niệm chú, xuất ra một lá bùa kích hoạt gương bắt quái. Gương bát quái lấy tường làm ranh giới, tạo thành một tiểu phong ấn, bất kể là quỷ yêu hay là tà linh, chỉ cần tu vi không quá nghìn năm, sẽ không thể nào phá bỏ phong ấn. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, xoay người lại, dựa vào bệ cửa sổ, mặt mỉm cười nhìn tà linh, nghĩ thầm, đố tiểu tử ngươi chạy thoát. Tà linh vẫn không nhúc nhích, tựa hồ chẳng có chút sợ hãi khi biết mình bị vây. Diệp Thiếu Dương còn đang định xuất thủ thì bỗng có tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến. Dừng ở trước cửa. Không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, một ánh đèn tin sáng chói liền chiếu thẳng vào mặt hắn, đồng thời một giọng nói trong trẻo của nữ nhân cất lên, ai đang ở trong phòng? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, giơ tay che ánh sáng, hỏi, cô là ai? Cảnh sát. Không đợi Diệp Thiếu Dương ngăn cản, đối phương đã đi vào bên trong. Diệp Thiếu Dương tránh né ánh đèn tin, nhìn chằm chằm vào người phía trước. Đối phương là một cô gái hơn 20 tuổi. Gò má cao, mắt to, dáng đẹp, cắt tóc ngắn, mặc một bộ váy màu đỏ, thân hình chuẩn như đồng hồ cát. Diệp Thiếu Dương không tự chủ được đưa mắt ngắm nhìn bộ ngực căng tròn của nàng. Này, nhìn gì đấy? Đối phương lấy đèn hơ hơ trước mặt hắn, thành thật trả lời, nửa đêm khuya khoát, ngươi tới đây làm gì? Chỗ này không thể tới sao? Thế cô đem giấy chứng minh cho tôi xem. Không có giấy chứng minh, nói mau, ngươi tới đây làm gì? tôi là đạo sĩ, tới bắt quỷ. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói rõ thân phận của mình, tránh dây dưa với nàng, dù sao trong phòng trừ bọn họ ra còn có một con tà linh. Vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương vừa dùng ý niệm cảm giác vị trí của tà linh, nó vẫn đứng sau lưng mình không nhúc nhích. Bắt quỷ. Nữ cảnh sát lạnh lùng cười, yêu ngôn hoặc chúng. Không tin, tôi chứng minh cho cô xem. Diệp Thiếu Dương nhấc tay, vứt một hạt đầu đồng về phía tà linh. Xì một tiếng, khói đen bốc lên, hiện ra một bóng người màu đen bay lất phất ra ngoài cửa. Vừa bay tới khung cửa, gương bắt quái liền phát ra một đạo ngân quang, bóng đen đụng vào bức tường vô hình, lập tức văng thẳng về chỗ cũ. Ặc, ngu thế. Diệp Thiếu Dương cũng chấn kinh, sao tà linh này lại có thể giống cương thi đến thế, một chút thông minh cũng không có. Quỷ A. Nữ cảnh sát vừa thấy bóng đen lập tức hét lên một tiếng, đèn tin rơi xuống mặt đất. Tà linh lại một lần nữa bay về phía phong ấn, Diệp Thiếu Dương phi thân lên, tay trái nặn một pháp quyết chụp về phía trước, mắt thấy gần bắt chúng tà linh đột nhiên co người lại, lộn nhào một cái. Dường như là để chứng minh mình cũng có chỉ số thông minh, nó giơ hai cánh tay thật dài, nhắm vào nữ cảnh sát đang sợ choáng váng. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương nắm được lưng áo nữ cảnh sát, cố gắng kéo nàng lại, xoát một tiếng, y phục rách ra, nữ cảnh sát cũng ngã ngồi xuống đất, tránh khỏi tập kích. Diệp Thiếu Dương giơ tay bắn ra 8 miếng tiền ngũ đế. 8 miếng tiền lần lượt bay lên không trung sắp thành hình bát quái phương vị, đánh về phía tà linh. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Tiền ngũ đế trong nháy mắt đánh trúng tà linh, phát ra một luồng sáng tím. Bóng đen kêu lên một tiếng, ngã phục xuống đất, cả người vặn vẹo co quắp, thân thể càng lúc càng nhỏ dần, sau đó biến mất, chỉ để lại một bãi màu đen trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương hết sức phiền muộn. Mình hao tâm tốn lực bày phong ấn dụ tà linh tới, vốn dĩ định bắt nó để tra khảo một phen, ai ngờ lại có một bà cảnh sát đáng ghét từ đâu chạy đến phá. Để đảm bảo an toàn, mình đành phải xài chiêu cuối, sử dụng đồng tiền đánh chết nó. Cảnh sát tỉ tỉ, an toàn rồi, đi thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn bãi màu đen trên mặt đất nói. Thế nhưng không thấy ai đáp lại, hắn bèn quay đầu nhìn, vừa quay lại, suýt chút nữa xịt máu mũi. Nữ cảnh sát mất hết quần áo đang trần như nhộng ngồi dưới nền nhà, trên người chỉ còn lại 3 mảnh vải che thân, là kiểu nội y lìa rất nhỏ, vô cùng gợi cảm. Tuy rằng nàng đã nỗ lực dùng 2 tay che chắn, thế nhưng bộ ngực quá lớn vẫn lộ hơn phân nửa ra bên ngoài. Dưới ánh đèn tin, làn da trắng mịn như tuyết hiện lên không tì vết, hoàn toàn thấy rõ mọi đường cong khêu gợi. Diệp Thiếu Dương không ngờ mình lại nhìn thấy cảnh xuân cực hạn như vậy, nhất thời đầu óc choáng váng. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào 2 quả cầu bóng bẩy trên thân. Hắn nuốt nước miếng ngực một cái, sâu trong nội tâm vang lên một tiếng tán thưởng, hoa. Nhìn cái gì mà nhìn? Vẫn còn nhìn sao? Vẻ mặt nữ cảnh sát đỏ bừng, từ trước đến giờ nàng chưa từng bị ai nhìn thấy thân thể, hơn nữa lại còn là một nam nhân xa lạ, trong lòng vô cùng xấu hổ và giận dữ, vội vàng cầm lấy những mảnh y phục đã rách, che lại phía trước. Chiếc váy của nàng đã rách từ trên xuống dưới, căn bản không thể mặc được nữa, hết thảy mọi chuyện đều là tại cái tên đáng ghét này gây nên. Nữ cảnh sát càng nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, tức giận hét, ta muốn giết ngươi. Chuyện cũ. A tui. Oán niệm thật xấu a. Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, gãi đầu một cái nói, cơ mà, tôi cũng đâu phải cố ý, vừa nãy nếu như tôi không cứu cô đã tiêu rồi. Ta có chết thành lệ quỷ. Cũng muốn giết người ba. Nữ cảnh sát càng hét to hơn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cô cũng nhìn thấy rồi đó, thật sự có quỷ, tôi chỉ bắt quỷ mà thôi. Ta không thấy rõ, ai mà biết có phải do ngươi làm ra hay không. Ngươi là đồ vô lại, là tên lưu manh. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, được được, cô nói gì cũng được, chuyện này kết thúc tại đây, tôi dẫn cô ra ngoài. Ta thế này, làm sao mà ra ngoài. Nữ cảnh sát phát tiết xong. Giọng nói chợt trở nên ủy khuất. Diệp Thiếu Dương len lén liếc nhìn trắng như tuyết lộ ra bên dưới lớp áo rách của nàng, nói, vậy đi, cô gọi điện thoại kêu người mang quần áo tới, có được không? Ngươi nói hay nhỉ, để người ngoài nhìn thấy ta khỏa thân ở cùng một nam nhân thì ta biết giải thích thế nào. Nếu ta bảo ngươi có năng lực giết quỷ, vì chóc quỷ nên mới để xảy ra cơ sự, ngươi nghĩ ai tin? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cảm thấy cũng đúng. Cô nam quả nữ ở cùng nhau trong phòng, nữ bán quả thân, y phục bị xé bỏ, cho dù chỉ là người đơn thuần nhìn thấy, cũng khó tránh khỏi liên tưởng đến chuyện nào đó. Chương 34, nỗi buồn của nữ cảnh sát. Ngươi mau nghĩ cách đi, mau lên. Nếu không ta sẽ tố cáo ngươi tội dâm ô. Nữ cảnh sát nói như muốn khóc. Mẹ nó, tội dâm ô không thể dẫn được, hơn nữa đối phương lại là nữ cảnh sát, chỉ cần tùy ý can thiệp vào tư pháp một chút thôi thì mình cũng có thể ngồi tù. Diệp Thiếu Dương gấp đến độ vào đầu bức tóc, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp nào đó, cười hắc hắc, bắt đầu cởi quần áo. Ngươi muốn làm gì? Nữ cảnh sát lui về phía sau, vẻ mặt khẩn trương, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng đến đây. Gì? Tôi cởi quần áo cho cô mặc mà, cô mặc y phục của tôi đi, tôi cởi trần về cũng được. Tiểu thư, thế này đã được chưa? Không được. Gần đây có gắn camera, nếu như để cho người ta nhìn thấy ta mặc áo của ngươi, còn ngươi cởi trần thì sẽ bị hiểu lầm đó. Mẹ, cái gì cũng không được, cô bảo tôi phải làm sao đây? Diệp Thiếu Dương cũng gấp, mình chỉ lỡ tay một chút, ai ngờ lại gặp chuyện phiền phức như vậy. Nữ cảnh sát suy nghĩ rồi nói, ngươi điện thoại kêu người mang quần áo đến cho ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tôi vừa mới tới trường học, đâu có quen biết cô bạn học nào. Đột nhiên hắn nghĩ tới Chu Tĩnh Như, thôi dẹp, chẳng thà mình trần truồng ra ngoài chứ không thể để cho cô ấy nhìn thấy, nếu không sau này làm sao cô ấy có thể thích mình được nữa. Y phục nam cũng được. Nữ cảnh sát đành xuống nước nhân nhượng, tốt xấu gì cũng là hai người đều mặc y phục đi ra ngoài, các mê ra có quay thì cũng không thấy rõ y phục gì, còn hơn là một người phải bán khỏa thân. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tiểu Mã, bảo cậu ta về ký túc xá lấy giúp một bộ quần áo bên trong túi đeo lưng, vừa cúp điện thoại, đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm, hắn quay đầu nhìn thì thấy nữ cảnh sát đang nắm lấy tay của hắn, run rẩy nói, vừa có một người phụ nữ bay ngang qua. Người phụ nữ? Ở đây còn có nữ quỷ ư? Sao mình chẳng cảm giác được gì vậy? Diệp Thiếu Dương chạy ra ngoài cửa, nhìn xung quanh, không có gì cả. Chẳng lẽ có nữ quỷ bay qua thật? Diệp Thiếu Dương định đi tìm, thế nhưng lại không yên tâm để nữ cảnh sát ở lại đây, cho nên mới dỗ dành nàng một chút, cô hoa mắt thôi, không có gì đâu. Nữ cảnh sát nhận lấy trường sam hắn đưa, đuổi hắn ra ngoài cửa, mình ở bên trong thay đồ. Diệp Thiếu Dương đứng bên ngoài hỏi, cảnh sát mỹ nữ, đêm hôm khuya khoát, cô tới đây làm gì? Nữ cảnh sát cũng không giấu giếm, nói cho hắn biết nàng chính là bạn thân của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm gọi điện thoại kể cho nàng việc hôm qua chơi cầu cơ tại đây chúng ta, có bạn học bị hủy dung, nàng vốn không tin, hoài nghi có người giả trang hù dọa, thế nên sau khi tan sở liền chạy đến điều tra hiện trường, không ngờ lại gặp phải chuyện quái quỷ. Diệp Thiếu Dương cười cười, lá gan cô cũng lớn thật. Giờ thì tin có quỷ chưa? Phải rồi cảnh sát mỹ nữ, cô tên là gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Hắc hắc, chúng ta gặp nhau như vậy, coi như đã là duyên phận, hỏi tên cũng không được sao. Tôi là Diệp Thiếu Dương. Cái gì mà như vậy, ta không cùng loại người với ngươi. Nữ cảnh sát bất ức kêu lên, thấy Diệp Thiếu Dương không đáp, lát sau mới nhỏ nhẹ nói, ta là Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình, tên hay lắm. Diệp Thiếu Dương, hừ hừ. Ta nhớ rồi, chờ ra ngoài ta sẽ tính sổ với ngươi. Tạ Vũ Tình thay y phục xong liền kéo cửa ra, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, nàng mặc áo của mình y như mặc một chiếc đầm, có điều vạt áo hơi ngắn một chút, không che được đôi chân. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào hai bắp đùi thon thả trắng mịn, vớt cằm cười nói, tạo hình này thật tuyệt. Chợt Tiểu Mã gọi điện thoại tới báo cho biết đã lấy được y phục, hiện giờ đang đứng dưới lầu ký túc xá. Diệp Thiếu Dương hộ tống Tạ Vũ Tình xuống dưới, vừa đi tới bãi chất lỏng màu đen trên mặt đất, hắn liền túi xuống chạm một ngón tay vào, ngửi ngửi, có mùi tà khí, sau đó lấy ra một lá bùa lau tay, dự định sẽ từ từ trở lại đây nghiên cứu. Ngươi làm gì thế? Nữ cảnh sát buồn bực hỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng định bảo, giả như cô ra ngoài tố cáo tôi cưỡng gian thì tôi cũng không có chứng cứ để cãi, trừ phi tôi bắn ra thứ đồ chơi này. Thế nhưng lại cảm thấy hạ lưu quá, cho nên thôi không nói. Xuống đến lầu 2, Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình đứng ở cầu thang chờ, hắn đi xuống hành lang lầu 1, tùy tiện mở một cánh cửa sổ ra, gọi Tiểu Mã đến đưa cho hắn túi quần áo. Chuyện gì vậy, cần y phục để làm gì? Ê, sao cậu lại ở trần, áo của cậu đâu? Tiểu Mã buồn bực hỏi, đi chóc quỷ mà lại mất y phục, lẽ nào quỷ có thể cướp quần áo? Chờ chút. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận túi quần áo, trở lại cầu thang, lấy một bộ trường sam mặc vào. Bây giờ thì cả hai đã có quần áo, có thể đi ra ngoài. Phải rồi, cô cũng leo qua cửa sổ để vào đây à? Trên đường xuống lầu, Diệp Thiếu Dương hỏi. Nữ cảnh sát không trả lời, chỉ lạnh lùng nói một câu, chuyện hôm nay nếu ngươi dám hé một lời, ta bảo đảm ngươi sẽ chết không toàn thây. Yên tâm, chuyện tối nay là bí mật giữa hai chúng ta, trời biết đất biết. Nữ cảnh sát giơ chân định đá hắn một cái, đột nhiên phát hiện hắn đã lủi đi mất, vội vàng rụt chân về, tức giận đứng tại chỗ dậm chân. Hai người đi tới cửa sổ lầu hai, Diệp Thiếu Dương cười nói, tôi nhảy xuống trước, sau đó sẽ đỡ cô. Không cần, ta nhảy trước. Vạt áo trường sam hơi rộng, Tạ Vũ Tình không muốn hắn đứng bên dưới nhìn thấy cảnh xuân, lập tức nắm bệ cửa sổ, tay chống một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống. Tài thật! Diệp Thiếu Dương mỉm cười, cũng nhảy xuống theo. Tiểu Mã thấy có người mặc trường sam nhảy xuống, còn tưởng là Diệp Thiếu Dương, vội vàng chạy đến. Lúc sau nhìn kỹ lại mới phát hiện là một mỹ nữ dáng người rất đẹp, cả kinh không nói nên lời, cô! Cô! Tại sao cô lại mặc y phục của Tiểu Diệp Tử? Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, trừng mắt liếc cậu, đừng hỏi nhiều. Tiểu Mã ngẩn người, trên mặt từ từ hiện ra một nụ cười gian xảo, hiểu, hiểu rồi. Không hỏi, không hỏi nữa, ha ha ha. Mập mạp chết bẩm, anh hiểu cái gì? Tạ Vũ Tình đỏ mặt trách mắng, biết mập mạp này nhất định nghĩ bậy. Tôi không hiểu gì hết. Tiểu Mã khoát tay, yên tâm đi tỉ tỉ, xem như tôi không biết gì hết, chuyện giữa hai người, tôi cũng không biết gì hết. Anh. Tạ Vũ Tình quay đầu lại trường Diệp Thiếu Dương, tức giận dậm chân nói, đồ vô lại, ngươi chờ đó. Nói xong liền một mạch bỏ chạy. Tiểu Diệp Tử, cậu trâu bỏ quá đi. Chờ Tạ Vũ Tình đi xa, Tiểu Mã mới hét một tiếng, vô cùng kích động nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, tôi bội phục cậu, vô cùng bội phục cậu. Vừa chóc quỷ lại vừa cua được một mỹ nữ, không làm lỡ công tác tán gái. Hơn nữa lại còn xử đẹp tại chỗ. Tiểu Diệp Tử. Từ nay về sau, cậu là lao đại của tôi. Chớ có nói bậy. Thế nào là nói bậy, y phục cũng cởi ra rồi, cậu không cần giải thích. Tiểu Mã cười xấu xa, cậu thật sự quá trâu, mới tới trường học vài ngày đã tán được hai mỹ nữ. Ngày hôm trước là mặc quần cho một mỹ nữ, ngày hôm nay lại mặc cả y phục cho mỹ nữ kia, thật là bá vương cường quyền a. Cậu làm sao hay vậy, làm sao mà đến y phục người ta cũng không còn. Làm cái mẹ cậu ấy. Cô ta là cảnh sát, tôi phiền to rồi. Cảnh sát? Ôi đệt, cậu dám cường cả cảnh sát. Diệp Thiếu Dương đạp cậu ta một cước. Chương 35, trả thi. Lúc quay về ký túc xá, để chứng minh mình không làm chuyện gì xấu với mỹ nữ cảnh sát, Diệp Thiếu Dương đành đem mọi chuyện kể hết cho Tiểu Mã nghe. Tiểu Mã nghe hắn nói gặp phải tà linh, ngạc nhiên thốt lên, không phải cậu bảo bên trong không có quỷ sao, vì sao bây giờ lại có cả tà linh? Tôi đã quên mất điểm này, năm đó lao hòa thượng kia phong ấn ký túc xá, âm xảo chỉ vừa mới hình thành, không có tà linh, cho nên đại khái ông ta phong ấn trận pháp chỉ nhằm vào quỷ yêu, với tà linh hoàn toàn vô hiệu. Bất quá tà linh vốn là âm sinh, chỉ có thể ở gần âm xảo, không thể rời khỏi, vì vậy cơ bản sẽ không ra ngoài hại người. Hôm nay tôi gặp phải chúng, đoán chừng trong âm xảo vẫn còn khá nhiều. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương đâm ra phiền muộn. Tuy rằng tà linh không thể rời khỏi âm xào, thế nhưng nếu có người ngoài xâm phạm, bọn chúng chắc chắn sẽ hùa nhau chui lên, việc này tương đối phiền phức. Còn nữa, nữ cảnh sát kia bảo thấy có nữ quỷ bay ngang qua cửa, giả như nàng ta không nhìn lầm thì. Chuyện này sẽ căng lắm. Có thể khiến cho mình không phát hiện được quỷ khí tồn tại, tu vi của nữ quỷ phải mạnh đến mức nào. Cậu lập tức gọi điện thoại dặn Lý Đa bảo mấy nữ sinh kia cẩn thận một chút. Nhất định phải dán huyết tinh phù lên cửa sổ, vạn nhất nữ quỷ kia xuất hiện kéo theo những người chơi cầu cơ thì phiền phức. Tiểu Mã nói chuyện điện thoại xong, đắc, tôi đã nói với hắn, phải rồi Tiểu Diệp Tử, tiếp theo cậu định làm gì? Ngày mai còn phải đi thêm một chuyến, phòng khách lầu 1 có một cái giá đỡ tượng gặp vấn đề, hôm nay bị tà linh kia phá rối, tôi không nhìn rõ. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, dự định chơi rắn săn mồi xong thì đi ngủ. Đột nhiên nhớ tới món quà Chu Tĩnh Như vừa tặng mình, lấy nó ra, mở lên, bên trong danh bạ đã lưu một dãy số, còn đặt tên là Như, không khỏi cười cười, em gái này tâm tư thật tinh tế. Tiểu Mã liếc mắt một cái, kêu lên, iPhone 6S. Cậu khá lắm, cũng biết hưởng thụ đấy. Vừa kiếm được 10.000 đồng xong là đã đi sắm sửa, rất có tiền đồ a. Diệp Thiếu Dương cười cười, ai bảo tôi tự mua. Chu Tĩnh Như đưa đấy. Mẹ nó, tín vật đính ước a. Diệp Thiếu Dương mặc kệ cậu ta, suy nghĩ nửa ngày, nhiều chức năng hắn còn chưa nắm rõ, cho nên để sang một bên, lấy điện thoại túi bắp ra chơi rắn săn mồi. Rạng sáng ngày thứ hai, hơn 5 giờ, Diệp Thiếu Dương đã bị tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Mã đánh thức. Tiểu Diệp Tử mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi. Liêu Thanh Thanh đến ký túc xá số 4. Diệp Thiếu Dương trở mình đứng lên, cái gì? Lý Đa vừa gọi điện thoại tới báo, Liêu Thanh Thanh mất tích tối hôm qua, người nhà tìm khắp nơi, báo cảnh sát, sau đó nghe giám sát học viện ngoại ngữ nói cô ta đã đến trường học vào 3 giờ đêm, thế nhưng không có ở ký túc xá mới, tháng 8 năm 10 là đã vào ký túc xá số 4. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không ngờ tình huống đã phát triển đến như vậy, vội vàng hỏi, bọn họ có vào ký túc xá không? Không có, cảnh sát cũng vừa mới đến, không ai dám vào, cho nên tôi mới xin cậu giúp, Tiểu Diệp Tử, cậu mau mau tới đó đi. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, vội vàng mặc quần áo, chạy như bay ra cửa, vừa đến cửa thì quay trở lại, mở hộp tủ, lấy ra một vật bỏ vào túi đeo lưng. Đó là gì? Tiểu Mã hỏi. Vũ khí bí mật của tôi. Diệp Thiếu Dương nói, lỡ như Liêu Thanh Thanh ở trong ký túc xá bị lệ quỷ vây khốn thì có thứ này cũng an tâm hơn. Tiểu Mã biết một con đường tắt đến học viện ngoại ngữ, cả hai dùng hết sức chạy tới ký túc xá, kết quả mọi thứ đã trễ. Một thi thể thiếu nữ đang nằm trên thảm cỏ dưới lầu, nhiều cảnh sát thăm dò hiện trường xung quanh, giăng dây cảnh giới, những người thân đứng bên cạnh thi thể khóc lóc. Đám người Lý Đa và Hà Lệ Lệ bị ngăn cản bên ngoài cảnh giới, thần tình hết sức bi thương và kinh ngạc. Tiểu Mã xông lên, nắm lấy Lý Đa, hỏi, là Liêu Thanh Thanh sao? Lý Đa khổ sở gật đầu. Diệp Thiếu Dương hỏi, sao có thể như vậy? Nửa đêm hôm qua, mẹ của Liêu Thanh Thanh ở bệnh viện chăm sóc con gái, sau đó ngủ quên mất, lúc tỉnh lại thì đã không thấy cô ấy đâu. Giám sát bệnh viện bảo cô ấy đã đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cắt lời hắn, khoan đã, tôi không muốn nghe quá trình. Cô ấy xảy ra chuyện lúc nào? Vừa mới đây, trước khi các người tới. Cảnh sát làm thế nào tới nhanh như vậy? Tiểu Mã chen vào một câu. Cảnh sát đi theo chúng tôi, nghe quản chế bảo Thanh Thanh đã vào ký túc xá, vốn định đi tìm cô ấy, kết quả vừa tới liền nhìn thấy cô ấy từ trên lầu nhảy xuống. Lý Đa thở dài, thần tình phức tạp nhìn Diệp Thiếu Dương, nhỏ giọng lẩm bẩm, Thiếu Dương ca, Thanh Thanh chết rất quái lạ, cậu. Đi xem đi. Diệp Thiếu Dương luồn qua dây cảnh giới, lập tức bị một cảnh sát ngăn cản, hiện trường án mạng, cấm lại gần, cậu là ai? Diệp Thiếu Dương nói, tôi là bạn của cô ấy, chỉ đến nhìn cô ấy một chút, được không? Cảnh sát do dự, nói, tình huống người chết có điểm đặc biệt, tốt nhất cậu không nên nhìn. Đặc biệt. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, đẩy cảnh sát ra, đi tới trước thi thể vài mét, đột nhiên đứng lại, hít một hơi thật sâu. Dưới đất là một cái thây khô. Nói chính xác là một người hoàn toàn mất đi máu thịt và xương cốt, chỉ còn lại một lớp da che chắn, ngũ quan đảo lộn không rõ, chẳng còn một chút dung mạo đặc trưng. Đây không phải là thây khô sao, sao có thể là Liêu Thanh Thanh? Tiểu Mã nhìn thoáng qua, kinh ngạc kêu lên. Lý Đa đi tới nói, chính là cô ấy, người nhà cũng đã xác nhận y phục và đồ trang sức đều là của Liêu Thanh Thanh, tuyệt đối không lầm, còn có camera làm chứng. Tiểu Mã quay đầu lại nhìn hắn, cậu bảo là cô ấy nhảy từ trên lầu xuống, vậy cậu nói cho tôi biết, người đã chết, biến thành thây khô thì còn nhảy lầu thế nào được. Đừng nói là vừa nhảy xong trong nháy mắt biến thành thây khô nhé. Lý Đa chắp hai tay lại, kêu lên, đừng hỏi tôi còn sợ đây. Quản chế xem camera bảo lúc cô ấy vào ký túc xá thì vẫn còn bình thường, chẳng hiểu sao mấy tiếng sau thì đột ngột biến thành thây khô. Có trời mới biết cô ấy trong đó gặp cái gì. Cha mẹ của Liêu Thanh Thanh gục trên thi thể con gái khóc sướt mướt, từng giọt nước mắt rơi xuống làn da khô nứt của cô. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương thấy ngón tay của xác chết động đậy. Tất cả ra khỏi đây. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng quát, thử thi biến đổi. Sau đó hắn tiến lên mạnh mẽ kéo cha mẹ của Liêu Thanh Thanh ra, quay đầu lại bảo Tiểu Mã và Lý Đa đến rút. Súc sinh, mày nói cái gì? Cha của Liêu Thanh Thanh nhào tới định đánh Diệp Thiếu Dương, bị Tiểu Mã và Lý Đa giữ lại. Đúng lúc này, mẹ của Liêu Thanh Thanh chợt thét lên chói tai, mọi người quay đầu nhìn thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Liêu Thanh Thanh từ dưới đất bò dậy, hai chân bật thẳng như cương thi trong phim, nhảy đến trước mặt mẹ cô đang sợ hãi ngồi bệt xuống đất, hai tay bấu vào cổ của bà, từ dưới đất nhấc lên. G-G-A-O. Liêu Thanh Thanh gầm rú, trừng mắt nhìn, mồm há to, biểu tình dữ tợn, dáng dấp cô lúc này rất đáng sợ, càng lộ ra vẻ tà ác và khủng khiếp. Chà thi. Thứ này vốn chỉ có trong truyền thuyết, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện sờ sờ trước mặt. Sau phút giây ngắn ngủi đó, những tiếng thét chói tai đồng loạt vang lên, Hà Lệ Lệ cùng mấy nữ sinh sợ đến mức liên tục lui về phía sau, những tên cảnh sát cũng hoảng hốt, đứng sững tại chỗ chẳng biết nên làm gì. Một cảnh sát liền rút súng lục ra, nhắm vào Thây Khô, run rẩy hét, mau thả người xuống, nếu không ta sẽ nổ súng. Chương 36, bánh bao thịt heo. Anh bỏ súng xuống, cẩn thận cước cỏ. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn, muốn đả thương cương thi, trừ phi bắn nát đầu nó. Sau đó hắn bước tới trước mặt Liêu Thanh Thanh, hà hơi vào miệng cô, cả người Liêu Thanh Thanh chợt run rẩy, sau đó buông mẹ của cô ra, giang hai cánh tay, nhắm thẳng tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, co chân trượt ra phía sau lưng Liêu Thanh Thanh, không người xuống thấp, dùng tay nện vào hai đầu gối của cô. Toàn thân cương thi cứng như sắt, có dùng thiết côn đánh cũng không hề hấn, duy chỉ có các đốt khớp xương là yếu nhất, bột bột. Hai tiếng, Liêu Thanh Thanh lập tức ngã quỵ xuống đất. Diệp Thiếu Dương cột mái tóc dài vào đôi chân của cô, kéo đầu cô ra phía sau, ngón tay tạo thành phụng nhãn dụng lực chụp vào dưới cổ họng cô 1-3 mét, nhanh chóng gỡ ra. Liêu Thanh Thanh hé miệng, thở một ngụm thi khí, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất bất động. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nói với đám cảnh sát đang há mồm trợn mắt, còn đứng đó làm gì, mau đem thi thể đi. Một người cảnh sát khiếp sợ đi tới, nhìn thoáng qua thi thể, sau đó lại nhìn Diệp Thiếu Dương, không sao chứ. Mới vừa rồi là... Không sao, phản ứng tĩnh điện thôi, phóng điện đi là sẽ không sao. Trước mắt biết bao nhiêu người, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nhiều lời. Tùy tiện tìm đại một cái cớ, tùy bọn họ tin hay không, mắc công lại tuyên truyền mình mê tín dị đoan. Thi thể Liêu Thanh Thanh được mấy cảnh sát khiêng lên xe mang đi, cha mẹ cô cũng đi theo. Lida và những nữ sinh còn lại chạy đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, chuyện Thanh Thanh có liên quan tới cẩu cơ hay không? Lida khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Liêu Thanh Thanh trong vòng mấy tiếng đồng hồ biến thành thây khô, tất nhiên là do lệ quỷ hoặc tà linh gây nên. Bất quá không thể để bọn họ nặng gánh trong lòng, Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì nữa, hỏi ngược lại cậu, chẳng phải tôi dặn cậu nói với mọi người dán huyết tinh phù lên cửa sổ sao, vì sao Liêu Thanh Thanh không nghe theo? Lý Đa ngẩn ra, nói, lúc cô ấy chuyển viện, tôi có đưa cho cha của cô ấy một lá phù, luôn dặn ông ta phải làm theo, hay là do? Quỷ quái quá mạnh mẽ, phù của cậu vô dụng. Nói xong ý thức được lỡ mồm, Lý Đa ngượng ngùng cười. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là nói chơi thôi, Thiếu Dương ca bỏ qua cho. Diệp Thiếu Dương nói, không thể, huyết tinh phủ có máu của tôi, nếu quỷ hồn tới gần, tôi phải phát hiện đầu tiên chứ. Quỷ quái dù có tu vi cường thịnh đến đâu cũng không ngoại lệ. Thế mà tối hôm qua tôi lại ngủ rất say, không nhận thấy phù động dù chỉ một chút. Lý Đa còn muốn nói điều gì, Diệp Thiếu Dương đã phất tay ngăn cản, bỏ đi, người cũng đã chết, có truy cứu thêm nữa cũng vô ích. Mấy người các cậu nên cẩn thận một chút, tốt nhất là quay về ký túc xá cùng nhau để tăng thêm nhân khí. Nhớ kỹ, phải dán huyết tinh phủ lên cửa. Anh chính là người đêm đó đã cứu tôi. Một giọng nữ thanh thúy chợt vang lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, chính là cô gái ngày hôm trước được mình cõng. Lúc đó trời tối đen như mực, cô lại bất tỉnh, hôm nay nhìn kỹ, mới thấy còn đẹp hơn vài phần, trong lòng cảm thấy hết sức phơi phới, tươi cười nói, là tôi đây. Cô là Tiêu Lâm. Ừm, cảm ơn anh, tôi cũng không biết phải làm sao để cảm ơn anh. Tiêu Lâm mở đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, tôi. Cũng gọi anh là Thiếu Dương ca nhé. Thiếu Dương ca, Thanh Thanh có phải bị cẩu cơ hại chết hay không? Nếu như vậy, bọn em có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm, phải không? Tôi hiện tại cũng không thể xác định chính xác, dù sao cứ làm theo lời tôi nói. Dán huyết tinh phủ lên cửa thì sẽ không có chuyện gì. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Mấy nữ sinh liên tục gật đầu, Tiêu Lâm nói, Thiếu Dương ca, bọn em nhờ cả vào anh. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu, an ủi các cô gái, sau đó bảo Lý Đa đưa các cô về, còn mình đi tới trước vị trí thi thể của Liêu Thanh Thanh, nhìn lên, đối diện là song cửa sổ phòng 404 ký túc xá. Tiểu Ma cũng phát hiện tình huống đó, vội nói, Tiểu Diệp Tử, là quỷ quái làm. Không phải quỷ, Liêu Thanh Thanh trong khoảng thời gian ngắn bị hút khô máu thịt, biến thành thây khô, việc này quỷ hồn không thể làm được, chỉ có thể là tà linh. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua luồng âm khí nồng đậm phía trên, nói với Tiểu Mã, cậu về trước đi, tôi vào xem thế nào. Phía sau đột nhiên có một giọng nữ vang lên, tên bố lại, ngươi tính làm gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, một đội cảnh sát gồm 4 người từ đằng xa đi tới, dẫn đầu là cô gái mà hắn quen biết ở ký túc xá tối hôm trước. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ tên của nàng, Tạ Vũ Tình. Hôm nay nàng đã mặc cảnh phục, nhìn rất có khí khái hào hùng. Bất quá sắc mặt nàng lại âm trầm, oán hận nhìn hắn. Cô mặc cảnh phục cũng đẹp lắm. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười nói, à này, trường sam của tôi đâu? Tạ Vũ Tình nhớ tới chuyện hôm qua, đỏ mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn, tức giận nói, vứt rồi. Đừng nhắc lại chuyện tối qua nữa, nếu không ta lập tức bắt ngươi. Được được, không nhắc tới nữa, xem như không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa. Tạ Vũ Tình quay đầu thì thấy mấy cảnh sát phía sau hai mắt tỏa sáng, vô cùng hiếu kỳ đối với đoạn hội thoại của bọn họ, đêm qua. Có chuyện gì hòn? Thấy Tạ Vũ Tình đỏ mặt sắp nổi giận, Diệp Thiếu Dương liền xua tay nói, thôi, không đùa nữa. Cảnh sát các cô không phải vừa mới rời khỏi sao, còn đến đây làm gì? Sắc mặt Tạ Vũ Tình hòa hoãn trở lại, nói, thăm dò hiện trường, người chết nhảy xuống từ phòng 404 ký túc xá, đó là chỗ đầu tiên. Chúng ta phải lên xem. Vào ký túc xá. Hắn trợn mắt, muốn chết. Bị hắn nói như vậy, Tạ Vũ Tình chợt nhớ tới chuyện hôm qua, có chút sợ hãi, chột dạ nói, ban ngày chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Ở đây nhiều cảnh sát như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện bàn chuyện mê tín, cười bảo, nếu cô không tin thì cứ vào thử, lỡ xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Tạ Vũ Tình do dự một lát, thăm dò hiện trường là nhiệm vụ. Không đi không được, thế nhưng nếu đi thì... Đột nhiên nàng nháy mắt với Diệp Thiếu Dương, nói, tên vô lại, chi bằng ta với ngươi vào chung nhé, thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, thứ nhất, tôi không phải là tên vô lại, thứ hai, các người nhiều người như vậy, tôi không chiếu cố nổi, tôi cũng không có nghĩa vụ chiếu cố các người. Vậy thì, hai chúng ta vào thôi. Chịu không? Tạ Vũ Tình xuống nước năn nỉ. Lời vừa nói ra, mấy cảnh sát phía sau lập tức phụ họa, tiến lên vô vai Diệp Thiếu Dương, thân thiết nói, đúng đúng, như vậy là hay nhất, tiểu huynh đệ, cậu theo Tạ đội trưởng vào đi, không cần nhiều người đâu, chúng tôi đi điều tra xung quanh được rồi, xem có kẻ nào khả nghi hay không. Diệp Thiếu Dương im lặng không đáp, đám cảnh sát này, sợ quỷ thì bảo sợ quỷ, lại có thể đường hoàng mượn cớ như vậy, thật không hổ là người trong cửa công. Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tình, hỏi, cô thật sự muốn đi vào? Dĩ nhiên, đây là nhiệm vụ. Ngươi giúp ta một chút đi. Tạ Vũ Tình lại đưa mắt đầy mị hoặc. Được rồi, tôi cũng không thể nhìn cô chịu chết. Diệp Thiếu Dương thở dài. Thế mới ngoan. Tạ Vũ Tình tiến lên rất anh hùng ôm vai của hắn, vỗ vô nói, xong việc tỉ tỉ mời ngươi đi ăn bánh bao thịt heo, nhé. Bánh bao. Thịt heo. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương không tự chủ được rơi vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Tạ Vũ Tình đấm vào bụng hắn một cái, lực vô cùng mạnh. Chương 37, Quý Hoa. Ban ngày, âm khí trong tòa nhà xuống thấp, thế nhưng vạn nhất gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cô không được hoảng hốt, tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi bảo làm thế nào thì làm thế ấy, nghe rõ chưa? Cả hai người tiến vào ký túc xá, Diệp Thiếu Dương dặn dò. Biết rồi. Tạ Vũ Tình rất không thoải mái đáp, cầm chắc cây súng lục trong tay, gương mặt hết sức khẩn trương. Cô làm gì thế? Diệp Thiếu Dương dừng lại, nói, cô định dùng cái này để giết quỷ. Không thì biết làm thế nào bây giờ? Ta không có gì cả, không cảm thấy an toàn. Tạ Vũ Tình ủy khuất đáp. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, lấy từ bên hông ra một tấm đào mộc phù, giao cho nàng, lỡ như gặp phải chuyện gì, cô cứ đưa thứ này ra. Ít nhiều cũng có tác dụng. Chỉ mong không bao giờ dùng. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương cầm tảo một kiếm đi trước, Tạ Vũ Tình cầm đèn tin theo sau. Hai người đi một mạch tới lầu 4, đến trước cửa phòng 404. Phòng 404 vẫn lặng yên không một tiếng động. Tạ Vũ Tình nhớ tới chuyện kinh khủng tối hôm qua, nuốt nước miếng, nhẹ giọng năn nỉ Diệp Thiếu Dương, ngươi vào trước có được không? Diệp Thiếu Dương cười cười, đẩy cửa gian phòng. Bên trong trống rỗng, không có gì cả. Diệp Thiếu Dương làm lại công việc giống như hôm qua, đặt gương bắt quái lên khung cửa, tránh cho mấy con tà linh không sợ chết liều mạng xông tới. Tạ Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm, đi vào, lấy máy chụp ảnh chụp khắp nơi, sau đó mới đi vào, lấy đèn tin chiếu xuống mặt đất, trên mặt đất đầy bụi còn in rất nhiều dấu chân, nàng túi đầu quan sát, nói, chỉ có dấu chân của Liêu Thanh Thanh và dấu chân của hai chúng ta, không có dấu chân của người khác. Nói lời vô ích, hung thủ không phải là người, đương nhiên không có dấu chân. Tạ Vũ Tình đi tới trước cửa sổ, lấy đèn tin chiếu qua, trên song cửa sổ bằng sắt có một cái đinh nô lên, bên trên còn mắc một mảnh vải nhỏ màu hồng. Tạ Vũ Tình dùng máy ảnh chụp một tấm, gỡ mảnh vải xuống, nhìn một chút, nói, đây là mảnh vải trên y phục của Liêu Thanh Thanh, nhất định lúc cô ấy nhảy xuống không cẩn thận làm rách. Diệp Thiếu Dương nói, nói xàm nói nhảm, nếu cô ấy không nhảy lầu ở đây, vậy cô tới đây làm gì? Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn, đây là trình tự. Diệp Thiếu Dương cười cười, cái gì mà trình tự, đừng nghĩ tôi không biết, trình tự điều tra thông thường ít nhất phải có hai người ở đây thăm dò hiện trường, hơn nữa lúc cô gỡ vật chứng xuống còn không mang theo găng tay. Tạ Vũ Tình thở dài, nói thật với ngươi, nhìn biểu hiện tối hôm qua của quản chế ký túc xá, ta đoán Liêu Thanh Thanh là từ dưới lầu bay thẳng lên cửa sổ lầu 2, không ai đi vào nữa, sau mấy tiếng thì biến thành thây khô. Nếu dùng khoa học chắc chắn sẽ không thể giải thích nổi, lãnh đạo sở cảnh sát cũng không phải ngu ngốc, ai cũng biết đây là một vụ án linh dị. Ta làm vậy cũng chỉ là hình thức, chụp ảnh để lưu vào hồ sơ, chứ nếu muốn pha án thật sự thì không thể dựa theo quy trình thông thường. Diệp Thiếu Dương nói, các người còn có quy trình bất thường nữa à? Trong sở của ta có một vị cố vấn linh dị, nghe nói hắn rất lợi hại, thế nhưng trước đây ta vốn không tin quỷ thần, cho nên không quen biết hắn. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, người cô nói, có phải là Lão Quách không? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, không biết họ gì, chỉ nghe nói mở cửa hàng mai táng. Người quen hắn sao? Đó là sư huynh tôi. Diệp Thiếu Dương đáp, xem ra Lão Quách sống không tệ, được cả sở cảnh sát mời làm cố vấn. Hả? Là sư huynh ngươi? Tạ Vũ Tình mỉm cười, sớm biết vậy ta đã tới tìm hắn, không cần tìm tiểu tử nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, vậy lần sau cô đi tìm huynh ấy đi, xem ý có dám vào ký túc xá hay không. Tạ Vũ Tình khinh thường cười nói, đừng khoác lác, chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn cả sư huynh ngươi, vậy thì sao hắn có thể làm sư huynh ngươi được? Mao Sơn vốn dĩ có phân nội môn ngoại môn, ý là ngoại môn, tôi là nội môn, đệ tử ngoại môn có thể có rất nhiều, đệ tử nội môn thì cả Mao Sơn chỉ có một, hiểu không? Diệp Thiếu Dương kiêu ngạo nhìn nàng, tự động chém gió. Nhân lúc nàng chụp hình, Diệp Thiếu Dương đi vòng vòng quan sát, trong phòng không có một tia quỷ khí hay tà khí, khiến hắn hết sức khó hiểu, dùng thuật ngữ trinh sát mà nói, lẽ nào đây không phải là hiện trường vụ án giết người? Hay là Liêu Thanh Thanh đã bị tà linh giết chết trước, sau đó mới tự mình nhảy xuống? Tuyệt đối không thể, chỉ còn lại một khả năng cuối, tu vi tà linh quá lớn, có thể ẩn giấu tà khí trên người, không để lại vết tích. Nếu thật như thế thì rất phiền phức. Xong rồi, tên vô lại, đi thôi. Tạ Vũ Tình vỗ vô vai hắn, tỉ dẫn ngươi đi ăn bánh bao thịt heo. Cấm gọi tên vô lại nữa đấy. Trừ phi cô để cho tôi ăn bánh bao thịt heo của cô. Ngươi muốn chết. Tạ Vũ Tình đá một cước, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng tránh thoát. Đúng lúc này, đống nhiên từ ngoài cửa có một cái đầu thò vào. Tạ Vũ Tình trông thấy liền hét lên chói tai, trốn ra sau lưng Diệp Thiếu Dương, mở to mắt nhìn kỹ. Đó là một tiểu hài tử khoảng 4-5 tuổi, ngó nghiêng ráo rác bước vào trong phòng, thân hình mũm mĩm, mắt to miệng nhỏ, trên người chỉ mặc độc một cái yếm hồng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Đây là... Tạ Vũ Tình cả kinh không nói nên lời, nơi đầy quỷ tại sao lại có tiểu hài tử? Nàng vội vàng cầm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, run rẩy hỏi, tiểu hài tử ấy ở đâu ra vậy? Là người hay là quỷ? VN. Hỏi thưa... Diệp Thiếu Dương còn khẩn trương hơn cả nàng, đứa trẻ này không phát ra một tia nhân khí, không thể nào là người, không biết là quỷ yêu hay là tà linh mà lại dám nên ngang xông vào trong phòng, gương bắt quái cũng không có chút phản ứng, chẳng lẽ tu vi của nó đã hơn nghìn năm? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, tuyệt đối không thể. Quỷ đầu lĩnh ngàn năm không phải dễ dàng gặp như vậy. Tiểu hài tử tựa hồ không có lý, nghiêng đầu nhìn nữ cảnh sát một lúc, sau đó tiến lên kéo kéo tay của nàng, tỷ tỷ, ta dẫn tỷ đi chơi nha. Giọng nói rất ngọn, rất biết dụ dỗ. Nữ cảnh sát sợ đến mức muốn khóc lên, nhìn Diệp Thiếu Dương cầu cứu, ta, phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, tỷ đi chơi với ta đi, ta cho tỷ xem mấy thứ đồ chơi đẹp lắm, tỷ tỷ. Tiểu hài tử rất mạnh, kéo hẳn cả người của nữ cảnh sát lùi về phía sau, Diệp Thiếu Dương liền xông lên ngăn cản, hay là để ta đi chơi với ngươi? Tiểu hài tử chậm rãi quay đầu nhìn hắn, đôi đồng tử trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Thanh âm thoáng cái trở nên quỷ dị bất thường, hung tợn nói, tránh ra. Không được, ta đang muốn đùa với ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức xuất thủ, cắt ngón giữa, vẽ thái cực ấn lên lòng bàn tay, một chưởng vỗ lên cánh tay phải của tiểu hài tử, lôi tiểu hài tử trở vào phòng. Nếu như nó là quỷ yêu, một chưởng này sẽ khiến nó hồn phi phách tán, thế nhưng tiểu hài tử chỉ rú lên quái dị, vung nữ cảnh sát ra, ôm lấy cánh tay rên rỉ đau đớn. Chỉ ít phút sau, tiếng rên rỉ biến thành tiếng cười khanh khách. Hai người hoảng sợ nhìn thấy từ chỗ cánh tay bị thương, da rẻ nó bắt đầu thối rữa, lộ ra một mảng máu thịt đỏ lòm to lớn. Trời ạ! Nữ cảnh sát ngã ngồi xuống đất, cả người run rẩy. Dưới con mắt hai người, tiểu hài tử đã hoàn thành việc lột xác vô cùng khủng khiếp, cởi bỏ lớp da toàn thân, máu thịt trộn lẫn, sau đó dường như cảm thấy thích thú, cố sức giơ hai tay lên lắc lắc, bóp nát cái đầu. Giang giác, giang giác. Tiếng xương sọ vỡ vụn. Toàn bộ đầu của nó đã đứt thành nhiều mảnh, bên trong lộ ra thứ gì đó trăng trắng, không phải là não. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, đó là vài sợi bông. Chương 38, nữ sinh. Diệp Thiếu Dương đoán được nguồn gốc của nó, lập tức rút ra tảo một kiếm chém xuống đỉnh đầu tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không trốn tránh, thông thả đứng yên cho tảo một kiếm chém vào khe xương sọ, máu huyết tràn ra. Cả người run run một chút, trong miệng lại phát sinh một tràng cười quỷ dị, khì khì khì, bản lĩnh tốt. Diệp Thiếu Dương định giơ kiếm chém nữa, lại phát hiện ra tảo một kiếm bị hút vào bên trong, không rút ra được. Tâm hắn chợt trùng xuống, con mẹ nó, lần này gặp phải thứ dữ rồi. Chẳng lẽ nó chính là chủ nhân của âm xảo? Bị một quỷ hài tử trêu đùa như vậy, Diệp Thiếu Dương vô cùng tức giận, không lùi mà tiến tới, tay trái nắm lấy cần cổ quỷ hài tử. Tay phải móc ra một vật gì đó từ trong ngai lưng, rạch nhẹ đầu lưỡi của mình, nhất thời một vệt sáng màu đỏ hiện lên trên thân, chiếu rọi hai chữ to, Diệt Linh. Đinh Diệt Linh. Quỷ hài tử kêu lên thất thanh, cố sức giằng co, Diệp Thiếu Dương không buông tha cho nó, tay trái bóp chặt tiết hầu, dưới chân phát lực, gắt gao đẻ nó vào tường. Tạo hóa vô môn, Mao Sơn hữu thuật, thần đinh nhất xuất, vạn linh câu diệt. Phá. Diệp Thiếu Dương vung đinh Diệt Linh đâm về phía quỷ môn hài tử, tiểu hài tử vội nghiêng đầu, đinh Diệt Linh đâm thẳng vào con mắt trái, bắn ra một bãi nước màu xanh. Đinh Diệt Linh trong nháy mắt biến thành một khối than đỏ bừng, nướng chín con mắt của nó, trong hốc mắt bắt đầu có hơi nước ồ ồ bốc lên, cả người quỷ hài tử co quắp, miệng liên tục kêu thảm thiết. Nữ cảnh sát sợ đến mức trốn trong góc phòng, giơ hai tay lên bịt tai lại. Không phải lúc nãy ngươi giỏi làm à, làm nữa đi. Diệp Thiếu Dương bị tiểu hải tử trêu đùa cuối cùng cũng buộc phát sự hung ác, miệng liên tục niệm chú, không ngừng gia tăng sức mạnh của Đinh Diệt Linh để hóa giải oán khí. Đoán chừng chỉ khoảng một phút nữa thôi, quỷ hải tử sẽ phải chịu cảnh nguyên thần câu diệt, một thân oán khí đều bị Đinh Diệt Linh hấp thụ. Đinh Diệt Linh chính là bảo vật truyền thừa mấy trăm năm nay, chuyên dùng để giết quỷ, linh lực không ngừng phát triển, trở thành một trong những pháp khí nổi danh nhất Mao Sơn Tông. Oán khí trong cơ thể quỷ hải tử càng lúc càng mờ nhạt, động tác dây rủa ban nãy cũng dần dần buông xuôi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lùng của nữ, buông nó ra. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, một thiếu nữ khoảng độ 20 tuổi đang đứng bên ngoài cửa, tóc dài xóa vai, mặc áo sơ mi xanh, váy dài xanh nhạt, là trang phục nữ sinh dân quốc, tướng mạo thanh tú, duyên dáng yêu kiều, toàn thân không phát ra một tia quỷ khí, thế nhưng trực giác thiên sư đã mách bảo cho hắn biết. Cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Lại có một con đến nữa. Đừng gấp gáp, chờ ta giết xong nó sẽ hầu hạ ngươi, còn nếu sốt ruột thì cứ đi vào. Diệp Thiếu Dương nói. Bên trong gian phòng có gương bát quái phong ấn, có thể không có tác dụng lớn đối với quỷ nhi, thế nhưng đối với quỷ yêu tà linh thì lực chấn nhiếp của nó rất mạnh, trừ phi nữ quỷ này có tu vi trên nghìn năm. Diệp Thiếu Dương ỷ vào điểm đó nên đâm ra chủ quan, thấy nữ quỷ hoàn toàn không thèm nghe lời cảnh báo của hắn, trực tiếp bước vào gian phòng 404. Có điều mọi chuyện diễn ra sau đó như một cú tát vào mặt hắn. Gương bát quái nhất thời phát sinh một đạo kim quang chiếu rọi vào người nữ quỷ. Không có phản ứng ba. Nữ quỷ vẫn tiếp tục cất bước, rắc một tiếng, gương bát quái chợt vỡ nát. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Trời ơi, tu vi nữ quỷ này đã đến bực nào? Cư nhiên lại có thể chấn vỡ gương bát quái. Nhưng khi nhìn thấy bộ y phục nữ sinh của nàng, tuy rằng bề ngoài hơi cũ một chút, thế nhưng sớm nhất cũng là thời kỳ dân quốc. Chẳng lẽ, âm khí trong ký túc xá đã cường đại đến mức có thể khiến cho một con quỷ hồn chỉ mới ở vài thập niên đã tu luyện thành quỷ thủ lĩnh? Chuyện này tuyệt đối không thể. Mọi ý niệm trong lòng Diệp Thiếu Dương đảo lộn, miệng vẫn không ngừng nhậm chú, tranh thủ giải quyết quỷ hài tử xong sẽ đối phó với nữ quỷ. Nếu không cả hai đều lợi hại như vậy, hai mặt giáp địch, lại còn kẹt nữ cảnh sát ngực to kia, căn bản không thể làm gì được. Nữ quỷ giơ tay phải lên, chỉ về phía Diệp Thiếu Dương, một luồng hắc khí từ dưới chân Diệp Thiếu Dương chợt xuất hiện, hóa thành một đạo nhân ảnh, giang hai tay ra, đánh vào sau gáy hắn. Ta Linh. Đối mặt với tập kích, Diệp Thiếu Dương phải buông đinh diệt linh, trở tay đánh một chưởng vào người Ta Linh. Ta Linh cũng không mạnh lắm, bị dính chưởng liền biến mất, bất quá lại để cho quỷ nhi có cơ hội trốn thoát. Hai tay nó nắm lấy đinh diệt linh như nắm lấy một cây đuốc. Phút chốc cả hai bàn tay đều xì xì bốc thành hơi nước. Quỷ nhi cố nhịn đau đớn, rút đinh diệt linh từ trong mắt ra, đồng tử cũng theo đó rớt ra ngoài, vội vàng ném xuống đất, hoa hoa khóc lớn chạy tới trốn sau lưng nữ quỷ. Đã dặn ngươi rồi, không phải pháp sư nào cũng giống nhau. Nữ quỷ trách mắng, mau về đi. Quỷ nhi hung tợn liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, không cam lòng chạy ra khỏi ký túc xá. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới. Vẻ ngoài của nàng không khác gì học sinh phổ thông, tóc dài xóa vai, y phục học sinh màu xanh nhạt, sơ mi ngắn tay và váy dài, chân mang tất trắng cùng giày da, vóc dáng thanh thuần, dáng người. Khá đẹp, chỉ có điều Diệp Thiếu Dương không còn tâm tư để thưởng thức. Chỉ bằng khả năng của nữ quỷ, Diệp Thiếu Dương vô cùng hoài nghi, nàng chính là nữ quỷ mạnh nhất mình từng gặp, không, mạnh nhất trong tất cả những con quỷ. Nữ quỷ đứng thẳng bất động, tựa hồ không có ý xuất thủ. Diệp Thiếu Dương cũng không dám động thủ trước, lạnh lùng nói, trên người ngươi có âm khí, lại còn thuận tay hóa ra tà linh, ngươi là quỷ thủ lĩnh nghìn năm. Nữ quỷ không trả lời, nhàn nhạt hỏi lại, Đạo Phong ở đâu? Đạo Phong? Nàng biết đại sư huynh của ta. Trong mắt Diệp Thiếu Dương xoay chuyển, nói, ngươi có quan hệ gì với đại sư huynh của ta? Thứ lỗi, không biết là người quen cũ. Nếu nói sớm thì hà tất phải đánh tới đánh lui như vậy, hi hi. Tiểu hài tử đó thật đáng yêu, đệ đệ của ngươi à? Tuy rằng giả bộ làm quen với quỷ thật mất mặt, thế nhưng hảo hán không chấp thua thiệt, mình còn muốn chạy, đối phương đoán chừng cũng không muốn ở đây. Chỉ là mình bên này còn kẹt một thứ, phải bảo vệ an toàn cho nàng ấy, thế nên đành hy sinh một chút nhan sắc, à không, hy sinh một chút hình tượng bản thân. Nữ quỷ căn bản không để ý tới hắn, thanh âm vẫn điềm tĩnh thanh nhã, thế nhưng từng chữ nói ra lại khiến Diệp Thiếu Dương phát lạnh. Bảo Đạo Phong đến âm xảo tìm ta, trong vòng một tháng nếu như hắn không đến, ta sẽ huyết tẩy toàn bộ đại học trong thành. Huyết tẩy toàn bộ đại học trong thành, ngươi nói thật hay nói giỡn? Thế nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nàng không phải đang đùa. Nữ quỷ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nhếch miệng cười, phun ra một ngụm lớn máu huyết, mắt, mũi, miệng, hai của nàng cũng không ngừng chảy máu. Máu rơi đầy trên mặt đất, thấm xuống dưới đất, tiếp đó, một màn kinh khủng xảy ra. Sàn nhà trong gian phòng phút chốc tràn ngập máu, máu từ trong những khe hở tuôn chảy, rất nhanh đã dâng tới mắt cá chân. Tạ Vũ Tình kêu lên thành tiếng, muốn chạy trốn, bỗng nhiên chân bị một thứ gì đó lôi kéo, ngã xuống vũng máu. Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy đến cho tay vào vũng máu tìm kiếm nàng, bắt được cánh tay của Tạ Vũ Tình, nhanh chóng kéo lên, thế nhưng đối phương lại giơ một tay khác bấu vào cổ, há miệng lớn, định cắn cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương lách mình né tránh. Nhìn kỹ thì hóa ra không phải Tạ Vũ Tình. Đó là một con quái vật đầu nhọn xương dài, mồm toét đến tận mang thai, lộ ra hai hàm răng nanh to lớn, dáng dấp cực kỳ dữ tợn. Ngươi làm ta sợ đấy. Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết vỗ thẳng vào mặt nó, đánh nó chìm vào vũng máu loãng, sau đó lại cho tay vào trong máu tìm kiếm một hồi mới kéo được Tạ Vũ Tình nửa sống nửa chết lên, vội vàng bế nàng đặt lên giường, đảm bảo nàng tạm thời an toàn thì mới thở dài một cái. Đúng lúc này, hai chân của hắn cũng bất ngờ bị một đôi tay bắt được, hắn cố sức giằng co, kéo một đôi tay dính đầy máu ra khỏi mặt nước. Chẳng lẽ vừa rồi là Tà Linh? Chương 39, Thất Tinh Long Tuyên Kiếm. Tay phải của Diệp Thiếu Dương khép lại, miệng lầm rầm niệm chú, dùng sức chặt mạnh xuống dưới, cắt đứt đôi tay kia ra. Kết quả, chân hắn vẫn bị một thứ gì đó níu kéo, túi đầu nhìn, vô số thi thể như cá trườn trong vũng máu, lao tới chỗ hắn, mỗi con một tay ôm lấy đôi chân của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Máu vẫn không ngừng dâng lên, đã ngập đến phần eo. Nữ quỷ cũng theo vũng máu từ từ bay lên cao, hai chân đạp trên mặt nước, sắc mặt điềm tĩnh thanh tú. Thế nhưng bất chợt máu từ mắt mũi miệng của nàng chảy ra, khiến khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hết sức quỷ dị và kinh khủng. Tạ Vũ Tình ngồi trên giường nhìn những thi thể đang trườn bò trong vũng máu, lại thêm diện mạo của nữ quỷ còn kinh dị hơn mấy nữ sinh trong phim ma Nhật Hàn, nội tâm hoàn toàn sụp đổ, vô cùng tuyệt vọng, nhìn Diệp Thiếu Dương khóc thét lên, ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Ngươi chắc chắn có thể trốn thoát, mau đi nhanh đi. Cô bất khinh thường tôi đi, tôi còn chưa chết. Diệp Thiếu Dương cư nhiên quay đầu lại liếc nàng một cái, sau đó nhìn nữ quỷ đang lơ lửng trên không trung, hít một hơi thật sâu, con quỷ này quá mạnh, đành phải xuất toàn lực. Lập tức hai tay bắt ấn, kết thành ấn pháp bí truyền của Mao Sơn nội môn kim thần chú, cao giọng niệm chú, hữu thỉnh Triệu Thiên Quân, hạ phàm Chu Tà Linh, hộ đệ tử Bách Tá Bất Xâm, cấp cấp như luật lệ. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, chấm một điểm lên ấn đường, cả người nhất thời bừng sáng, hào quang tử sắc lan tỏa bốn phương, tất cả tà linh đồng loạt buông chân của hắn, liên tục lui về phía sau, vũng máu cũng tự động rẽ sang hai bên, để lộ mặt đất bên dưới. Diệp Thiếu Dương mặt không đổi sắc tiến về phía trước, cho tay vào túi lấy ra một vật dài mà sáng nay hắn đã trở lại mang theo. Đột nhiên hắn cảm thấy mình thật sáng suốt, nếu như không có vật này, hôm nay hắn đã không thể dẫn theo Tạ Vũ Tình. Mở túi, bên trong là một lớp vỏ kiếm. Diệp Thiếu Dương cầm chặt thanh kiếm, nhìn nữ quỷ đang sừng sững bất động trên không trung, trầm giọng nói, ngươi ra vẻ đủ rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đạo thuật Mao Sơn chân chính. Ken một tiếng, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, hào quang tử sắc bắn ra khắp nơi, đến cả người bình thường như Tạ Vũ Tình cũng cảm thấy nhuệ khí bức người. Đệ nhất pháp khí Mao Sơn, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đã xuất hiện. Bảo kiếm xuất khỏi vỏ, quỷ thần phải kính nể. Trong mắt nữ quỷ lần đầu tiên có phản ứng, giật mình. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Nữ quỷ gằn từng chữ. Cũng biết hàng nhỉ. Tay phải Diệp Thiếu Dương cầm kiếm, tay trái cắt ngón giữa, dùng máu quệt một đường lên chuôi kiếm, trong miệng thì thầm, càn khôn nhật nguyệt ngời sáng, quang huy hộ ta kim thân, ta yêu quỷ quái tứ phương, phút chốc hóa thành khinh trần. Thất Tinh quý vị, Long Tuyển sát địch. Chu tà. Trường kiếm hạ xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu nữ quỷ. Nữ quỷ không né tránh, thực tế cũng không né được, chỉ khẽ túi đầu, mái tóc ngắn đột nhiên mọc dài ra, hướng về phía trước, nỗ lực xoắn vào thanh kiếm. Kiếm phong dừng lại một chút, sau đó mạnh mẽ chém đứt mái tóc như chém bùn, áp sát đỉnh đầu nữ quỷ, dừng lại lần thứ hai, kịch liệt rung động. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào bảo kiếm, quát to một tiếng, Chu tà. Kiếm phong trong nháy mắt áp bức, bổ thẳng xuống đỉnh đầu nữ quỷ. Nữ quỷ giống một tiếng lớn, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, vặn mèo, móp méo. Một tháng, chỉ còn một tháng. Thân ảnh nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tan biến trong không khí, máu loang trên đất cũng nhanh chóng xoáy vào một chỗ, sau đó biến mất. Cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Thiếu Dương chán nản ngã ngồi xuống đất, một kiếm vừa rồi đã hao tổn biết bao nhiêu pháp lực của hắn, cả người giống như vừa mới chạy mạ dạ tổng đường dài, mồ hôi nhễ nhại. Liên tục há mồm thở dốc. Tạ Vũ Tình ngồi trên giường đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương, chuyện đêm qua chỉ là để cho nàng tin trên thế giới này có ma quỷ, mà chuyện vừa mới phát sinh đã vượt xa tri thức của nàng, đảo lộn toàn bộ thế giới quan trong nàng. Thật lâu sau, Tạ Vũ Tình mới chậm rãi cử động, muốn xuống giường, lại phát hiện tứ chi mình mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn là đành ngồi yên trên giường, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, này, ngươi, không sao chứ? Chưa ăn được bánh bao thịt heo của cô, chưa thể chết. Tạ Vũ Tình nhìn trái nhìn phải, nhìn trên người mình, mọi thứ đều rất sạch sẽ, cũng không ngửi thấy một chút mùi máu, kinh ngạc nói, chuyện gì vừa mới xảy ra? Sao một chút máu cũng không có? Dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, lẽ nào vừa rồi là ảo giác? Có thể hiểu đó là ảo giác do quỷ thuật tạo nên, thế nhưng nếu như lúc nãy cô chết, thì sẽ là chết thật. Thôi, đừng quấy rầy tôi điều tức một chút. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, dùng bí pháp dưỡng khí của Mao Sơn điều tức một vòng chu thiên, khôi phục tinh lực hơn phân nửa, sau đó mới từ từ đứng dậy. Tạ Vũ Tình cũng leo xuống giường, hỏi, nữ quỷ kia bị ngươi giết. Nhớ tới nữ quỷ tu vi cao cường đó, Diệp Thiếu Dương vẫn còn sợ hãi, lắc đầu nói, không, vừa nãy chỉ là một hồn phách của nàng, sau khi bị chém đã tụ hồn trùng sinh, trốn rồi. Tạ Vũ Tình mở to hai mắt, vậy là ý gì? Quỷ hồn một khi đã đạt được đẳng cấp thủ lĩnh thì có thể chia nhỏ bảy phách, vạn nhất bị diệt, dựa vào tu vi của bản thể thì có thể tụ hồn sống lại. Nói cách khác, muốn chém chết quỷ thủ lĩnh, chỉ có thể giết chết tam hồn nguyên thần của nó. Tạ Vũ Tình nghe vừa hiểu vừa không, lẩm bẩm nói, ý ngươi là, bản thể của nàng, còn lợi hại hơn lúc nãy. Đó là dĩ nhiên, đi thôi. Hai người rời khỏi túc xá. Không còn tâm trạng ăn bánh bao thịt heo, Tạ Vũ Tình dẫn hắn tới phòng bảo vệ trong trường, lấy thân phận cảnh sát phá án trưng dụng cả căn phòng, hai người ngồi trong phòng uống trà, hơn nửa ngày không ai nói một câu. Thật không nghĩ tới ta đã trải qua những chuyện như thế. Quá kinh khủng, quá ly kỳ, cứ tưởng như đang nằm mơ vậy. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm, một lúc lâu sau nàng mới chính thức bình tĩnh lại, nội tâm chân chính tiếp nhận những chuyện ban nãy, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đang nhíu mày suy tư. Này, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Đang nghĩ tới nữ quỷ đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nhìn trang phục của nữ quỷ, chắc hẳn là nữ sinh thời dân quốc, lẽ ra tu vi phải không đến 100 năm, cư nhiên lại có thể trở thành quỷ thủ lĩnh, quả thực không thể hiểu nổi. Nàng lại quen biết đại sư huynh của tôi, nghe nàng nói, hình như nàng và đại sư huynh của tôi có ước định, nhưng mà là ước định gì? Chẳng lẽ, giữa hai người còn có một mối tình nhân quỷ? Vậy mình phải gọi nàng ta là đại tẩu ư? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một hồi thì đổ hết mồ hôi lạnh, nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ đó. Tạ Vũ Tình khiếp vía, ta nghe nàng bảo, một tháng nữa sẽ huyết tẩy toàn bộ đại học trong thành, thật sự có khả năng làm được. Tam hồn nguyên thần của nàng chắc chắn bị phong ấn trong âm xào, nếu không thì không thể dùng một âm phách để đối phó với tôi, vạn nhất bảy phách của nàng đều xuất hiện, cũng không thể tạo thành phạm vi giết chóc to lớn, trừ phi phong ấn bị phá giải. Ba hồn bảy phách hợp thể, vậy khó có thể nói lên điều gì. Mà nàng ta định kỳ hạn tháng sau, vậy thì một tháng sau, nàng chắc chắn có biện pháp phá giải phong ấn. Tạ Vũ Tình khẩn trương, nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ còn thời gian một tháng. Diệp Thiếu Dương cắt lời của nàng, trong vòng một tháng, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ cách dẹp yên âm xào, nếu không tất cả mọi người đều chờ chết. Chương 40, Hợp tác. Tạ Vũ Tình hít một hơi thật sâu, nói, vậy chúng ta hợp tác nhé, cần bọn ta làm gì thì ngươi cứ nói. Ừ. Mà khoan đã, tôi bảo muốn hợp tác với các người bao giờ. Con ngươi Diệp Thiếu Dương khẽ chuyển, nhớ tới chuyện Lao Quách chỉ giúp cảnh sát giết một con bạch mao cương thi mà đã ăn được 7 vạn đồng thù lao, quyết định cũng phải lấy của bọn họ một khoản, lập tức hỏi, hợp tác với các người có được gì không? Được gì á? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút. Có thể nhận được giấy khen công dân gương mẫu, nếu như ngươi hy sinh, sẽ được truy phong liệt sĩ xả thân vì nghĩa. Xì, ai lại muốn làm liệt sĩ? Diệp Thiếu Dương khó chịu nhìn nàng, thật không còn gì nữa. Không còn. Tạ Vũ Tình vuốt tay, tặng ngươi giấy khen còn chưa đủ sao? Chỉ có thưởng tinh thần thôi à? Vậy nghỉ khỏe. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn thất vọng, vốn định trông cậy vào sự hợp tác với bọn họ để kiếm chút tiền, cải thiện cuộc sống. Ai ngờ chỉ cho có một tờ giấy khen, dùng bằng cái giam A. Người từ chối cũng được. Tạ Vũ Tình cười cười, tháo còng tay đặt lên bàn, ho khan hai tiếng, nói rằng, hơn 10 giờ tối hôm qua ngươi xuất hiện tại ký túc xá số 4, kết quả cùng ngày đêm đó đã xảy ra án mạng, mau theo ta về đồn cảnh sát lấy lời khai. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ặc, đây là cô vu cáo tôi. Tôi đi cùng với cô đâu phải không thấy. Ai mà biết sau đó ngươi có quay lại hay không? Ngươi tới ký túc xá trước là để nghiên cứu địa hình, có đúng không? Lại còn nói cái gì mà đi chóc quỷ? Hay lắm, dám mượn cớ mê tín dị đoan, tiểu tử ngươi gặp họa lớn rồi. Nói xong, Tạ Vũ Tình đắc ý nháy mắt với hắn. Diệp Thiếu Dương cảm khái lắc đầu, Ân Tố Tố nói rất đúng, tuyệt đối không thể tin tưởng nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Ân Tố Tố là ai? Mẹ của Trương Vô Kỵ, cô chưa xem Ỷ Thiên Đồ Long Kỳ à? Chậc, lạc hậu quá. Tôi ở Mao Sơn mà còn xem được. Trên đầu Tạ Vũ Tình liền chảy một vạch đen dài. Một tên sống trên núi dùng điện thoại di động lỗi thời, lại còn dám bảo mình lạc hậu. Đừng nhiều lời, một là làm công dân gương mẫu, hai là làm tội phạm bị tình nghi, chọn một trong hai đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, tôi còn có lựa chọn sao? Tạ Vũ Tình mỉm cười thắng lợi. Được rồi, ngươi có vẻ không lo lắng mấy đối với chuyện đó, lại còn muốn lấy thù lao, lẽ nào ngươi thật sự nắm chắc phần thắng? Tạ Vũ Tình hỏi. Nắm chắc. Diệp Thiếu Dương đặt hai tay sau, tựa lưng vào ghế, một quỷ thủ lĩnh, cộng thêm một quỷ nhi lai lịch bất minh, còn có hàng trăm lệ quỷ và tà linh trong lâm xảo, mình bảo nắm chắc là nắm chắc cái gì. Bất quá sự tình đã như vậy, có lo lắng cũng chẳng thể làm gì, dẹp qua một bên, từ trước đến nay ta đều không tự tạo áp lực. Tạ Vũ Tình nhìn hắn tán thưởng, tiểu tử này trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng thật ra là một người đàn ông tài giỏi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhíu mày, đúng rồi, cô làm chức vụ gì mà lại thay mặt cảnh sát hợp tác với tôi? Tạ Vũ Tình cũng nhíu mày, đội phó đội hình cảnh, trưởng ban chuyên án lần này. Con trẻ như vậy đã làm quan to. Diệp Thiếu Dương có điểm khiếp sợ nhìn nàng từ trên xuống dưới, dáng người đẹp như vậy. Chợt nói, chợt, tôi thật muốn biết nguyên nhân. Ngươi muốn biết cái gì? Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn, đừng đoán bậy. Năm ngoái ta tự tay bắt được một chùm ma túy lớn, đặc biệt đề xuất thăng cấp. Nói chuyện chính đi, ngươi định làm gì? Có cần bọn ta phối hợp hay không? Tối nay tôi vào ký túc xá một lần nữa để xác định vị trí phong ấn, cô giúp tôi đi tìm tất cả những tư liệu liên quan đến ký túc xá, nhất là lai lịch của nữ quỷ. Mỗi một lệ quỷ trong đó đều có nguyên nhân tử vong khác nhau, cho nên sẽ sinh ra nhược điểm khác nhau, tôi phải nắm rõ hết mới có thể đối phó với nàng. Tạ Vũ Tình gật đầu, muốn tìm tư liệu phải đến trường học, ta sẽ liên lạc với họ. Ngươi cứ lưu số điện thoại của ta, có gì cần thì gọi ta. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động lỗi thời, lưu số của nàng, nói, yên tâm, tôi không khách khí đâu. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn kỹ thì thấy Chu Tĩnh Như đang gọi tới. Bắt máy, Chu Tĩnh Như hỏi chân tướng việc tử vong của Liêu Thanh Thanh, Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều lời, chỉ bảo đang điều tra. Có kết quả sẽ thông báo. Chu Tĩnh Như lại nói, em biết bản lĩnh của anh rất lớn, thế nhưng mọi chuyện vẫn phải cẩn thận, nếu có gì cần em giúp thì cứ nói nhé. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, cúp máy, Tạ Vũ Tình bất mãn nói, chuyện ma quái trong ký túc xá càng ít người biết càng tốt, không nên nói lung tung. Là bạn của tôi. Diệp Thiếu Dương trả lời, cô ấy biết thân phận của tôi, không có gì đâu. Là nữ. Tạ Vũ Tình chớp mắt. Đúng vậy. Hơn nữa còn là một mỹ nữ. Ớ, bạn gái sao? Tạ Vũ Tình nghiêng mắt nhìn hắn, không thể nào, tên vô lại quê mùa như ngươi mà cũng có bạn gái. Nói cho tỷ tỷ nghe, bạn gái ngươi ở miền núi nào vậy? Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như tôi bảo đó là con gái của chủ tịch công ty Tinh Thành, cô có tin không? Công ty Tinh Thành ở Thạch Thành này, không ai không biết. Tạ Vũ Tình cười khanh khách, để ta dẫn ngươi đi xét nghiệm máu. Ngươi nhất định là hút thuốc phiện nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi. Hai người từ phòng bảo vệ đi ra, Tạ Vũ Tình lái xe rời khỏi, Diệp Thiếu Dương cũng không ở lại, chạy đường tắt về ký túc xá, vừa ở vào cửa đã thấy Lý Đa và một người nam xa lạ ngồi trên giường của mình. Thiếu Dương ca, cậu về rồi. Lý Đa đứng lên, khách khí nói, giới thiệu một chút, vị này chính là người yêu của Liêu Thanh Thanh, Hồ Soái, học cùng lớp với cô ấy. Diệp Thiếu Dương quan sát một chút, người này tướng ta cao giáo, da ngăm đen, thân hình và mỡ, trang phục của hắn trông rất giá trị, có vẻ gia cảnh không tồi. Xin chào, cậu chính là Pháp Sư. Hồ Soái rất khách khí gật đầu với hắn, thế nhưng trong ánh mắt rõ ràng có một tia không tin tưởng. Diệp Thiếu Dương hỏi, cậu là người yêu của Liêu Thanh Thanh, không dự tang sự của bạn gái, lại chạy đến đây làm gì? Tôi muốn gặp Thanh Thanh. Hồ Soái nói. Thần tình toát ra vẻ bị thương, thế nhưng hắn vẫn kiềm chế, hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thiếu Dương, người chết sẽ có quỷ hồn. Tôi muốn gặp quỷ hồn của cô ấy. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đúng rồi, tại sao mình lại quên chuyện này nhỉ? Liêu Thanh Thanh chỉ vừa mới chết mấy tiếng, quỷ hồn nhất định còn đang ở dương gian, phải gọi hồn của cô ấy lên để hỏi ai là hung thủ, như vậy chẳng phải sẽ rõ cả sao? Lập tức hắn gật đầu với Hồ Soái. Mà tôi nói trước, tôi không muốn thấy trò lừa đảo quỷ nhập vào người, tôi muốn thấy tận mắt quỷ hồn của Thanh Thanh, cậu nói ra đi. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt hỏi, cậu có tiền? Tìm cậu làm phép, chẳng lẽ không có tiền? Cậu đã nói thế thì lấy trước 10 vạn. Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ thất vọng lướt qua trong mắt Hồ Soái, mỉm cười, không nói hai lời. Hồ Soái cắn răng, được, chỉ cần cậu có thể, sau khi chuyện thành tôi sẽ giao tiền cho cậu. Diệp Thiếu Dương hỏi, cậu có giữ đồ vật nào cô ấy đã dùng lúc còn sống không? Hồ Soái sửng sốt, lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại di động, nói, đây là điện thoại di động của cô ấy, tôi muốn giữ làm kỷ niệm, cái này được chứ? Được. Chỉ cần là đồ vật mà người chết đã dùng, phía trên còn lưu lại một tia dương khí, thì thứ gì cũng có thể được. Chương 41, Chiêu hồn. Hồ Soái đưa điện thoại cho Diệp Thiếu Dương, chần chừ hỏi, hiện giờ có thể bắt đầu được chưa? Tôi nghe nói muốn chiêu hồn phải chờ đến buổi tối. Ban ngày thì hơi khó khăn, bất quá không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã và Lý Đa hỗ trợ, dùng chăn đông che hết tất cả cửa sổ hai bên. Làm như vậy thật không liên quan gì đến việc chiêu hồn, bởi vì với pháp lực của hắn thì ban ngày cũng có thể chiêu hồn được, chỉ là quỷ hồn vừa mới chết, linh tính quá yếu, không thể chịu nổi ánh dương quang, thế nên mới cần che chắn không gian lại để cho quỷ hồn cảm thấy thoải mái một chút. Diệp Thiếu Dương tay cầm bút chu sa vẽ một vòng tròn lên mặt đất, đặt lư hương xuống, châm một bó tam sắc hương, sau đó hơ lên điện thoại di động, cắm vào lư hương. Hắn lại dùng bút chu sa viết một chữ sắc thật to lên mặt đất, phía dưới vẽ ba đường dẫn hồn, bước vào vòng tròn, đặt điện thoại di động xuống chính giữa, hoàn tất việc bố trí linh đàn. Tam sắc hương, nhang ba màu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa trống, hỏi Hồ Soái ngày tháng năm sinh của Liêu Thanh Thanh, viết tên và sinh thần lên lá bùa, sau đó đốt lá bùa trên tam sắc hương. Hắn nhìn thẳng tiên phương, cao giọng niệm chú, nhật lạc sa minh, thiên địa đảo khai. Mao Sơn thần pháp, âm dương giao hòa, quỷ thần tứ phương, phụng sắc lệnh ta, sở câu hoan hồn, tức khắc phóng xuất. Thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệ. Liêu Thanh Thanh, ba hồn bảy phách quy linh đàn, mau mau hồi báo. Trong vòng phạm vi ký túc xá chợt nổi lên một trận âm phong, bọn người Hồ Soái mở to hai mắt, nhất là Hồ Soái, tâm tình của hắn lúc này hết sức phức tạp, căng thẳng chờ đợi kết quả chiêu hồn. Khoảng 2-3 khắc sau, âm phong chợt dừng. Diệp Thiếu Dương dùng bút chu sa vẽ vài nét lên vòng tròn, một đạo bạch quang nhàn nhạt xuất hiện. Thanh Thanh. Hồ Soái kích động, thế nhưng đạo bạch quang nhanh chóng tàn đi, không xuất hiện nữa. Yêu ma phương nào, dám cản trở ta chiêu hồn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc giận dữ, móng tay phải cắt vào ngón giữa, máu bắn ra, rơi vào giữa vòng tròn chu sa, trong nháy mắt liền biến mất. Diệp Thiếu Dương tay bắt phát ấn, một lần nữa cao giọng niệm, Liêu Thanh Thanh. Ba hồn bảy phách quy linh đàn, mau mau hồi báo. Nửa phút sau, đạo bạch quang lại chợt lóe, càng ngày càng sáng, bóng hình một thiếu nữ tóc dài xóa vai, tướng mạo xinh đẹp xuất hiện, lơ lửng hư ảo tựa như bóng hình phản chiếu trong gương. Thanh Thanh. Hồ Soái kêu lên, muốn nhào tới ôm lấy. Diệp Thiếu Dương vội vàng ra lệnh cho Tiểu Mã và Lý Đa ngăn lại, nhìn Hồ Soái khiển trách, ba hồn bảy phách của cô ấy không được đầy đủ. Cậu không nên bước qua để tránh cho dương khí chạm vào người, đến lúc đó cô ấy hồn phi phách tán, cậu hối hận cũng không kịp. Hồ Soái ngơ ngẩn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ đứng nhìn quỷ hồn của Liêu Thanh Thanh, phút chốc hai mắt đỏ lên, nước mắt ào ào chảy xuống. Diệp Thiếu Dương quan sát nữ quỷ từ trên xuống dưới, hỏi, Liêu Thanh Thanh. Liêu Thanh Thanh gật đầu, hai hàng lệ dài cũng tuôn rơi, đau đớn nhìn Hồ Soái. Thanh Thanh, em ở bên dưới như thế nào? Ai đã hại chết em? Nói cho anh biết, anh sẽ báo thù cho em. Hồ Soái cắn răng nói. Liêu Thanh Thanh chỉ bi thương nhìn hắn, không nói nên lời. Tiểu Diệp Tử, vì sao cô ấy không nói chuyện? Tiểu Mã khó hiểu chen vào một câu. Diệp Thiếu Dương thở dài, ba hồn bảy phách của cô ấy đều bị người khác giam giữ. Tôi đã cố gắng làm phép nhưng cũng chỉ gọi được hai hồn bốn phách. Mệnh hồn của cô ấy và ba phách còn lại đã bị mắc kẹt, ba hồn không được đầy đủ. Không thể lên tiếng. Sao có thể như vậy? Cả người Hồ Soái mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà có Tiểu Mã và Lý Đa đỡ lấy. Tiểu Mã cũng tức giận không dứt, nói rằng, Tiểu Diệp Tử, kẻ nào ác độc như vậy, dám đi giam cầm hồn phách của Tiểu Lệ. Chắc chắn không phải là người. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vừa nãy lúc tôi chiêu hồn, cái vật đó còn không muốn thả cô ấy, tôi phải dùng ngự huyết thuật đánh nó. Mặc dù nó thụ thương không nhẹ, thế nhưng cự ly quá xa, không thể giết chết. Hồn phách của Liêu Thanh Thanh vẫn bị nó giam giữ. Diệp Thiếu Dương phất tay nhìn Tiểu Mã, ý bảo cậu im lặng, quay sang Liêu Thanh Thanh an ủi, ngươi không phải sợ, ta là thiền sư Mao Sơn, ta đồng ý với ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ cứu được một hồn ba phách còn lại, tụ đủ hồn phách của ngươi. Liêu Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là đành bái tạ, biểu thị lòng cảm ơn. Tôi sẽ thi triển bí thuật Mao Sơn mở cấm chế tiên môn của cô ấy, để cho cô ấy tạm thời có thể nói chuyện, các cậu đừng quấy rầy. Diệp Thiếu Dương nói xong nhanh chóng mở túi lấy ra một nghiên mực tử kim, đặt vào kim sa, chu sa, cho tam sắc hương, dùng rượu gạo điều chế thành một chất lỏng sền sệt, sử dụng làm thuốc màu, viết xuống lá bùa hai chữ tiên môn. Diệp Thiếu Dương cầm lá bùa đi tới phía sau Liêu Thanh Thanh, dán lên một vị trí dưới cổ của cô hai tấc, gọi là nhân môn, còn có tên khác là tiên môn. Đao phủ ngày xưa chặt đầu đều chặt từ chỗ này trở xuống, khi người chết thì tiên môn mở rộng. Nhân khí tan hết, có thể trừ khử oán khí người chết, hồn phách sẽ không quay về làm khó đạo phủ. Tiên môn khai mở, quỷ thân ẩn độn, thái nhất sinh thủy, hồn phách tụ sinh, cấp cấp như luật lệ. Diệp Thiếu Dương miệng niệm thần chú, tay cắt ngón giữa, điểm nhẹ lên thân phủ. Máu thiên sư sẽ thấm vào tiên môn, dưới tác dụng của phù chú tạm thời mở ra cấm chế, tựa như cấp cho một người đang thoi thóp một liều thuốc trợ tim. Dù chỉ là bán quỷ hồn cũng có thể tụ hồn phách trong khoảng thời gian ngắn, sau đó nói chuyện và hành động như một quỷ hồn bình thường. Cả người Liêu Thanh Thanh run rẩy, khóc lóc thất thanh, tiến về phía hồ soái. Một chân đạp phải đường dẫn hồn do Chu Sa vẽ, một đạo kim quang lập tức xuất hiện, tạo nên một bức tường vô hình ngăn cản cô bước tiếp. Thanh Thanh! Hồ soái nỗ lực xông đến, bị Tiểu Mã và Lý Đa gắt gao ôm lấy. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hồ soái. Nếu cậu dám bước lên, dương khí nhập vào đường dẫn hồn, cô ấy sẽ lập tức hồn phi phách tán, đến cả bán quỷ cũng không thể làm được. Không tin thì cứ thử xem. Hồ Soái đứng ngơ ngẩn tại chỗ, không dám cử động. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Liêu Thanh Thanh, ta dùng bí pháp Mao Sơn khai mở tiên môn của ngươi không phải là để cho ngươi khóc, có oan tình gì thì mau mau nói, ta giúp ngươi tiêu diệt tà linh, tụ lại hồn phách, đây mới là chuyện quan trọng. Tương lai ta sẽ cho ngươi thời gian để từ biệt với hồ soái. Liêu Thanh Thanh lau nước mắt, gật đầu, cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, cầu thiên sư cứu tôi. Người sau khi chết, hồn phách ly thể sẽ lập tức hiểu một ít thiên địa đại đạo, nhận biết sự tồn tại của lục đạo tam giới, tự động đi xuống âm ti, đồng thời cũng sẽ hiểu rõ pháp sư có năng lực và quyền uy tương đương với phán quan nhân gian, cho nên lên tiếng xưng hô với Diệp Thiếu Dương là thiên sư để tỏ vẻ tôn kính. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hỏi, ngươi chết như thế nào? Liêu Thanh Thanh nói, lúc thiên sư cho huyết tinh phủ thì cha tôi đã dán lên cửa sổ, kết quả là vào xế chiều có một công nhân dọn dẹp ngoài tường, không biết vì lý do gì đã xé đi. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, đây là chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể nói cô ấy đã tới số. Liêu Thanh Thanh khóc một tiếng, tiếp tục kể lại, tôi bị một vật khống chế linh hồn, dẫn tới phòng 404 ký túc xá. Bị nó hút máu ăn thịt, sau đó đẩy thi thể của tôi từ cửa sổ xuống, hụ hụ. Hồn phách của tôi bị nó giam giữ, vừa nãy thiên sư làm phép, nó tạm thời bung ra, hai hồn bốn phách của tôi mới chạy trốn được, còn dư lại một hồn phách vẫn bị nó nắm lấy, hụ hụ hụ. Hồ Soái nghiến răng, máng, đồ chó má, tôi muốn giết nó. Chương 42, chiêu hồn. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn không nói gì, hỏi lại Liêu Thanh Thanh. Hồn phách bây giờ của ngươi đang ở âm xào ký túc xá. Liêu Thanh Thanh gật đầu. Âm xào đó. Như thế nào, có bao nhiêu quỷ hồn và tà linh? Tôi không biết, hồn phách của tôi bị giam trong một khoảng không gian đen tối, không nhìn thấy gì hết, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được xung quanh có âm khí cực mạnh, sợ rằng có không ít lệ quỷ và tà linh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại hỏi, ngươi có phải chết trên tay tà linh hay không? Ngoài dự liệu, Liêu Thanh Thanh lắc đầu. Là một quỷ nhi. Quỷ nhi. Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, thì ra nó chính là hung thủ. Nó rất mạnh, rất kinh khủng. Hai mắt Liêu Thanh Thanh đẫm lệ, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Thiên sư, nó rất khó đối phó, ngài phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Còn có một nữ quỷ trông như học sinh bên cạnh nó. Toàn thân Liêu Thanh Thanh run rẩy, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ cô chỉ là bán quỷ hồn, không thể hiện hình lâu dài, nếu không sẽ bị hồn phi phách tán. Tam hồn nguyên thần của nữ quỷ có phải nằm trong âm sao không? Diệp Thiếu Dương cô níu kéo thời gian hỏi. Đúng vậy, nàng ta vô cùng lợi hại, còn lợi hại hơn cả quỷ nhi, hụ hụ, thiên sư, ngài đấu không lại bọn chúng đâu, không ai có thể đấu thắng chúng nó. Liêu Thanh Thanh lấy hai tay che mặt, tuyệt vọng khóc. Mắt thấy Liêu Thanh Thanh càng lúc càng run rẩy, sắp không nhịn được, Diệp Thiếu Dương mới đưa tay gỡ tiên phủ ra khỏi cổ, lấy một lá bùa, nói rằng, ngươi tạm thời trú ngụ trong lá bùa, chờ ta cứu được một hồn ba phách của ngươi sẽ giúp ngươi tụ hồn, sau đó siêu độ cho ngươi. Bóng dáng Liêu Thanh Thanh khẽ động, hóa thành một làn khói mỏng, nhập vào lá bùa. Diệp Thiếu Dương nhét lá bùa vào tay Hồ Soái đang đứng đờ đẫn, nói tiếp, mang nó theo bên người, chờ cô ấy tỉnh lại, các người sẽ được gặp nhau trong ngộng. Hồ Soái cầm lá bùa nhìn hồi lâu, sau đó cẩn thận cất vào trong túi, ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, cảm ơn cậu, trước đối với cậu như vậy. Thật sự xin lỗi, 10 vạn đồng, tôi sẽ trả đầy đủ cho cậu. Được. Diệp Thiếu Dương khoát tay cắt lời, chờ tôi cứu một hồn ba phách của cô ấy ra rồi hắn nói. Tuy rằng hắn tham tiền nhưng vẫn có quy tắc riêng, chưa xong việc không thể tùy tiện nhận bừa, hơn nữa trước đây hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, người ta vừa mới mất xong, chiêu một hồn mà lại lấy tới 10 vạn đồng, chuyện này mà truyền ra ngoài thì người khác nghĩ hắn thế nào. Lý Đa chần chừ nói, Thiếu Dương ca, nói như vậy, người giết Thanh Thanh là Quỷ Nhi. Nó là thứ gì? Lệ quỷ sao? Là tà linh, tôi vừa gặp nó ở ký túc xá, đã đánh trọng thương nó. Diệp Thiếu Dương kể sơ lược chuyện xảy ra ở ký túc xá, ba người nghe xong thì đổ hết mồ hôi lạnh. Hồ Soái lo lắng nói, Thiếu Dương ca, Thanh Thanh bảo lệ quỷ này rất lợi hại, cậu. Có cách nào đối phó với bọn chúng không? Từ từ nghĩ cách, gấp cái gì? Thiếu Dương ca, nếu như cậu có thể cứu được tiểu lệ, đời này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Hồ Soái khí phách nói. Thôi, tôi không trồng trọt, cần trâu ngựa làm gì. Hàng yêu chóc quỷ là bổn phận của tôi, không liên quan đến việc giúp cậu. Diệp Thiếu Dương hời hợt đáp, không muốn hắn quá mức cảm kích mình. Nếu như là mỹ nữ thì được, nam nhân có ích lợi gì chứ. Hồ Soái phải đi lo tang sự của Liêu Thanh Thanh, xin số điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương, cảm ơn lần nữa, vội vã rời đi. Lý Đa cũng muốn đi thăm viếng bạn bè, cho nên đi theo hắn. Diệp Thiếu Dương nằm trên giường suy nghĩ một hồi, sắp xếp lại lời nói của Liêu Thanh Thanh và hiểu biết của mình về ký túc xá, hiện giờ đã có thể kết luận, kẻ địch chủ yếu của mình là nữ quỷ và quỷ nhi kia. Hai kẻ này, đều rất khó đối phó. Buổi trưa, hai người đều không đi ăn cơm, Tiểu Mã gọi điện thoại đặt món bên ngoài, Diệp Thiếu Dương vừa định ăn thì có điện thoại gọi tới, cầm lên nhìn thì thấy tên Tạ Vũ Tình, nhanh chóng bắt máy, sao vậy mỹ nữ, muốn hẹn tôi đi ăn à? Ngươi bất tự sướng, ta ăn rồi. Tìm tôi làm gì, có manh mối gì chưa? Chưa, nhưng nói cho ngươi biết một việc, sáng nay khi ta gọi điện thoại cho hiệu trưởng Tôn của Học viện Ngoại ngữ, bảo ông ta cung cấp tư liệu về ký túc xá số 4 thì biết được một tin tức, bọn họ đã liên lạc với một pháp sư, chiều nay sẽ đến ký túc xá khai đàn làm phép, siêu độ hoán linh, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương khinh thường cười nói, thấy gì? Lại một tên lừa đảo. Ngươi chưa gặp sao biết người ta lừa đảo. Vớ vẩn, nếu như chỉ cần khai đàn làm phép là có thể giải quyết vấn đề của xào huyệt tâm linh, vậy thì còn tới lượt hắn sao? Đến sư phụ tôi vào đó cũng phải đánh ác liệt nữa đấy. Khai đàn làm phép chỉ có thể siêu độ lệ quỷ dưới cấp bậc tiểu quỷ hoặc tiểu yêu, chỉ trông cậy vào siêu độ mà muốn đối phó với chủ nhân âm xào, thì giống như đơn thương độc mã chạy vào tổ chức khủng bố bảo người ta giao nộp vũ khí, kết quả cũng có thể đoán được. Ta cũng không biết, nghe nói nhà trường trả thù lao rất hậu hĩnh, 2 giờ chiều nay ngươi có thể đến hiện trường xem thử, nếu là cao nhân thì các ngươi có thể hợp tác, nếu là lừa đảo thì ngươi cứ nghĩ biện pháp đuổi hắn đi, độc hưởng thù lao là được. Tạ Vũ Tình cười trong điện thoại, thấy tỷ tỷ tốt với ngươi không, báo cho ngươi biết một tin tốt như vậy. Đa tạ, xế chiều tôi sẽ đi thử, nếu chuyện thành công sẽ mời cô đi ăn bánh bao thịt heo, hì hì. Diệp Thiếu Dương cười cười. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương kể mọi việc cho Tiểu Mã nghe, còn nói, chiều nay tôi với cậu đi đuổi cổ tên lừa đảo đó. Thế chúng ta phải làm gì?
Đánh hắn à?
Tiểu Mã xoa tay nói, chóc quỷ thì không biết, chứ đánh nhau thì tôi rành lắm, tôi ác đến nỗi chính bản thân mình còn phải sợ. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, mặc kệ cậu. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương ngủ một giấc tới trưa, gần 2 giờ mới dậy kêu Tiểu Mã. Cả hai đi ra cửa, chạy đường tắt đến học viện ngoại ngữ. Sân trường lớn như vậy mà chẳng thấy bóng dáng sinh viên, Diệp Thiếu Dương không khỏi buồn bực hỏi, sinh viên đâu cả rồi? Tôi có nghe thấy học viện ngoại ngữ thông báo cho các sinh viên chiều nay đi học, kể cả sinh viên năm tư, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách dự thi cuối kỳ. Có lẽ các sinh viên không muốn thấy cảnh đạo sĩ làm phép, họ cũng đã công khai thừa nhận chuyện ma quái trong ký túc xá ảnh hưởng quá xấu đến tinh thần. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhà trường làm như vậy chắc cũng là bất đắc dĩ. Này, Thiếu Dương ca, mỹ nữ kìa. Tiểu Mã vô vô vai Diệp Thiếu Dương, chỉ phía sau lưng hắn, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một mỹ nữ thon thả cao ráo đang từ đằng xa đi tới. Nàng mặc một chiếc áo thun bó sát ôm lấy đôi bầu ngực thật to, hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, vòng eo nhỏ nhắn, bên dưới là một chiếc quần short rất ngắn, không thể che được đôi chân thon dài trắng như tuyết. Đây mà là sinh viên ư? Dáng người quá hot. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã chảy nước miếng. Nhìn mỹ nữ đang dần đến gần, Diệp Thiếu Dương mới quan sát kỹ, khuôn mặt trái xoan, cằm nhỏ mắt to, sao lại có cảm giác quen thuộc nhỉ? Diệp Thiếu Dương rủi mắt, nhất thời kêu lên, mẹ nó, Tạ Vũ Tình. Mỹ nữ lại là Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình bước đến, phát hiện Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn vòng một của mình, không nhịn được quát lên, nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn nữa ta móc mắt các người đấy. Tiểu Mã tằng háng một cái, quay đầu đi chỗ khác. Diệp Thiếu Dương nói, sao cô cũng tới, lại còn không mặc cảnh phục. Chuyện hôm nay không tiện mặc cảnh phục. Tạ Vũ Tình khiêu khích nháy mắt với hắn, ta đến để xem rốt cuộc ai mới là lừa đảo. Diệp Thiếu Dương còn muốn đùa với nàng một chút, bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói to, này, các cậu là sinh viên khoa nào? Tại sao không đi học? Chương 43, kẻ lừa đảo. Quay đầu nhìn, một đội bảo vệ đang từ đằng xa đi tới, dẫn đầu là một tên béo, chính là người lúc này lên tiếng hỏi bọn họ. Cả đám bảo vệ vừa nhìn thấy Tạ Vũ Tình thì ánh mắt sáng hẳn lên, không tự chủ được ngó lên ngó xuống. Tạ Vũ Tình nóng cả mặt, lạnh lùng nói. Cảnh sát, tránh ra. Cảnh sát. Ha ha, có cảnh sát xinh đẹp như vậy sao? Tên béo cợt nhả, đem giấy chứng nhận cho anh xem. Tạ Vũ Tình thản nhiên cười với hắn, ngươi qua đây. Tên béo cười ha hả nhanh chóng chạy tới, có thể tiếp xúc gần gũi với mỹ nữ, hắn cầu còn không được. Diệp Thiếu Dương ở phía sau lắc đầu, tên béo này xui xẻo rồi. Tạ Vũ Tình đưa giấy chứng nhận cho hắn, tên béo giơ tay ra nhận. Đang muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh của mỹ nữ, đột nhiên bàn tay phì nộn của hắn bị nàng nắm chặt. Hắn thầm cảm thấy rất vui sướng, mỹ nữ thật quá chủ động à, thế nhưng không đợi hắn hưởng thụ một chút, Tạ Vũ Tình đột nhiên bay lên tung một cước vào chồng mơ bụng của hắn. Dám dở cho lưu manh sờ tay ta trước mặt mọi người, ngươi muốn chết rồi. Tên béo ngồi xổm xuống đất, ôm bụng kêu to, thật lâu sau mới bớt đau, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Vũ Tình, cô... Cô vu oan cho tôi, lại còn đánh người. Tạ Vũ Tình đưa giấy chứng nhận đến trước mặt hắn, một tay vô vô vai hắn, nói, là ngươi dở trò lưu manh trước, không đánh ngươi thì đánh ai? Thế nào, có ý kiến gì thì về đồn giải quyết. Tên béo nhìn thấy thẻ cảnh sát, chợt hiểu ra ý tứ trong lời của nàng, lắc đầu ngoài ngoài nói, cảnh sát tỉ tỉ dơ cao đánh khẽ, tôi sai rồi, không dám đùa nữa. Tạ Vũ Tình cười cười, hỏi. Nhiệm vụ của các ngươi là gì? Báo cáo cảnh sát, trường học sắp xếp chúng tôi canh giữ gần ký túc xá, ngăn chặn sinh viên trốn học ra ngoài hay đến gần khu vực pháp sư khai đàn. À! Tạ Vũ Tình gật đầu, đột nhiên biến sắc, thế còn không mau cút đi làm việc của mình. Vâng vâng. Tên béo liền vội va đứng lên, dẫn đàn em bỏ chạy về phía ký túc xá, không dám liếc nhìn Tạ Vũ Tình nữa. Tạ Vũ Tình hài lòng mỉm cười, quay đầu lại. Phát hiện Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Nhìn cái gì? Xuất sắc. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này tuy vóc dáng rất đẹp nhưng lại có khuynh hướng bạo lực, sau này giao thiệp với nàng cũng phải cẩn thận. Đợi không lâu sau, tên pháp sư kia đã xuất hiện, bộ dáng khoan thai đi chính giữa, xung quanh gã là một đám lãnh đạo đang từ trường học bước tới. Chúng ta lùi về phía sau trước, không nên để cho người ta chú ý. Tạ Vũ Tình nhắc nhở, bọn họ lùi về phía sau, tiến sát đám người tên béo. Diệp Thiếu Dương len lén quay đầu nhìn, phát hiện tất cả mọi người đang lặng lẽ quan sát bờ mông tròn trịa vểnh cao của nàng, thế nhưng ánh mắt ai nấy đều rất bí mật, bởi vì tên béo vừa nãy đã bị ăn một cước đau điếng, cho nên không ai dám lỗ mãng. Gã pháp sư trên dưới 50 tuổi, cũng là một đạo sĩ, đầu đội khăn vấn, thân mặc đạo bào, râu dài mềm rũ, tay cầm một chiếc quạt lông ngỗng vừa đi vừa nhẹ nhàng phe phẩy. Bên người là một đạo đồng trẻ tuổi, đeo một cái túi lớn trên vai, biểu tình cũng rất thứ là cao ngạo. Hoa, quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Đám bảo vệ phía sau đồng loạt tán thưởng. Vớ vẩn, đạo sĩ thì mặc đồ đạo sĩ đi, bày đặt hóa trang như Gia Cát Lượng. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mà Gia Cát Lượng thì có liên quan gì tới đạo sĩ chứ? Đoàn người đi đến bãi đất trống phía dưới ký túc xá, một lãnh đạo giới thiệu, Lưu đạo trưởng, đây là nơi phát sinh những chuyện ma quái, thỉnh Lưu đạo trưởng ra tay, dẹp yên yêu ma. Lưu đạo trưởng lắc lắc tay áo, tiến lên hai bước, nhìn cánh cổng to, hai cánh cổng ngược chiều nhau bị xích bởi một ổ khóa rất lớn, trên cánh cổng là một lá bùa chẳng biết do pháp sư nào để lại. Mở khóa. Lưu đạo trưởng chỉ tay vào xích sắt, rất khí phách nói. Vị lãnh đạo do dự một lát, lấy ra một chiếc chìa khóa, giao cho Lưu đạo trưởng. Lưu đạo trưởng lại đưa nó cho đồng tử, bảo cậu tiến lên mở khóa. Cách một tiếng, cánh cổng mở ra, một luồng âm phong thổi tới trước mặt, tất cả mọi người không tự chủ được sợ run người, lui về phía sau mấy bước. Lưu đạo trưởng ra lệnh đồng tử mở bao vải, bày ra hương án, đặt một cái lư hương cổ màu đồng lên bàn, đổ vào gạo nếp, đốt ba nén nhang, cầm trong tay đào một kiếm, mũi kiếm chỉ lên trời, giả bộ tư thế đạo sĩ, cao giọng nói, Long Hổ Sơn đạo sĩ Lưu đại dân phụng sắc lệnh tổ sư, trừ ma vệ đạo, bọn yêu ma quỷ quái mau đến đây nhận lấy cái chết. Diệp Thiếu Dương cười lạnh lắc đầu, tên lừa đảo này, đến câu chú cũng bịa đặt. Lưu đạo sĩ cầm đào một kiếm hơ tay múa chân, cước bộ chuyển động, hết bay rồi lại nhảy, tư thế vô cùng khôi hài kỳ quái, vẻ mặt của lão cũng rất nghiêm túc khẩn trương, làm cho người ta cảm giác như gã đang làm phép. Diệp Thiếu Dương ôm cánh tay nhìn lão lăn lộn biểu diễn một hồi, cuối cùng cũng đã kết thúc nghi thức nhàm chán, gã lấy từ trong tay háo ra một lá bùa màu vàng, tiếp nhận bút chu sa đạo đồng đưa tới, nhanh chóng vẽ lên trên vài nét, cao giọng niệm chú, lôi thần điện mẫu, nghe ta hiệu lệnh, tận diệt yêu ma, hoàn quy thanh minh. Cấp cấp như luật lệ. Chuyện của tui.vn. Tay gã rung động, lá bùa bay vào cổng chính ký túc xá, lơ lửng trên không trung, có tiếng sấm ầm ầm vang lên, bên dưới lá bùa xuất hiện một bóng trắng mờ ảo. Các nhân viên bảo vệ thét lên kinh hãi, đồng loạt lui về phía sau. Quỷ quái hiện hình, không nên kinh hoảng, nó đánh không lại dẫn lôi phủ của ta đâu. Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, âm lôi cuồn cuộn, tuy rằng không nhìn thấy lôi điện thật sự, thế nhưng thân ảnh mơ hồ kia lại vặn vẹo biến chuyển, phát sinh tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết. Tiểu Mã nắm chặt cánh tay của Diệp Thiếu Dương, khẩn trương nói, Thiếu Dương ca, không phải cậu bảo hắn là lừa đảo sao? Thế nhưng... trông rất tài giỏi a. Muốn phá thuyền thì ba cây đinh cũng phá được. Lão nhân này hơn phân nửa là đệ tử ngoại môn của một phái nào đó, hiểu sơ sơ một ít pháp thuật, mà quỷ hồn kia căn bản không nằm trong ký túc xá, chẳng biết từ đâu bị lão nhốt vào trong bùa rồi vờ thả ra để giả thần giả quỷ. Bắt quỷ mà không siêu độ, lại còn dở cho hề vụ bề, đúng là vi phạm thiên đạo. Diệp Thiếu Dương lấy tay nâng cầm, suy nghĩ cách để trừng trị gã. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, quỷ hồn kêu kêu lên thảm thiết, ngã phục xuống đất. Mọi người thấy chưa, quỷ hồn đã bị ta thu phục. Lưu đạo sĩ vô cùng đắc ý, miệng niệm chú văn, thu quỷ hồn vào trong lá bùa, đợi ta siêu độ cho nó xong, mọi thứ sẽ trở về bình yên vô sự. Hay lắm. Đám bảo vệ vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, đối với những người bình thường mà nói, lao chẳng khác gì tiên nhân. Lưu đạo sĩ vuốt vuốt trong râu, dương dương tự đắc. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương mò tới sau lưng gã, vỗ lên bả vai, chớp mắt cười nói, pháp sư, chưa xong đâu, bên cạnh ông còn có quỷ. Lưu đạo trưởng sợ hãi cả kinh, khẩn trương nhìn trái nhìn phải, không thấy gì hết, nổi giận quát Diệp Thiếu Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó, ở đâu ra quỷ. Tôi đâu có nói bậy, ông xem, dẫn lôi phù bay ra kìa, chẳng phải rõ ràng là có quỷ sao. Quả nhiên, dẫn lôi phù từ trong ký túc xá bay ra, dừng trên đỉnh đầu của Lưu đạo trưởng. Gã còn chưa hiểu chuyện gì thì chợt nghe răng rắc một tiếng, một đạo âm lôi vô hình từ trên đỉnh đầu gã đánh xuống. Lưu đạo trưởng ái úi một tiếng, nhảy dựng lên. Mọi người trông thấy trợn tròn cả mắt, vì sao dẫn lôi phù lại quay về đánh gã. Chương 44, trục xuất liệt đồ. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm không ngừng vang lên, Lưu đạo trưởng như bị sét đánh trúng, vừa nhảy nhót vừa khóc lóc, dáng dấp hết sức buồn cười, uy phong lúc làm phép cũng biến đâu mất, trong đám người còn có kẻ không nhịn được bật cười. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vị cao nhân nào đang làm phép, mau mau tha mạng a. Lưu đạo trưởng ôm đầu chạy trối chết, ý lìa như chó nhà đang có tang. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, thu dẫn lôi phù về, đuổi theo, vô vai Lưu đạo trưởng nói, pháp sư, không phải ông muốn bắt quỷ sao? Quỷ còn chưa bắt được, ai cho ông chạy? Nhưng mà, quỷ này quá lợi hại, bần đạo pháp lực có hạn, không thể bắt được. Diệp Thiếu Dương không nhịn được bật cười, vẫn còn giả bộ với ta. Ta không biết ngươi là đệ tử ngoại môn phái nào, giả thân giả quỷ thì còn có thể xem xét, thế nhưng tự ý câu hồn thì không thể buông tha. Vi phạm thiên đạo, từ nay về sau, ngươi không cần làm nghề này nữa. Lưu đạo sĩ lập tức hiểu được, người trẻ tuổi này không phải là đang trêu mình, kinh ngạc hỏi, xin hỏi đạo hữu thuộc môn phái nào? Đạo hữu cái con mẹ ngươi, ta là đệ tử nội môn Mao Sơn Chính Tông. Lưu đạo sĩ khiếp sợ, cả đời gã giả thần giả quỷ, hôm nay gặp phải chân thần, lập tức vừa thở dài vừa cầu xin tha thứ, tiểu lão vô tri, mạo phạm tiên trưởng, tiểu lão có tội, sau này không dám giả thần giả quỷ nữa. Nói miệng không bằng chứng. Diệp Thiếu Dương lấy một lá bùa tử sắc giơ lên trước mặt Lưu đạo sĩ. Lưu đạo sĩ cả kinh, chỉ có cao nhân bài vị thiên sư mới có thể sử dụng bùa tử sắc. Thật không ngờ tiểu tử này còn trẻ như vậy đã là thiên sư, không hổ danh là Mao Sơn Chính Tông. Diệp Thiếu Dương lấy ra bút chu sa, viết thật nhanh lên lá bùa, nay có đạo môn liệt đồ Lưu Đại Mao câu hồn làm vậy, đệ tử Diệp Thiếu Dương thay mặt các vị trục xuất đạo môn, kính báo tam thanh. Không đợi Lưu đạo sĩ hiểu chuyện gì, Diệp Thiếu Dương đã nắm lấy tay phải của gã, móng tay cắt lên ngón tay cái, bóp nhẹ một chút, một giọt máu rơi xuống bùa tử sắc. Tiên trưởng, ngài. Diệp Thiếu Dương buông lỏng bàn tay, đùa tử sắc cháy lên, bay về phía không trung. Đạo hạnh của ngươi đã bị phế, từ nay về sau không bao giờ có thể dùng nó để lừa gạt được nữa. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Lưu đạo sĩ thất hồn lạc phách, không thể tin được, ngập ngừng nửa ngày không nói nên lời. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua không gian hắc ám phía sau cánh cổng, vẻ ngưng trọng chợt hiện lên trong đáy mắt hắn. Đang lúc mọi người cực kỳ sùng bái, hắn đã nhanh chóng rời khỏi. Tên đạo sĩ đó thật sự đã bị cẩu phế đi pháp lực. Ra đến phố ăn uống, Tiểu Mã vừa gặm một cục thịt vừa hỏi. Bữa tiệc này là do Diệp Thiếu Dương mời, cậu cũng không bỏ qua cơ hội, kêu một đống món ăn ngon, ăn nhiều đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ. Tạ Vũ Tình cũng không đi cùng bọn họ, chỉ ở lại trường thảo luận với các vị lãnh đạo. Dĩ nhiên, Mao Sơn là một trong tam đại tông phái đứng đầu của đạo giáo. Từ xưa đến nay luôn có quyền thanh lý đạo môn liệt đồ, đây vốn là quyền lực thiên bẩm. Ơ mà! Này, tiểu tử cậu là heo à, không để dành cho tôi được một miếng. Diệp Thiếu Dương nhấc mạnh đôi đũa, cuối cùng cũng giành được một miếng thịt to, mau chóng cắn lấy. Tiểu Mã không hiểu lại hỏi, cậu chỉ tùy tiện viết một lá bùa, cũng không có chứng cứ, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ tin sao? Thứ nhất, ba vị thần tiên tối thượng trong đạo giáo là Tam Thanh, không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thứ hai, không cần chứng cứ, Mao Sơn Tông có quyền thay mặt Tam Thanh tại nhân gian, đệ tử nội môn là nghìn chọn và tuyển, những chuyện này tuyệt đối không thể sai lầm. Thế vẫn là tùy hứng. Tiểu Mã bĩu môi, vạn nhất đối phương khai tên giả, Tam Thanh làm sao biết được. Cậu là heo hả? Không thấy tôi cắt rách tay gã, lưu máu lên lá bùa sao? Pháp lực của đạo sĩ đều là do Tam Thanh ban cho, mặc kệ gã là Lưu Đại Mao hay là Lưu Nhị Mao. Chỉ cần là máu của gã, chẳng khác nào đã bị đưa vào số đen, tương lai bất luận có thi triển pháp thuật gì thì Tam Thanh cũng sẽ không hỗ trợ gã. Hoa, thật giống như để lại dấu vân tay, có phạm tội gì cũng sẽ bị bắt. Tiểu Mã gật đầu, đột nhiên có chút ngượng ngùng cười cười, Tiểu Diệp Tử, tôi muốn thương lượng với cậu một chút, cậu thấy Lưu lừa đảo cũng có đồng tử hay không, chi bằng cậu cho tôi làm đồng tử của cậu đi, tôi sẽ giúp cậu làm việc, bao giờ cậu kiếm được tiền thì chia cho tôi một phần. À không, ba phần, bốn phần cũng được. Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa phun hết cơm ra, đồng tử. Cậu muốn làm đồng tử. Cái này. Tiểu Mã đột nhiên thẹn thùng, Tiểu Lệ mặc dù đã kinh qua không ít nữ nhân, thế nhưng. Vẫn còn là đồng tử. Phụt. Diệp Thiếu Dương không nhịn được phun cơm ra ngoài, mấy hạt cơm bay thẳng vào mặt Tiểu Mã. Ai hỏi cậu cái đó, tôi là đang hỏi, tiểu tử cậu nhìn còn già hơn tôi, thế quái nào lại đòi làm đồng tử của tôi. Người ta không biết còn tưởng rằng tôi là thỏ ra. Mà cậu cũng đừng có ý đồ với tôi đó. Thỏ ra, ý chỉ tiểu công, đoạn tụ, đồng tính luyến ái nam các loại. Truyền thuyết Trung Quốc kể rằng, thỏ thần chính là một vị thần chuyên điều khiển tình yêu nam nam của nhân gian, xuất hiện trong một ít tác phẩm văn học, nổi tiếng nhất là Viên Mai. Vừa ăn xong, Tạ Vũ Tình đã gọi điện thoại tới, hỏi vị trí Diệp Thiếu Dương. Sau 10 phút thì dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc đồ tây, mang giày da, đeo một cặp kính cận rất nho nhã đến gặp hắn. Vị này chính là phó hiệu trưởng thường vụ của Học viện Ngoại ngữ, Lưu Minh. Tạ Vũ Tình giới thiệu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ, hồi nay có thấy ông ta đứng bên cạnh Lưu đạo trưởng. Diệp tiên sinh, vừa nãy tôi đã thấy được thần thông của ngài, nghe tạ cảnh sát giới thiệu ngài rất rất giỏi. Lưu Minh nho nhã lễ độ nắm tay Diệp Thiếu Dương. Ngồi xuống hàn huyên một lúc, Diệp Thiếu Dương hỏi, tên đạo sĩ đó như thế nào? Chạy rồi, chỉ lừa được mấy nghìn đồng phí dịch vụ mà thôi. Lưu Minh tự rót một ly bia, kính Diệp Thiếu Dương một ly, bắt đầu nói chuyện chính. Diệp tiên sinh, trước khi tôi tới cũng đã nói chuyện với ban giám đốc, muốn mời ngài đến giúp chúng tôi xử lý chuyện của ký túc xá số 4, yêu cầu là phải hoàn toàn giải quyết triệt để, không để bất kỳ người nào gặp chuyện nữa. Vì thế, chúng tôi bằng lòng trả cho ngài 20 vạn thù lao. 20 vạn. Tiểu Mã quát to một tiếng, do ông ta giật mình. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, kích động cái gì? Lưu Minh nhìn Tiểu Mã hỏi, vị này chính là. Tôi là trợ lý đắc lực của Diệp đạo trưởng. Tiểu Mã vội vàng tự giới thiệu, mỗi lần ngài xử lý chuyện linh dị thì đều không thể thiếu tôi theo hỗ trợ. Nếu như không có người ngoài, Diệp Thiếu Dương đã suốt cậu ta một cái. Diệp tiên sinh, trong 20 vạn thù lao này, 15 vạn sẽ trả sau khi chuyện thành công, chúng tôi trả trước cho ngài 5 vạn, xem như phí dịch vụ và kinh phí mua sắm, có được không? Diệp Thiếu Dương không vội vã trả lời, chỉ nói, tôi nhớ lúc các người xây trường cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự, lúc đó có thỉnh pháp sư hay không? Có mời 3 người. Lưu Minh bất đắc dĩ cười cười, nếu đã hợp tác, tôi cũng không gạt ngài, đại khái 10 năm trước. Ở ký túc xá có xảy ra sự việc tự tử liên hoàn, may mà chỉ vào những ngày nghỉ. Chúng tôi cũng đã xử lý cũng tốt, không tạo nên ảnh hưởng gì. Rất nhiều người bên ngoài chỉ biết là họ gặp chuyện không may, nhưng không biết rõ chi tiết cụ thể. Kỳ thực, lần đó tổng cộng đã chết 7 người, bao gồm cả 3 pháp sư kia. Cả đám người Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn nhau. Đã chết 3 pháp sư. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương, thần sắc lộ vẻ lo âu. Lưu Minh cười cười. Mở túi công văn lấy ra một văn kiện, đặt lên bàn nói, đây là một phần thỏa thuận bảo hiểm, tôi không có ý gì khác, chỉ nói thật, chuyện 3 pháp sư kia là ngoài ý muốn, lúc chúng tôi sắp xếp hậu sự cho 3 người cũng đã tranh cãi rất lớn với thân nhân họ, bồi thường không ít tiền, cho nên lần này chúng tôi muốn ký trước một bản hợp đồng bảo hiểm, đề phòng sự cố ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên trên hợp đồng, lắc đầu. Chương 45, Huyền Âm Huyện. Lưu Minh nhún vai. Diệp tiên sinh, mong ngài hãy hợp tác, đây là yêu cầu của ban giám đốc, chúng tôi thật sự rất sợ. Ông hiểu lầm rồi, thứ nhất, về tiền bạc, tôi chỉ lấy sau khi chuyện đã thành công, ông chỉ cần đưa trước cho tôi 2 vạn để mua sắm trang bị. Thứ hai Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, nếu tôi đã xuất thủ thì không có chuyện ngoài ý muốn, không cần thiết phải ký hợp đồng. Lưu Minh ngẩn ra, thấy sâu trong ánh mắt của Diệp Thiếu Dương có một sự tự tin kiêu ngạo, vì vậy liền cười. Khéo léo nói, Diệp tiên sinh là chuyên gia danh môn, chuyện này chẳng là gì trong tầm tay của ngài. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ông sai rồi, tôi và sư phụ đã xử lý không dưới 10 chuyện linh dị, nói không khoa trương thì lần này là lần hung hiểm nhất. Nếu như tôi chỉ là pháp sư thông thường thì dù ông có đưa 200 vạn cũng là quá ít, bởi vì không đủ để bồi thường tính mạng. Lưu Minh nhíu mày, nghi ngờ nói, vì sao Diệp đạo trưởng lại tự tin như vậy? Diệp Thiếu Dương mỉm cười, không phải tôi tự tin, tôi là truyền nhân duy nhất của Mao Sơn, chuyện này nếu như ngay cả tôi còn không làm được, ông cũng đừng mong có người làm được. Mao Sơn chính tông, chí tôn Nam Phái, không phải chỉ là lời đồn. Sau khi đàm phán thành công, Tôn Hiệu trưởng đến tìm Diệp Thiếu Dương hỏi số tài khoản ngân hàng để gửi 2 vạn đồng. Diệp Thiếu Dương không có thẻ, liền mượn đỡ số tài khoản của Tiểu Mã. Chuyện này làm Tiểu Mã hết sức hưng phấn, kích động vò đầu bứt tai, cười không khép miệng được. Diệp tiên sinh, tiếp theo ngài định làm gì? Tôi muốn vào ký túc xá xem xét trước, sau đó sẽ liên hệ với ông. Lời vừa nói ra, cả 3 người đều giật mình sợ hãi, Tạ Vũ Tỉnh cả kinh nói, ngươi muốn vào đó. Lầu 1 ký túc xá có vấn đề, tôi muốn vào điều tra kỹ. Thế còn nữ quỷ? Không sao, nữ quỷ và quỷ nhi đều đã bị thương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tiểu Mã, cậu đi với tôi, có việc làm cho cậu. Tôi. Tiểu Mã ngẩn ra, nhớ tới chuyện kinh khủng Diệp Thiếu Dương vừa kể lúc sáng, chột dạ định từ chối. Diệp Thiếu Dương liền đảo mắt nói, 5.000 đồng. Tiểu Mã hai mắt ngời sáng, cười hề hề, ít quá, lần này cậu kiếm được những 20 vạn cơ mà. 20 vạn thì có liên quan gì tới cậu, 5.000 đồng, có làm hay không, không muốn làm thì tôi đi tìm Lý Đa. Diệp Thiếu Dương giả bộ lấy điện thoại ra bấm số. Làm, Lý Đa gầy lắm, thân thể không cường tráng như tôi đâu. Tiểu Mã ngăn cản hắn, cười vui vẻ lấy lòng. Lưu Minh lái xe đưa bọn họ đến ký túc xá số 4, Diệp Thiếu Dương bảo ông ta và Tạ Vũ Tỉnh chờ trong xe, mình cùng Tiểu Mã ra ngoài, đi về phía ký túc xá. Tiểu Diệp Tử, cậu để cô nam quả nữ bọn họ ở trong xe, vạn nhất Lưu Minh có ý đồ bất chính thì. Tiểu Mã thấp giọng nói. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn cậu, mẹ nó, cậu đang nghĩ gì thế, một nam một nữ ở cùng với nhau, đâu nhất thiết phải xảy ra chuyện đó. Không đâu. Tôi cảm thấy Lưu Minh không phải là người tốt, đừng có nhìn ông ta ăn mặc nho nhã, tôi để ý lao hay lén nhìn vòng một của mỹ nữ cảnh sát. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cậu cũng quan sát cẩn thận nhỉ. Nhưng mà thôi, yên tâm đi, nếu lao dám có ý đồ bất chính, với tính cách của Tạ Vũ Tình, đảm bảo sẽ cắt đứt cái chân thứ 3 của lao. Lần này Diệp Thiếu Dương đã có chìa khóa của Lưu Minh, không cần phải leo cửa sổ, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa lầu 1 bước vào. Tiểu Mã đuổi theo phía sau, khiếp vía nói. Tiểu Diệp Tử, cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho tôi đó, tôi vẫn còn là Sử Nam Nha, không thể chết sớm như vậy. Tiểu Mã vừa bước vào vừa run lẩy bẩy. Cậu mà chết thì cũng trở thành sắc quỷ. Tiểu Mã suy nghĩ, nếu chết biến thành quỷ thì có thể rình mò đùa giỡn với các mỹ nhân, chẳng phải là chuyện tốt sao. Bất quá cậu nghĩ tới Diệp Thiếu Dương đã từng nói. Ở nhân gian lâu một ngày thì đến địa phủ sẽ phải chịu tội 10 năm, cậu đành thôi, quên đi. Diệp Thiếu Dương đốt trường mình chúc kiểm tra lầu 1 một lần, xác định không có quỷ hồn và tà linh thì mới quay về đến đại sảnh, đi vòng quanh bức tượng điêu khắc hỏi Tiểu Mã, cậu thấy giá tượng có chỗ nào kỳ lạ không? Tiểu Mã nhìn hồi lâu, gãi đầu nói, tôi chỉ là một người bình thường, đâu có biết cái gì, chỉ thấy hình như nó hơi lệch thôi. Nói đúng hơn là vị trí bất chính. Diệp Thiếu Dương bước ra phía trước, nói, lẽ ra, một pho tượng điêu khắc được trưng bày trong đại sảnh thì bất kể là xuất phát từ yêu cầu phong thủy hay là từ mỹ quan cũng đều phải đặt ở giữa gian phòng, mà phải đặt thật ngay ngắn thì mới có thể tiết khí tư thông, thế nhưng pho tượng này dù đặt ở chính giữa nhưng lại lệch về bên trái, khoảng lệch không nhiều, chỉ là không nhất thiết phải làm như vậy. Ý cậu nói, nguyên bản là nó nằm ở chính giữa, sau đó mới bị người ta rời đến đây. Tiểu Mã cũng không ngu ngốc, lập tức đã đoán được chân tướng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, kể từ ngày hôm đó, hắn luôn suy nghĩ về vấn đề này, giá tượng bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ, rõ ràng chỉ có một mục đích, che giấu thứ gì đó. Diệp Thiếu Dương thử chạm vào nó, không nhận thấy pho tượng có chút sức mẻ, vì vậy đã bảo Tiểu Mã cầm đèn soi dưới đáy tượng thì phát hiện ra bên dưới có dấu vết đổ xi măng, rốt cuộc chân tướng cũng đã rõ ràng. Nếu như chỉ vì mỹ quan mà dịch chuyển pho tượng thì căn bản không cần thiết phải đổ xi măng, đó là làm chuyện thừa thãi. Bên dưới nhất định là có vật gì đó. Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương, bắt đầu đo lường tính toán phương vị, kết quả kinh ngạc phát hiện, vị trí của pho tượng chính là đỉnh huyền âm huyệt của Đại Lâu. Đạo gia cho rằng, mỗi một nơi đều là một thiên địa thu nhỏ, có thuần dương huyệt thì phải có huyền âm huyệt, âm dương đổ vào, phát triển không dứt, nếu như một vị trí có âm dương cân bằng thì những huyệt phong sẽ không có tác dụng đặc biệt, nhưng nếu như một chỗ có âm khí quá thịnh, vượt hẳn dương khí thì huyền âm huyệt sẽ được xem là căn nguyên của âm khí, một khi quỷ quái xông vào thì chúng sẽ trú ngụ tại đây, dần dần lâu ngày hình thành âm xảo. Hiện giờ đã có thể xác định, âm xảo của ký túc xá, nằm ở phía dưới giá tượng điêu khắc. Diệp Thiếu Dương nhìn đáy tượng nói, không cảm thấy có âm khí tiết ra, nhất định là đã bị phong ấn. Mô hình địa cầu mà cũng có thể phong ấn ma quỷ. Tiểu Mã tò mò nhìn chằm chằm vào quả địa cầu. Chẳng liên quan gì tới pho tượng hết, nó chỉ là vật che giấu hai mắt, không cho người khác tiếp xúc phong ấn, tránh phong ấn bị mở ngoài ý muốn. À, thế bây giờ chúng ta phải làm gì, mở pho tượng sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, hai chúng ta không làm nổi đâu, ra ngoài gọi thêm người khác. Hai người rời khỏi ký túc xá, đi về phía ô tô của Lưu Minh, do bọn họ đi từ phía sau xe cho nên hai người trong xe không nhìn thấy họ, còn mãi nói chuyện thiếm. Tiểu Mã kéo tay áo của Diệp Thiếu Dương, nhìn người trong xe chép miệng nói, này, thấy không, tôi nói có sai đâu. Để thông gió, hai hàng cửa sổ trước và sau xe đều mở ra, Diệp Thiếu Dương nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy Lưu Minh quả nhiên đang nghiêng người nói chuyện với Tạ Vũ Tình, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía sâu trong cổ áo, Tạ Vũ Tình vẫn chưa phát hiện, vẫn vui vẻ cười nói với lão. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tiến lên mở cửa xe, bước vào bên trong. Về rồi à? Mọi chuyện thế nào? Lưu Minh lập tức quay đầu hỏi. Đúng như tôi dự đoán, có thể làm. Diệp Thiếu Dương đưa hai tay ra sau, tựa lưng vào ghế, tư thế rất thoải mái nói, giúp tôi tìm hai người. À mà thôi, quên đi, không nên tìm người. Ông cho tôi hai máy khoan, một máy cắt kim loại, một chục khẩu trang. Sau đó, Diệp Thiếu Dương tính nhẩm một chút, nói, mua một gương thủy tinh bắt diện 3m x 3m. Chờ hắn nói xong, không chỉ Lưu Minh mà tất cả mọi người đều giật mình. Cậu cần mấy thứ này để làm gì? Tiểu Mã hỏi. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn Lưu Minh, bao giờ có? Lưu Minh suy nghĩ một chút nói, cho tôi một giờ. Được, cho thêm một miếng đậu hũ nữa. Đậu hũ? Lưu Minh ngẩn ra, đậu hũ gì cơ? Ông vừa mới ăn mà còn hỏi. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Lưu Minh sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, đỏ mặt ho khan hai tiếng. Tạ Vũ Tình cũng không phải ngu ngốc, nói đến đây cũng đã hiểu, túi đầu nhìn hai quả cầu lộ một chút ra bên ngoài lớp áo thun ngắn, vội vã kéo áo lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Minh. Chương 46, Tà Ma Thiên Hạ không dám cản. Lưu Minh bấm điện thoại gọi người đi làm, sau đó đề nghị đám người của Diệp Thiếu Dương đến phòng làm việc của ông ngồi một chút, uống nước trà, mọi người cũng không có ý kiến. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Lý Đa, kêu cậu ta chạy tới hỗ trợ. Lưu Minh lái xe đến ký túc xá mới, mời ba người lên lầu, sau đó pha một bình trà kim cúc mai mời bọn họ thưởng thức. Lưu Minh dự định hỏi thăm lai lịch của Diệp Thiếu Dương, thế nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy phiền hà không muốn trả lời, vì thế đã lăn ra ghế xạ lòn nằm nhắm mắt dưỡng thần. Chút nữa còn phải đại chiến một trận, ta phải tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. 40 phút sau, người làm gọi điện thoại tới. Thông báo đã mua xong hàng hóa, hỏi đưa tới chỗ nào. Diệp Thiếu Dương bảo trực tiếp đưa tới ký túc xá, sau đó cùng mọi người chạy đến nơi thì thấy tất cả vật dụng đã nằm gọn trong một chiếc xe vận tải nhỏ. Diệp Thiếu Dương kiểm tra sơ lược một hồi thì thấy hàng hóa không có vấn đề gì, Lý Đa cũng đã đến. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đứng chờ bên ngoài, còn hắn tự mình bước vào phòng khách, dùng la bàn âm dương tìm được căn vị, lại dùng đàn mục đánh dấu vị trí. Sau đó từ trong bao lấy ra một tấm khăn vàng, gấp thành góc đối, bày ra phía trên nền đất, hai bên đốt hai cây nến vàng, bố trí một pháp đàn đơn giản. Hắn lấy từ trong túi đeo lưng ra một bức tranh cuộn tròn, mở tranh, treo ở phía sau pháp đàn, đặt trước bức tranh một bát hương, châm ba bó thiên mục tảng hương có chức năng xua quỷ, bốn góc sảnh trong bốn ngọn đèn giao du, dùng đấu mực kéo một dây hồng tuyến, lấy đèn trong làm điểm tựa, kết thành một vòng lớn. Vừa kéo vừa thì thầm, ta có một gian phòng to lớn, nửa gian cho chuyển luân vương thuê, có lúc phát xuất một đường quang, tà ma thiên hạ không dám cản. Thiên mục tàng hương, nhang làm từ đàn hương, cỏ vân hương, cây ngải của người Tây Tạng, còn cứ gọi là trầm dây. Hồng tuyến không ngừng đàn hồi trên mặt gương. Diệp Thiếu Dương bố trí xong pháp đàn mất khoảng nửa tiếng, thế nhưng chắc chắn không thể không bố trí, sau đó bảo Tiểu Mã và Lý Đa hỗ trợ khiêng vật dụng từ trong xe lên. Đến đại sảnh, Thấy có nhiều đồ bày ra như vậy, Tiểu Mã lập tức buồn bực hỏi, Tiểu Diệp Tử, cậu làm long trọng như thế để làm gì? Diệp Thiếu Dương giải thích, khi mở pho tượng mà vạn nhất phong ấn bị phá thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chúng ta phải có chuẩn bị. Tạ Vũ Tình cũng đi tới, nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên pháp đàn, hỏi, ai vậy, Trường Thiên Sư sao? Không nên nói lung tung, đây là Vũ Khiêm. Vũ Khiêm. Tiểu Mã góp vui chen vào một câu, người nằm trong bộ đôi tấu hải quách Đức Cương Vũ Khiêm. Diệp Thiếu Dương đạp một cước vào mông cậu, Vũ Khiêm là trọng thần Minh Triều, là một vị anh hùng dân tộc. Vũ Khiêm, 1398-1457 đăng quang tiến sĩ, có công trong trận dẹp Yên Hán Vương Chu Cao Húc mưu phản, được Minh Tuyên Tông xem trọng, đảm nhận Nam Tuần Phủ Sơn Tây thời Minh Triều. Thời Minh Anh Tông, đắc tội bị Vương hạ ngục, sau đó thả ra, trở thành binh bộ thị lang, sau đó thành binh bộ thượng thư, rồi thành thái phó của Thái tử Đại Tông. Anh Tông phát động cướp ngôi, Vu Khiêm bị Vu Hoan hãm hại, khép tội ngôn luận bất chính, muốn lập thái tử riêng, phản nghịch, sau đó bị xử tử giữa chợ. Tạ Vũ Tình nháy mắt, ông ấy là đạo sĩ. Không phải, Vu Khiêm một đời thanh quan, chết oan chết uổng, được thụ phong trên phong thần đài, trở thành trung túc thiên quân, thiên hạ quỷ thần ai cũng kính ngưỡng, đây là tranh của ngài ấy, có tác dụng chấn tà nhất định. Tạ Vũ Tình dường như đã hiểu ra, à một tiếng, sau đó im lặng. Gương thủy tinh bát diện có hai mặt đấu thành một nhóm, bên trong mặt kính xếp thành một hình vuông, được giá gương chống đỡ, Diệp Thiếu Dương lại kéo hồng tuyến từ trong đấu mực quấn quanh gương một vòng. Đây là làm gì? Tạ Vũ Tình nhìn thấy hết sức tò mò. Vạn nhất quỷ quái phá phong ấn thì mặt gương có thể phản xạ âm khí, ngăn cản không cho chúng chạy đi, tốt nhất là gương đồng, thế nhưng nhất thời không tìm thấy thì gương thủy tinh cũng có thể chấp nhận được. Hai chiếc máy khoan đã được đưa vào phòng khách. Mấy người họ mân mê nửa ngày không biết cách dùng. Tạ Vũ Tình phải mở điện thoại di động lên mạng tra thao tác sử dụng, sau đó mới gọi điện thoại cho Lưu Minh đưa tới hai đống dây điện dẫn điện từ bên ngoài. Lý Đa và Tiểu Mã cầm lên thí nghiệm thử, cũng không khó lắm, mò mẫm một hồi thì cũng biết dùng máy khoan. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chỉ huy bọn họ khiêng máy khoan đi tới mô hình địa cầu, khoan liên tục lên vị trí giá tượng và lớp xi măng bên dưới. Nhất định phải cẩn thận. Trên lệch một chút cũng không sao, nghìn vạn lần không được quá sức. Diệp Thiếu Dương lại dặn dò lần nữa. Máy khoan thao tác phát sinh âm thanh ầm ầm, bụi xi măng bay lên tứ tung, toàn bộ phòng khách phủ đầy bụi đất. Diệp Thiếu Dương lấy khẩu trang đưa cho mỗi người một cái, mọi người lúc này mới biết được công dụng của khẩu trang, không khỏi bội phục Diệp Thiếu Dương suy tính thận trọng. Khi tiếp điểm của giá tượng và khối xi măng vỡ nứt, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy ra máy cắt kim loại, thí nghiệm trước rồi mới sử dụng. Bởi vì đồ chơi này quá lớn, rất dễ cắt vào cánh tay. Xong đâu đó rồi hắn tự mình ra trận, cắt đứt giá đỡ và lớp xi măng, sau đó lung lay thử quả địa cầu, quả nhiên lắc lư. Diệp Thiếu Dương kéo pho tượng qua, rõ ràng nó đã bị dịch chuyển, sau đó đổ một tầng xi măng bên ngoài để cố định. Chứ nếu nó được xây từ bên dưới lên, còn lâu hắn mới nhẹ nhàng cắt ra như vậy. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người cùng nhau tiến lên phía trước, thận trọng lấy pho tượng xuống. Bên dưới lộ ra một lớp sàn nhà lát đầy gạch đỏ, hoàn toàn đối lập với nền đất đầy cho bụi kế bên. Quái, tại sao lại xây một chỗ khác hẳn như vậy? Lưu Minh nên nghi ngờ hỏi. Các người ra ngoài trước, đến mặt kính chờ tôi, tạm thời không nên vào đây. Diệp Thiếu Dương căn dặn. Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, một mình hắn bước tới phía trước, ngồi xổm xuống, lấy tay nhấc lên, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, sàn nhà hoạt động. Bên dưới rốt cuộc có thứ gì? Ta sẽ mau chóng biết. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, cố sức nhấc sàn nhà lên. Một chữ vạn xuất hiện dưới ánh sáng trường minh trúc, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, cấu thành chữ vạn là một dịch thể sáng loáng, chậm chậm lưu động, dưới ánh sáng ngọn nến phản xạ ra một chút ngân quang, trông rất thần kỳ. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt cảm nhận một chút, không có bất cứ vấn đề gì, sau đó mới lấy tay chạm nhẹ vào chất lỏng, nhanh chóng rút lên, nhận thấy chất lỏng có chút dính dính. Thì ra là Thủy Ngân. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Mà chữ vạn này chính là một phong ấn, nói đúng hơn là kim cang phục ma ấn của Phật gia. Diệp Thiếu Dương đối với pháp thuật Phật gia cũng biết sơ qua một chút, thấu hiểu để thi triển kim cang phục ma ấn thì phải có pháp lực cường đại như thế nào. Lao Hòa Thượng kia nhất định là một vị cao tăng đắc đạo. Trong lớp Thủy Ngân lấp lánh có hơn 10 hạt châu sáng như vì sao, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thiếu Dương, túi đầu nhìn lại. lúc đầu hắn tưởng là ngọc trai, thế nhưng mỗi một hạt châu đều có kích thước không đồng nhất, cái lớn thì như dạ minh châu, cái nhỏ thì chỉ như hạt gạo, bảy màu rực rỡ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến trận tướng, xá lợi, đây nhất định là xá lợi Phật. Xá lợi Phật là những hạt nhỏ có dạng viên tròn hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. Xá lợi còn có nghĩa là những hạt nhỏ trông giống ngọc trai hay pha lê được tìm thấy trong tro hỏa táng của một số vị cao tăng Phật giáo, mà khoa học hiện đại chưa giải thích thuyết phục được nguyên lý hình thành của các hạt này. Đây là các bảo vật của thế giới Phật giáo. Xem ra lời đồn là có thật, đích xác chỗ này từng có một vị hòa thượng ngồi tọa hóa, dùng chính thân thể của mình biến thành xá lợi tử phong ấn lại quỷ xào. Diệp Thiếu Dương khẽ động não, nghe nói xá lợi tử có thể bảo vệ tàn niệm sinh mệnh sau cùng của hòa thượng, người có thần thông đều có thể dùng ý niệm tiến nhập để xem ký ức của tiền nhân, tại sao mình không thử một lần. Lập tức hắn khoanh chân ngồi xuống trước phong ấn, nhắm mắt lại, từ từ mở thiên nhãn thông. Mỗi người đều có thiên nhãn, tựa như huyệt vị trên thân mình, không thể nhìn bằng mắt thường, cũng không thể dùng dụng cụ khoa học để đo lường kiểm tra, thế nhưng nó thật sự vẫn tồn tại. Người tu đạo đạt được bài vị phương sĩ, thiên nhãn sơ khai, trở thành con mắt âm dương, có thể thấy rõ chân tướng quỷ mị. Người đạt được bài vị chân nhân, tiến hóa thiên nhãn thông, có thể thấy rõ một số bản chất hư vọng của vật chất. Diệp Thiếu Dương đã đạt được trên bài vị thiên sư, thiên nhãn thông lại càng cao hơn nữa. Chỉ là mỗi lần khai mở phải tiêu hao tinh lực rất lớn, cho nên hắn không thường dùng. Thiên nhãn thông đảo qua bên dưới, phát hiện một đầm nước đen ngòm, vô số bóng đen rẽ rủa trong nước, nhấp nhô lên xuống, tức giận gào thét, không ngừng công kích vào một chiếc cầu vòm phía trên. Một pho tượng Phật cao lớn đứng trên cầu vòm như một ngọn núi trấn thế, cả người tỏa ra kim quang sáng chói. Mỗi khi có một bóng đen leo đến gần chân tượng Phật thì sẽ bị kim quang đẩy ra, rơi thẳng xuống mặt nước. Sau đó lại có bóng đen khác nhanh chóng leo lên, cứ lòng vòng như vậy không ngớt. Diệp Thiếu Dương biết, đây chỉ là ảo giác Phật quang tạo thành, đại diện cho vô số ác quỷ không ngừng trùng kích phong ấn. Bất giác, Đại Phật mở mắt, hai dòng nước mắt như hai dòng suối từ khóe mắt chảy xuống. Chương 47, Quỷ Hoa Quốc. Quỷ Hoa Quốc, người Hoa, người lùn, ý chỉ người Nhật Bản lùn, theo cách gọi của người Trung Quốc thời xưa. Phật khóc. Phật vô thất tình lục dục, chỉ vì ngày tận thế, thương xót chúng nhân nên mới khóc. Một Phật âm từ trong miệng tượng Phật truyền đến, vừa xa vừa gần, phảng phất như vô số hồi âm vang vọng bên tai Diệp Thiếu Dương. Bên trong quỷ lâu này, lệ quỷ vô hạ, khó có thể siêu độ, Lao Nạp đã tự thiêu thân, hóa thành xá lợi, dùng kim cang phục ma ấn chấn áp. Sau 70 năm, Phật ấn chắc chắn tiêu tán, bách quỷ xuất hiện, sinh linh đồ thán, người có thể vào ảo cảnh tàn niệm của ta. Tất là cao nhân, mong hãy hoàn thành di chỉ của lão nạp, thanh trừ yêu ma. Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, hình ảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ, mấy giây sau, Diệp Thiếu Dương mới tự mình thối lui ra khỏi hảo cảnh. Diệp Thiếu Dương thở dài, thì ra tàn niệm của lão hòa thượng trước khi lâm chung lại tạo nên một ảo giác kỳ lạ như vậy, chỉ chờ có pháp sư tiến vào thì sẽ tự động chuyển phát tàn âm. Diệp Thiếu Dương chăm chú hồi tưởng lại nội dung tàn âm. Có một đầu mối vô cùng then chốt, phong ấn chỉ có thể tồn tại 70 năm, đến lúc tan biến, bách quỷ sẽ xuất hiện, hình thành hạo kiếp. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ á lệ cho thời hạn một tháng sau, chính là ngày phong ấn sụp đổ. Nhất thời hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn, hít sâu một hơi, ngửa mặt nằm xuống mặt đất, ngũ tâm hướng lên trời, dùng phép luyện khí của đạo gia vận hành chu thiên, khôi phục tinh lực vừa tiêu hao. Tên lừa đảo, sao rồi? Tạ Vũ Tình đứng bên ngoài gõ gõ mặt kính. Diệp Thiếu Dương đứng lên, muốn đi ra ngoài, phía sau đột ngột truyền đến một thanh âm như bọt nước bắn tung tóe, vội vàng quay đầu lại, một tên quỷ hồn thấp bé, mặc quân trang Nhật Bản từ khe nước chứa vạn to bằng ngón tay chui ra, y ỉa như thần đèn trong chuyện Aladdin, thân thể vừa qua khe hở lập tức biến thành một người to lớn. Quỷ Nhật Bản. Sự xuất hiện của nó đã giúp Diệp Thiếu Dương xác nhận lời đồn. Quả thật năm đó đã có binh lính Nhật Bản tự sát, hình thành âm xảo, mà bọn chúng lại là chủ nhân, hấp thu âm khí còn nhiều hơn quỷ hồn từ bên ngoài đến, cho nên tu luyện không tới 100 năm thì tu vi đã đạt được đẳng cấp hán linh, toàn thân toát ra lục quang xanh biếc. Mà kẻ này có vóc người đủ kịch, quai hàm gồ ghề như một con cóc, phía dưới mũi lại có một nhúm râu nhỏ, hình dạng thập phần buồn cười, cầm một thanh đao Nhật Bản, hung độc tham lam nhìn Diệp Thiếu Dương. Nếu đã đến đây, vậy thì phải đánh một trận. Này, ta vào được không? Tạ Vũ Tình còn chưa nói hết đã xông vào một mạch, theo sau nàng là Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương muốn ngăn cản hai người nhưng đã chậm. Tạ Vũ Tình và Tiểu Mã vốn hiếu kỳ, muốn vào xem hắn đang làm gì thôi, ai ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy Lệ Quỷ, chỉ biết đứng tại chỗ ngơ ngác. Quỷ Nhật Bản. Tiểu Mã hét toáng lên. Diệp Thiếu Dương rút đảo một kiếm giằng co với Lệ Quỷ, phân phó hai người, mau chóng rút hương nến, một nam một bắc đứng vào trong góc, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được di chuyển. Hai người không phải lần đầu tiên gặp quỷ, rất nhanh phục hồi tinh thần, vội vàng nghe theo, rút một ngọn nến từ pháp đàn dơ lên đằng trước, một nam một bắc, đứng ở hai góc mặt gương. Ngọn nến làm từ bột phấn của thất tinh thảo có thể đổi quỷ, ánh nến được khúc xạ qua hai mặt gương hình thành nên một phạm vi pháp lực kết giới, đủ để bảo vệ hai người. Tiểu Diệp Tử, con quỷ này lấy đâu ra đào Nhật Bản? Tiểu Mã đứng trong góc cũng không an phận, hiếu kỳ hỏi. Nó là vật bổn mạng. Quỷ Nhật Bản, vật bổn mạng đương nhiên phải là đào Nhật Bản. Không đúng a, quỷ Nhật Bản không phải cầm súng máy sao? Sao cậu không nói nó cầm bom nguyên tử luôn đi? Diệp Thiếu Dương liếc mắt, không muốn giải thích nguyên lý hình thành vật bổn mạng nữa. Vật bổn mạng chỉ có thể là vũ khí gần người, hơn nữa cấu tạo phải đơn giản, dễ điều khiển. Quan trọng nhất là không được mạnh hơn tu vi. Quỷ Nhật Bản này bị phong ấn gần khoảng 100 năm, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh mặt trời, có khi việc đầu tiên nó nghĩ tới là trả thù xã hội, giết người lung tung, thế nhưng xui xẻo vừa thoát ra khỏi đã gặp phải pháp sư chặn đường, trong lòng vô cùng giận dữ, không nói hai lời, chỉ hét lớn, cầm đao chém thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Tiểu quỷ, đến đây đi, chết nhé. Diệp Thiếu Dương bắt nhiều loại quỷ. Tuy nhiên đây vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ Nhật Bản, trong lòng dâng lên một cảm giác phấn khởi giết quỷ cứu nước, tay chấm chu sa, viết lên đào mục kiếm một dòng chu tâm chú, đón đầu đao Nhật Bản, một kiếm đâm tới. Đao mục kiếm rất ngắn, chỉ khoảng 3 tấc, đao Nhật Bản lại dài gần 1 mét, nhìn qua căn bản không thể đấu nhau, thế nhưng ngay khi vừa va chạm, chú văn trên đào mục kiếm đột nhiên kích hoạt, kim quang bắn ra 4 phía, đâm thủng vô số lỗ trên người quỷ Nhật Bản. Quỷ Nhật Bản quỳ rạp xuống đất rên rỉ, thân thể cấp tốc biến hóa, trang ngục quân nhân nhanh chóng nát vụn, da thịt toàn thân bắt đầu thối rữa, lộ ra một đống ba trắng trắng hồng hồng, nhũn nhão như bùn hư thối, sau đó run rẩy giật giật liên hồi. Nhìn kỹ, thì ra không phải là nó run, mà là vô số dòi bọ từ trong thân thể nó túa ra không dứt, không riêng gì dòi bọ, còn có rất nhiều côn trùng đen trắng, giận ăn xác, giết nhiều chân, mỗi con gặm một miếng thịt vụn bò ra ngoài. Sau đó lại chui vào một bộ phận khác trong cơ thể. Quỷ Nhật Bản cố gắng gượng dậy, bò về phía Diệp Thiếu Dương, khẽ cử động, cả đống thịt trên người rớt xuống, hai tròng mắt cũng rơi ra ngoài, một con rết to từ hốc mắt trái bò ra, rồi lại từ vành mắt phải chui vào, bên trong còn có tiếng kêu chít chít, lại thêm một con chuột nữa chạy ra từ hốc mắt. Huệ! Tạ Vũ Tình chưa từng thấy cảnh tượng nào ghê tởm như vậy, vội không người ói. Mẹ kiếp, mắc ói quá đi! Tiểu Mã che miệng kêu lên, cậu hay đi theo bên người Diệp Thiếu Dương, từng thấy qua không ít thủy thi thây khô dáng dấp kinh dị, thế nhưng tốt xấu gì cũng từng có chăn đệm, không đến nỗi phải nôn mửa, chỉ cảm thấy dạ dày lên men, hít sâu một hơi nói, Tiểu Diệp Tử, đây không phải là quỷ thôi sao, những con trùng, giận giết. Này ở đâu ra? Đây là chân thân của nó, là hình dạng ở thời điểm tử vong. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, trong ruột cũng cảm thấy không dễ chịu. Ảo giác, các cậu không nên tin. Tiểu Mã ồ lên một tiếng, không đúng, mỗi người sau khi chết đều phải thối rữa, thế nhưng tại sao chỉ có nó như vậy? Thật kinh tởm. Diệp Thiếu Dương tiến lên, một kiếm đâm vào mắt trái quỷ Nhật Bản. Quỷ Nhật Bản cả người run bắn lên như bị điện giật, nhất thời tất cả các sâu bọ trong cơ thể đều bò ra ngoài, chạy tán loạn trên thân thể, trùng trùng điệp điệp, tình cảnh đã không thể dùng từ buồn nôn để miêu tả. Lần này, đến lượt Tiểu Mã cũng không nhịn nổi, lập tức gục đầu xuống đất ói, đệ mợ. Cũng may tình cảnh ghê tởm này không duy trì được bao lâu, quỷ Nhật Bản và vô số bò sát trên người đã bị đào một kiếm đánh chết, rất nhanh hóa thành một bãi nước đen đặc, vô số tinh phách từ trong đó bay ra. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, trả lời Tiểu Mã, cậu không hiểu sao, quỷ sẽ hiện ra dáng dấp lúc chết. Thời điểm con quỷ này tử vong là lúc cả người nó đã hư thối, bị những con bò sát cắn đến chết. Cả người hư thối, bị bò sát cắn đến chết. Tiểu Mã thì thào lặp lại, nói rằng, thật phi khoa học a. do nguyên nhân đặc thù nên thân thể dù đã chết nhưng linh trí bất diệt, thì phải đến lúc thân thể đạt cao độ hư thối, bị sâu ăn sạch nội tạng mới chính thức tử vong. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, sinh tiền chắc chắn nó đã bị nuôi thi hoặc bị vu sư thao túng, vì vậy mới hình thành nên hiện tượng này, bất quá đó đều là chuyện của quá khứ, không cần thiết phải nghiên cứu kỹ. Tiểu Mã nghĩ đến cảnh, người còn sống, mắt mở trừng trừng nhìn thân thể của mình hư thối, bị sâu bỏ ra bỏ vào, lại chỉ biết bất lực. Cả người run rẩy một chút, lẩm bẩm nói, thật đáng sợ, đây đúng là kiểu chết tàn nhẫn nhất trên đời. Diệp Thiếu Dương cười cười, cậu chưa thấy hết đâu. Tiểu Mã còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên con ngươi co rút lại, nhìn phía sau lưng Diệp Thiếu Dương, hét lên, Tiểu Diệp Tử, nhanh lên, lại có quỷ chui ra. Chương 48, Minh Minh Tỷ Hưu Ấn. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn, từ khe nước của chữ vạn không ngừng có quỷ hồn chui ra, phút chốc đã đến hơn 10 con nào cũng phát sáng sánh biếc. Thấp nhất là ưu hồn, sau đó đến oán linh, một phần trong đó còn có quỷ Nhật Bản, cũng có một chút quỷ hồn bản địa bị âm khí dày đặc của âm sao hấp dẫn, bước vào tu luyện, cuối cùng bị Lao Hòa Thượng trấn áp đồng loạt. Mới vừa rồi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương giết chết con quỷ kia, bọn chúng cũng không phải ngu ngốc, biết người này lợi hại nên không dám bạo dạn bước lên, cả đám nhìn nhau chờ một kẻ đi trước làm tốt thí. Bầy quỷ này đã bị nhốt vài thập niên, vất vả lắm mới thoát ra được, kết quả lại đụng phải một sát tinh như hắn, bọn chúng vô cùng căm tức, thế nhưng lại không biết làm thế nào. Hừ, các ngươi là quỷ bản địa mà lại đi thông đồng với quỷ Nhật Bản. Đúng là một lũ hán gian, không, một lũ quỷ gian. Diệp Thiếu Dương chỉ tay vào mấy con quỷ Trung Hoa cửa trách. Tinh thần quỷ môn vốn rất hạn hẹp, nếu đã thành quỷ, lại chọn tu tà, đương nhiên sẽ mất khí phách dân tộc. Hơn nữa bọn chúng đều là quỷ từ mấy trăm năm, khi đó Nhật Bản còn chưa xâm lược Trung Quốc, tất nhiên chẳng hiểu gì về thù hận quốc gia. Đến đây, cùng lên nào. Diệp Thiếu Dương giơ đảo một kiếm trước mặt chúng, kết quả bầy quỷ lại càng lùi về phía sau, không dám tiến lên, nhất thời cả lũ đồng loạt nhìn vào khe hở, vẻ mặt hết sức mong chờ. Mẹ nó, quỷ mà cũng biết sợ. Tiểu Mã cảm khái lắc đầu. Lúc này, từ trong khe nước đông có một con quỷ to lớn dị thường chui ra, mặt xanh nanh vàng, dáng dấp vô cùng đáng sợ, cầm trong tay một chuỗi xích dài lóng lánh. Toàn thân nó phát ra một màu đỏ chói, đại biểu cho việc nó đã đạt tới đẳng cấp lệ quỷ, còn ác linh thông thường phải có ít nhất 500 năm tu vi, kinh qua hai lần thiên kiếp thì mới có được một thân tu vi như nó. Rốt cuộc lại là một con quỷ lợi hại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lo lắng phía dưới vẫn còn nhiều con tu vi mạnh hơn quỷ hồn, bèn đảo mắt quan sát một chút, ngoại trừ lệ quỷ ra thì hiện giờ chỉ có hơn 10 oán linh và ưu hồn, cảm thấy vẫn nằm trong tầm tay, mới thu hồi đảo một kiếm, hai tay kết ấn, miệng thi thầm, hữu thỉnh triệu thiên quân, hạ phàm chu tà linh, hộ đệ tử bách tà bất xâm, cấp cấp như luật lệ. Sau đó hắn dùng móng tay cắt ngón giữa, chấm lên ấn đường, nhất thời toàn thân tỏa ra kim quang sáng chói tựa như tiên nhân, nhanh chóng bước về phía khe nước, trực tiếp lấy tay không chặt đứt đầu một oán linh đang nỗ lực chui lên, tay phải lấy ra bút chu sa viết xuống mặt đất hai bên khe nước hỗn độn thái cực ấn, dụng lực đắp khe nước lại. Những quỷ hồn và oán linh xung quanh ý thức được chuyện gì đang diễn ra, dưới sự hướng dẫn của lệ quỷ, điên cuồng đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Thế nhưng lũ quỷ vừa đụng vào thân thể của hắn thì đã bị kim quang đẩy ra ngoài, đánh bay thật xa. Lệ quỷ thấy thế tự mình xuất trận, dùng dây xích đánh vào người hắn, tuy nhiên Diệp Thiếu Dương cũng chỉ cảm thấy hơi áp lực một chút. Một lũ ngu. Diệp Thiếu Dương thầm cười nhạt, kim thân thần chú cấp thiên sư một khi đã khai mở thì chính là vô địch thiên hạ. Ngay cả là quỷ thủ lĩnh nghìn năm cũng không thể làm gì được hắn. Bất quá thần chú này tiêu hao pháp lực rất lớn, chỉ có thể duy trì được một phút, do đó Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian viết phù. Trước khi kim quang quanh thân dần tan rã, Diệp Thiếu Dương đã viết xong hỗn độn thái cực ấn, cắn nhẹ đầu lưỡi, phun máu lên trên, tất cả chữ viết lập tức biến thành màu đồng, một đạo thần quang xẹt qua, khe nứt từ từ khép lại, nhanh chóng biến mất. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lệ quỷ to như gấu Bắc Cực, vây vây tay nói, đến đây đi các con, ta sẽ siêu độ hết cho các con. Tay trái hắn vỗ một cái, một khối ngọc ấn xuất hiện trong lòng bàn tay, ngọc ấn hình tí hưu, hình dáng dữ tợn, Tiểu Mã vừa thấy vội kêu lên, tí hưu ấn. Ngày đó trong cổ mộ, Diệp Thiếu Dương dùng nó chấn áp thủ linh đồng tử, khí thế vô cùng mạnh mẽ, đã để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc. Diệp Thiếu Dương nâng tí hưu ấn, dơ về phía trước, lầm dầm nhậm chú, minh minh tì hưu ấn, nhất chấn thiên ôn lộ, nhị chấn địa ôn môn, tam chấn nhân hữu lộ, tứ chấn quỷ vô môn, thiên la địa vong bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Tì hưu ấn bay thẳng tới không trung, hình thành một quang cảnh ảo giác vô cùng khí phách, trên đỉnh một ngọn núi, tì hưu thần thú ngẩng đầu ngạo nghệ hiên ngang, giống to một tiếng chấn thiên động địa, từ từ đè ép xuống phía dưới. Toàn bộ lệ quỷ, quỷ hồn bị nhốt bên trong sợ hai biến sắc, thét lên kỳ quái, nhanh chóng ba chân bốn cẳng bỏ chạy trước khi tì hưu ấn hạ xuống. Các loại pháp khí Diệp Thiếu Dương vừa bố trí cách đây không lâu chợt phát sinh tác dụng, hồng tuyến quấn trên mặt gương lập tức rung rung, hồng quang loé sáng, không ngừng khúc xạ qua lăng kính, sinh ra vô số đạo hồng quang đan vào nhau trên không trung, tạo thành một tấm lưới to lớn, lũ quỷ hồn vừa đụng vào liền văng ngược trở lại, đến cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ, chẳng có con nào có thể thoát ra khỏi tấm lưới. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình đứng bên cạnh gương sợ tới mức không dám thở mạnh, nhìn những con quỷ hồn chạy tới chạy lui bên trong. Cũng may bọn chúng chỉ lo chạy trối chết, căn bản không để ý tới bọn họ. Những quỷ hồn tựa hồ phát điên đánh về phía tấm lưới, lệ quỷ cũng thi triển âm lực cường đại đánh 3 lần, cắt đứt 3 giây hồng tuyến, sau đó thò đầu ra ngoài. Tì hưu ấn nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp đè nát toàn bộ quỷ hồn, vang một tiếng, mặt đất chấn động, tì hưu ấn khôi phục lại thành một ngọc cấn nhỏ. Vô số tinh phách từ bên dưới chân tì hưu ấn bay khắp nơi, Diệp Thiếu Dương thu hồi tì hưu ấn, hít một hơi thật sâu, đẩy một mặt kính thủy tinh, bước ra bên ngoài hít khí. Hoa, nhiều đom đóm quá. Đẹp quá. Tạ Vũ Tình thấy tất cả quỷ hồn đều bị giết chết thì mới bạo dạn hơn một chút, nhìn tinh phách bay lượn khắp nơi, vươn đôi tay trắng loan ra bắt lấy. Tinh phách dường như cảm thụ được dương khí, theo bản năng tránh né, Tạ Vũ Tình đột nhiên nảy sinh tình cảm nữ nhi. Thích thú giơ tay bắt liên tục. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nàng như thế, không nhịn được lắc đầu, đúng là người không tim không phổi, cô đã quên lúc trước nôn mửa như thế nào rồi sao? Trong đầu Tạ Vũ Tình lập tức hiện lên khung cảnh kinh tởm kia, dạ dày lại bắt đầu co thắt, dậm chân một cái, hung hăng mắng Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn kiếm chuyện có đúng không? Ta rất vất vả mới quên được, ngươi lại nhắc tiếp. Tiểu Mã cúi đầu nhìn chữ vạn được hình thành từ thủy ngân, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Diệp Tử, đây là phong ấn ư? Là kim cang phục ma ấn, trong lúc mở không cẩn thận đã làm nứt nó, tôi đã sửa chữa. Diệp Thiếu Dương nhìn quỷ ảnh đang từ từ biến mất, tính toán một chút, ít nhất hôm nay cũng đã nắm hơn 1.000 năm âm đức trong tay, quan trọng nhất là đã giết không ít lệ quỷ, lại càn quét âm xảo, thanh trừ nhiều vật cản trở. Đương nhiên hắn cũng tự biết, mấy con quỷ kia chỉ là tiểu nhân vật, những con khó đối phó hơn còn đang nằm phía dưới, bao gồm cả nữ quỷ nữ sinh và quỷ nhi. Diệp Thiếu Dương thu hồi tì hưu ấn, đẩy một mặt gương đồng, đi ra ngoài. Lưu Minh chạy tới bên cạnh hắn, mở to hai mắt, gương mặt khẩn trương hỏi, chuyện gì vừa mới xảy ra, sao tôi nghe có tiếng gào khóc thảm thiết? Trường học các người có hồ sơ về tòa nhà này không? Diệp Thiếu Dương lười trả lời, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Có, nhưng chỉ có một chút. Thế nhưng sau khi xây trường xong, tất cả hồ sơ cũ đã nằm ở cục đương án. Để ta đi xem. Tạ Vũ Tình đi tới nói, với thân phận của ta, có thể giao thiệp với bọn họ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhớ chú ý lai lịch của Lão Hòa Thượng năm đó và thời gian ông ấy phong ấn ký túc xá, còn có nữ sinh kia, sinh tiền chắc chắn nàng có quan hệ với ký túc xá. Chúng ta phải tra được tư liệu của nàng, cô còn nhớ rõ tướng mạo của nàng ta không? Tạ Vũ Tình sợ run cả người, cười khổ nói, ấn tượng quá sâu sắc, muốn quên cũng không thể quên được. Nàng ta không đẹp bằng cô. Diệp Thiếu Dương cười cười. Lời này tỷ tỷ rất thích. Tạ Vũ Tình liếc mắt quyến rũ. Tiểu Diệp Tử, không phải cậu đã tìm thấy phong ấn rồi sao? Vì sao không vào đó giết chúng nó không còn một manh giáp? Tiểu Mã hỏi. Diệp Thiếu Dương đảo mắt nói, hiện giờ tôi mà vào thì sẽ bị bọn chúng giết không còn một manh giáp. Chương 49, Tiên cảnh bấm huyệt. Diệp Thiếu Dương ra khỏi ký túc xá, bảo Lưu Minh khóa kín cổng lại. Sau đó dán phía trên cổng một lá bùa. Mặc dù lệ quỷ đã bị phong ấn bên dưới âm xảo, thế nhưng chẳng may bọn chúng thoát ra được thì ít nhất. Những thứ này còn có thể ngăn cản bọn chúng. Lưu Minh hiếu kỳ hỏi, vì sao bùa của ngài lại là màu tím? Nó có khác gì so với bùa màu vàng? Khác nhau nhiều lắm, bùa có 4 màu, vàng, xanh lục, xanh lam và tím. Bùa màu vàng chỉ là bùa cơ bản, là bùa đạo đồng thường hay dùng. nếu chỉ sử dụng đùa màu vàng để dán lên cổng thì cũng vô tác dụng, còn chẳng hữu ích bằng mấy sợi dây xích. Đạo đồng. Nói như vậy tức là tôi bị người lừa sao? Lưu Minh thấp giọng mắng chửi, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nhất thời ngập tràn kính nể nói, Diệp tiên sinh, ngài đúng là đại sư. Đã là thiên sư rồi. Diệp Thiếu Dương sửa lại. Thiên sư? Thiên sư là gì cơ? Còn đạo đồng nữa? Ông chỉ là một người bình thường, biết nhiều như vậy làm gì, lo tranh thủ thời gian đi tìm tư liệu đi, tìm được rồi thì liên hệ với tôi. Diệp Thiếu Dương đảo mắt nói, từ lúc phát hiện lão ta ăn đậu hũ của Tạ Vũ Tình xong, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, đến nói chuyện cũng tức giận. Được được, tôi đi đây, chư vị khổ cực. Lưu Minh cáo từ rời khỏi. Tên Lưu Minh. Này này, Lưu Minh, Lưu Hiệu Phó. Tiểu Mã đuổi theo, nhỏ giọng nói với Lao mấy câu, Lưu Minh gật đầu đáp lại, sau đó Tiểu Mã vui mừng phấn khởi quay về. Cậu nói gì với ông ta thế? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Không có gì, hê hê. Đi thôi. Tiểu Mã không nhịn được cười. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy bộ dáng này liền hiểu, cười lạnh một tiếng, không vạch trần, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình, cô có xe không? Có, đậu trước cổng trường, để làm gì? Đi, đưa tôi tới một chỗ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tiểu Mã, cậu cứ về trước, tôi đến nói chuyện với Lão Quách, tối sẽ về. Tiểu Mã bĩu môi, xì, có gái rồi không cần anh em nữa. Anh em gì hả, con gà kia? Ha ha, tôi có nói như vậy sao? À mà cậu là heo, không phải gà. Diệp Thiếu Dương cười ha hả, cho rằng đây là việc vui, đâu chú ý tới trên đầu của Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình đang chảy một vạch đen dài. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình leo lên xe cảnh sát, một tiếng sau đã đến cửa tiệm của Lão Quách. Tạ Vũ Tình vừa nhìn thấy năm chữ tiệm quan tài Lão Quách liền ngây ngẩn cả người. Ê, tên vô lại, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi lo lắng sắp chết sẽ không có ai nhặt xác, cho nên tới đây mua quan tài trước à? Yên tâm đi, có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ không để ngươi phơi thây nơi hoang dã đâu. Tôi tới mua quan tài cho cô đấy. Hừ. Diệp Thiếu Dương mở cửa xe bước xuống, không thèm quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay, nói, không mượn cô quản, cô về đi. Diệp Thiếu Dương mở cửa, nhìn thấy Lao Quách đang cầm một tấm vải đỏ che mặt người giấy. Lao Quách nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn, lập tức trông thấy hắn, gật đầu cười nói, tiểu sư đệ tới chơi. Chờ ta bịt kín người giấy xong sẽ đãi đệ đi ăn lẩu dê. Diệp Thiếu Dương không hiểu, nói, sư huynh đang làm gì thế? Mấy con người giấy sắp trở thành tà linh, nếu không bị kín, buổi tối sẽ rất dễ quấy phá. Với năng lực của huynh, đối phó với loại tà linh sơ cấp này chỉ là chuyện nhỏ, đánh nhau một trận là được, có gì phải sợ. Lao Quách đảo mắt đáp, nếu đánh với chúng thì chẳng phải chúng nó sẽ chết sao. Ta phí công lớn tạo ra chúng như vậy thực chất là chỉ dùng để thủ linh, không phải để cho ta luyện phép. Thủ linh? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi, thủ linh gì? Lao Quách cười cười thần bí, ta luyện chúng nó thành tà linh, sau đó dùng máu của mình làm phép, biến chúng thành linh nô, bán cho mấy kẻ nhà giàu có người thân thích qua đời, để cho chúng nó bảo vệ linh cứu, đề phòng cô hồn dã quỷ nhập vào thi thể người chết. Diệp Thiếu Dương nghe xong vô cùng cảm phục, ngạc nhiên hỏi, tại sao chứ, tỷ lệ tử thi thay đổi rất ít, không nhất thiết phải đề phòng như vậy à? Lao Quách lộ ra sắc mặt gian thương, hạ giọng đáp, tỷ lệ hả, muốn lớn có lớn. Muốn nhỏ có nhỏ, hoàn toàn là do ta quyết định. Hơn nữa bọn người kia lúc trước đều có đụng qua ta, sau đó đến tìm ta xử lý, mà người xưa vốn bảo một lần bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hắc hắc! Cái này gọi là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, ý nói người quân tử coi trọng tiền tài nhưng thu chi theo đúng đạo lý. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi. Còn nói cái gì mà thủ chi hữu đạo, sao không nói thật là phóng hỏa giết người đi. Lao Quách đóng cửa tiệm, dẫn Diệp Thiếu Dương tới một quán thịt dê gần nhà, kêu một nồi lẩu dê, 2 đĩa dưa cải, 1 bình rượu, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Diệp Thiếu Dương đem hết mấy chuyện xảy ra gần đây kể cho Lao Quách nghe, Lao Quách cũng là pháp sư, vừa nghe liền biết tình hình nghiêm trọng, sắc mặt ngưng trọng nói, tiểu sư đệ, chuyện này một mình đệ không giải quyết nổi đâu. Chỉ riêng nữ quỷ và quỷ nhi kia thôi cũng đủ làm đệ bị thương rồi. Huynh nói không sai, cho nên đệ mới tới tìm huynh hỗ trợ. Huynh cũng biết một chút đạo thuật Mao Sơn, từng làm trợ thủ cho đạo phong sư huynh, lại từng khai quang, mà trường học bên kia cấp không ít tiền mời đệ khai quang, sau khi chuyện thành công, đệ sẽ chia cho huynh một phần. Khai quang, chính là thỉnh pháp sư lên đàn, bất kể là làm đạo tràng hay là chóc quỷ hàng yêu, tất cả đều được gọi chung là khai quang. Khoan nói đến tiền, ta cũng đã lâu không khai quang, tay chân ngưỡng ấy, ta với đệ hợp sức đi giết mấy tên quỷ Nhật Bản. Lao Quách bưng ly rượu lên, uống một hớp cạn sạch, trong lòng bừng lên khí phách, thế nhưng vừa nghĩ tới nữ quỷ học sinh Diệp Thiếu Dương nói vô cùng lợi hại, khí phách lập tức giảm xuống, ho khan hai tiếng, nói. Kỳ thật pháp lực của ta cũng có hạn, chỉ có thể theo hỗ trợ đệ. Bất quá ta có quen một cô nương bản lĩnh rất khá, tuy nhiên tính tình tương đối kiêu ngạo, không biết có nguyện ý giúp đỡ hay không. Phái nào? Không thuộc phái nào hết, là một thông linh sư. Pháp thuật không giống với hai nhà đạo Phật. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu ngay, thông linh thuật đến từ Đông Nam Á, hấp thu nền tảng vu thuật dân gian của nước Hoa, sau đó tự phát minh ra một bộ pháp thuật, hình thành hệ thống riêng, không giống với pháp thuật của đạo gia và Phật gia. Cô nương đó, dáng người đẹp không? Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi. Rất đẹp, dáng người rất đẹp, lại xấp xỉ tuổi đệ. Lao Quách thành thật trả lời. Vậy huynh có rảnh không? Giới thiệu cho đệ làm quen đi. Lao Quách chợt có phản ứng, cau mày nói, sao ta nghe không giống như đang giới thiệu giúp đỡ, mà là đang giới thiệu làm mối. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, đều giống nhau, đều giống nhau. Ba ly rượu qua đi, Lao Quách cười thần bí, nói, ta cho đệ xem đồ tốt. Sau đó y đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một vật đen thui, đặt lên trên bàn. Ôi mẹ ơi, súng lục. Diệp Thiếu Dương sợ hãi kêu lên, sư huynh, huynh buôn lậu súng ống đạn được hả? Nói gì vậy? Đây chỉ là vật mô phỏng theo súng thật thôi. Lao Quách mở băng đạn, lấy ra một viên đạn đặt lên bàn, đẩy qua cho Diệp Thiếu Dương, để nhìn kỹ một chút. Viên đạn trông y dè như thật, thế nhưng lại có gì đó kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây là đạn làm từ đồng đỏ, có thể trừ tà, bên trong còn chứa một lớp bột màu đỏ thắm. Cái này Diệp Thiếu Dương đã quá quen thuộc. Không cần ngửi cũng biết đó là chu sa, trong lòng khẽ động, hỏi, đây là đồ dùng để đổi quỷ. Chính xác, đệ xem, trên vỏ đồng có một cái khe hở, nếu bắn vào trên người quỷ yêu thì nó sẽ nứt ra, chu sa rơi xuống, hơn nữa đạn lại làm bằng đồng đỏ, có khả năng chế phục ma quỷ, bất quá gặp lệ quỷ thì ta không dám chắc, nếu không có pháp lực mà chỉ dựa vào cái này thì cũng không xong. Diệp Thiếu Dương nói, thứ này huynh lấy ở đâu ra? Lao Quách nói, là của cô nương kia cho, ta đổi bằng 10 túi hung hoàng. Trên người cô ấy có rất nhiều pháp khí kỳ quái, à không, là máy móc, để ta gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem có muốn gặp đệ hay không. Cơm nước no say, Lao Quách sắc mặt đỏ bừng, mồm đầy mùi rượu nói, tiểu sư đệ, đệ có muốn đi ngâm chân không? Ta dẫn đệ đi nếm thử cảm giác ngâm chân và tiên cảnh bấm huyệt, Thạch Thành hiện giờ đang thịnh hành hai dịch vụ đó. Chương 50, nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ. Cái gì? Thôi thôi, vừa nghe tên đã biết không phải là chỗ tốt, đệ không đi. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Sao không phải là chỗ tốt, đệ nghe tên cũng biết là tốt rồi, tiên cảnh bấm huyệt đó nha, bấm cho đệ mọc cánh thành tiên, phi thăng tiên giới luôn. Lao Quách dùng giọng nói tràn ngập mê hoặc dẫn dụ. Diệp Thiếu Dương ha hốc mồm, lẩm bẩm nói, sư huynh, đệ luôn cho rằng mặc dù huynh là gian thương, thế nhưng vẫn là một người thành thật, không nghĩ tới huynh là loại người như vậy. Loại người gì a? Không phải như đệ nghĩ đâu. Lao Quách bắt lấy cánh tay của hắn, đệ thử đi rồi biết, đảm bảo một lần là sẽ thích mê ngay. Đi thôi nào, ta mời. Diệp Thiếu Dương sống chết không nghe theo, cầm lấy túi của mình vội vàng bỏ chạy, vừa leo lên taxi thì thở dài một hơi, nghĩ thầm may mà mình có ý chí kiên định, nếu không đã bị Lao Quách dụ dỗ vào động quỷ. Đêm nay có thể sẽ mất zin. Có điều nghĩ lại, cái gì mà tiên cảnh bấm huyệt, rốt cuộc là thú vui gì à, có thật thoải mái như lời Lao Quách nói hay không? Trở lại ký túc xá, Tiểu Mã đã ngủ say, Diệp Thiếu Dương vừa nãy uống rượu, đầu có chút choáng váng, đi đánh răng xong cũng lăn ra ngủ. 9 giờ sáng, Diệp Thiếu Dương tỉnh dậy, nhìn thấy Tiểu Mã còn đang ngủ khò khò thì lắc đầu, đánh răng rửa mặt rồi đến căn tin ăn sáng. Hắn nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình thông báo đã tìm được tư liệu liên quan đến ký túc xá số 4, bảo hắn tìm một chỗ gặp mặt, cùng nhau tra đầu mối về ký túc xá. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, cô đến ký túc xá của tôi đi, chỗ khác không an toàn. 20 phút sau, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đã đứng dưới lầu ký túc xá. Hôm nay nàng không mặc cảnh phục, cũng không mặc trang phục gợi cảm như ngày trước, chỉ mặc một bộ quần áo thể thao, mái tóc dài búi cao sau đầu, làm toát lên phong thái rất năng động, thoải mái. Cầm lấy. Tạ Vũ Tình ném một xấp tư liệu qua cho Diệp Thiếu Dương, nhiều trang giấy đã vàng úa, vừa nhìn đã biết tồn tại ít nhất vài chục năm. Vì sao lại muốn ta đến ký túc xá của ngươi? Ngươi định khoe khoang với đám bạn có đúng không? Khoe ngươi có một cô bạn gái đẹp như vậy. Tạ Vũ Tình nháy mắt nói. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, phòng của tôi có vô số pháp khí, bất luận có quỷ yêu hay tà linh gì mò đến tôi đều cảm nhận được. Đơn giản chỉ là pháp khí của tôi không tiện di chuyển, cho nên mới kêu cô qua đây. Nếu như cô thấy ai dễ nhìn, tôi sẽ giới thiệu giúp cô một chút. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, một đám con nít, thì đây không thèm. Bước vào phòng, Tạ Vũ Tình nhìn thấy Tiểu Mã đang chổng mông lên ngủ, trên người chỉ mặc độc một chiếc boots, lại còn là màu hồng thêu hoa to bản, nhất thời nhíu mày, thầm nhủ, mù con mắt của ta rồi. Diệp Thiếu Dương nói, cô đừng để ý. Chúng ta làm việc nào? Làm việc. Tiểu Mã vuốt mặt ngồi dậy, vừa nhìn thấy Tạ Vũ Tình liền sửng sốt, cười xấu xa với Diệp Thiếu Dương, úi chả, hai người muốn làm việc tại đây sao? Tiểu Diệp Tử, cậu cũng quá tiết kiệm rồi, tốt xấu gì cũng phải che lại chứ. Tạ Vũ Tình tiện tay cầm một món quần áo ném vào người Tiểu Mã, thế nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đó là một cái quần lót, không biết là của người nào, nhanh chóng ném xuống đất, sau đó chạy vào buồng vệ sinh rửa tay. Trong lòng hết sức bực bội. Diệp Thiếu Dương mở văn kiện ra, nhìn mấy trăm trang văn kiện dài dằng dặc, cảm khái nói, cô thật thần thông quảng đại, tư liệu nhiều như vậy cũng mang được ra ngoài. Một số là hồ sơ tại trường, một số khác là thông tin nội bộ của sở cảnh sát, ta chưa xem nên không biết thông tin nào hữu dụng, ngươi cứ từ từ tìm nhé. Diệp Thiếu Dương kêu Tiểu Mã đến, ba người chia nhau văn kiện để kiểm tra. Chỉ cần phát hiện ra manh mối có liên quan đến ký túc xá thì sẽ đọc lên tại chỗ, sau đó phân tích. Kết quả phát hiện, tư liệu liên quan đến ký túc xá sớm nhất chỉ có vào năm 1945, mà năm đó, Nhật Bản đầu hàng, bốn chính phủ thu lại bệnh viện quân y Lìa Thạch Thành, phát hiện bên trong bệnh viện, cũng chính là ký túc xá số 4 hiện nay, thây chất thành đống, rải khắp mặt đất, cảnh tượng khiến người ta giật mình. Chính phủ chủ trương tinh thần nhân đạo. Đem thi thể của những quân nhân mai táng trên Tề Vân Sơn, không lâu sau, tòa nhà kia bắt đầu nảy sinh chuyện ma quái, lần lượt có người chết bất đắc kỳ tử ở bên trong. Tạ Vũ Tình xem đến đây, nhíu mày nói, thật khác với lời đồn, không phải là những người kia đều bị ép tự sát hay sao? Diệp Thiếu Dương nói, cứ dựa vào đây làm chuẩn, nếu tư liệu đã ghi lại thì chắc sẽ không sai. Tạ Vũ Tình nói, ta biết, thế nhưng những người này chết như thế nào? Không ai tiến công bọn họ, vô duyên vô cớ tự sát sao? Theo như ta biết, lúc Nhật Bản đầu hàng bung vũ khí thì tất cả những quân nhân Nhật Bản đã rút lui an toàn, vì sao những người này không đi theo, trái lại chết hết, ngươi nói có khó hiểu không? Nghe Tạ Vũ Tình nói vậy, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy nghi ngờ, chuyện này rõ ràng có điểm kỳ quặc, bất quá chỉ dựa vào tài liệu thì không thể phân tích ra nguyên nhân. Tiểu Mã Dơ chỉ vào mấy trang giấy, nói, phía trên đây có danh sách những người tử vong và tóm tắt sơ lược, cậu có muốn xem không? Diệp Thiếu Dương chụp lấy, mở ra trang thứ nhất, trên đó viết, căn cứ vào ghi chép của bệnh viện, sắp xếp tư liệu của những người tử vong để cho đời sau tra cứu. Phía dưới là tên người, phía sau là thông tin chức vụ và quê quán, có người chỉ có tên. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, tất cả đều là quân nhân Nhật Bản, mình không có ý định lập bia cho bọn họ. Nghiên cứu những thứ này làm gì, đang định vứt bỏ, đột nhiên ánh mắt khẽ động, phát hiện tên của một người Trung Quốc, Phùng Tâm Vũ. Phía sau có phần giới thiệu, là sinh viên Đại học Thạch Thành, du học ngành y ở Nhật Bản, sau đó về nước đảm nhiệm chức vụ phiên dịch cho chính phủ Nhật, được quân Nhật tuyên chuyển công tác, trở thành phiên dịch và bác sĩ cho bệnh viện quân y ở Nhật Bản. Chuyện cũ. A tui. Điều khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý chính là một đoạn văn. Khi chính phủ Trung Quốc tiến vào viện quân y, phát hiện cô gái này nằm trên bàn mổ, xung quanh là những thi thể đã hư thối mục giữa, duy chỉ có cô là thân thể bình thường, sắc mặt như người sống. Sau đó chính phủ đã hợp táng tất cả thi thể tại Tề Vân Sơn, không lâu sau khu này giải thể, sơn dân chuyển đi nơi khác. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chỉ vào tên Phùng Tâm Vũ nói, 80 chính là người chúng ta muốn tìm. Tạ Vũ Tình nhíu mày, nữ quỷ nữ sinh. Không sai, lý lịch và tuổi tác đều tương ứng, hơn nữa nàng chết rất ly kỳ, các thi thể khác đều hư thối, chỉ có thi thể của nàng vẫn hoàn hảo, y lìa như người sống, nhất định lúc còn sống đã trải qua chuyện yêu dị. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nhìn Tạ Vũ Tình nói tiếp, hiện giờ đã có tên, cô có thể nghĩ cách điều tra tư liệu của nàng hay không, nhất là ngày tháng năm sinh. Tạ Vũ Tình không hiểu nói, đều đã thành quỷ rồi, ngươi cha còn có ích lợi gì? Đương nhiên có ích, nếu biết ngày tháng năm sinh của nàng, tôi sẽ dễ dàng đối phó với nàng hơn. Tạ Vũ Tình gật đầu, nói, vậy ta sẽ trở về điều tra, tiếp theo ngươi định làm gì? Đến Tề Vân Sơn, tìm thi thể của nàng. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, nói, ta biết phía Nam Đại học có một ngọn núi tên Tề Vân, cách đây không xa, không biết có phải là nó hay không, ngươi có muốn đi xem thử không? Dĩ nhiên. Diệp Thiếu Dương nói, năm đó trong viện quân y có nhiều thi thể như vậy, muốn xử lý ắt phải tương đối phiền phức, nhất định chỉ có thể mai táng gần đây, không thể đi qua xa. Cũng đúng, vậy chúng ta đi ngay bây giờ sao? Để tôi chuẩn bị một chút, nếu như tìm được thi thể sẽ khai quang tại chỗ, tránh di chuyển nhiều lần. Diệp Thiếu Dương nói xong, gọi điện thoại cho Lão Quách kể rõ tình huống, kêu y y mang đến một ít đồ, suy nghĩ một chút, sau đó gọi điện thoại cho Lý Đa, bảo cậu ta cũng tới, đến lúc đó có thể sẽ hơi tốn sức, nhưng mình cũng không thể hành động một mình, mà tìm người xa lạ thì lại sợ chuyện đồn đi không hay, chỉ có Lý Đa và Tiểu Mã là hai người tốt nhất.